Chương 1920, tiến vào thứ 7 phong chương 1920, tiến vào thứ 7 phong ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Tần Phục Thiên trên thân. Tần Phục Thiên nói rằng, dựa theo tư lịch, cái này mai ấn ký nên cho Tuyết Linh tiền bối, ta cũng cho là như vậy. Nhưng là, lần này ta cùng Tuyết Linh tiền bối, muốn tiến về thứ 7 phong. Đến lúc đó có thể hay không từ thứ 7 phong ở trong đi ra còn không biết. Tần Phục Thiên lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là nhẹ gật đầu. Tuyết Linh lão tổ tại những người này ở trong, là tư lịch già nhất tiền bối, hơn nữa còn là Tuyết Linh cung sáng tạo tông thủy tổ, cho nên truyền thừa ấn ký cho hắn cũng không có vấn đề. Nhưng là, Tuyết Linh lão tổ tình huống hiện tại rất đặc thù. Nguyên thần của hắn thương thế còn không có khôi phục, truyền thừa ấn ký trước mắt với hắn mà nói không chỗ hữu dụng. Hơn nữa hắn có thể hay không tại thứ 7 phong ở trong thu hoạch được thiên nguyên quả còn chưa hẳn có biết. Nếu như không thể thu hoạch được thiên nguyên quả, thì Tuyết Linh lão tổ lần này chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại Thiên Nguyên Sơn. Kỳ thực hiện tại Tuyết Linh lão tổ tình huống đã không thể lạc quan, nguyên thần chỉ còn lại cuối cùng một tia sinh cơ, chẳng mấy chốc sẽ tàn lụi. Cho nên, cái này một cái truyền thừa ấn ký, ta dự định trước cho Tuyết Kiếm Tiên Đế. Tần Phục Thiên nhìn xem Tuyết Kiếm Tiên Đế, sau đó đem ấn ký giao cho hắn, tiếp xuống, ta sẽ dẫn lấy Tuyết Linh tiền bối tiến đến thứ 7 phong. Nếu như 7 năm trước đó tới về sau, ta cùng Tuyết Linh tiền bối chưa hề đi ra, ngươi liền tự mình luyện hóa ấn ký. Tuyết Kiếm Tiên Đế trong tay cầm ấn ký, thân thể nhịn không được rung động nhẹ nhẹ. Đây chính là thánh cảnh cường giả truyền thừa ấn ký. Luyện hóa cái này mai ấn ký, mang ý nghĩa hắn sẽ hoàn toàn vượt qua ra tu tiên lĩnh vực, đạt tới toàn tầng thứ mới. Không có đạt tới tiên đế chi cảnh người khả năng vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được loại tâm tình này, đây là một loại không cách nào dùng cái khác bất kỳ cái gì sự vật để thay thế khát vọng. Tuyết Kiếm Tiên Đế hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, có chút khó chịu nói, cái này ấn ký thả tại trên người ta, thật đúng là để cho ta khó chịu. Ta liền sợ chính mình sẽ nhịn không được luyện hóa. Ha ha, vậy cũng không có quan hệ. Tuyết Linh Tiên Đế cười nói, ngươi thật luyện hóa, đó cũng là cơ duyên của ngươi. Tuyết Kiếm Tiên Đế cười khổ nói, làm sao có thể? Lão tổ, ta nói cách khác cười mà thôi, ta khẳng định sẽ chờ các ngươi trở về. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể thuận lợi mang theo Thiên Nguyên Đan trở về. Đám người cũng là tùy theo cười một tiếng. Kỳ thật đại gia cũng đều có thể lý giải Tuyết Kiếm Tiên Đế. Dù sao đối mặt thành thánh cơ hội, ai sẽ không động tâm? Nhưng là, bọn hắn cũng tin tưởng Tuyết Kiếm Tiên Đế sẽ chờ tới 7 năm kỳ hạn kết thúc. Bất quá, Tuyết Kiếm Tiên Đế lúc này lại nói, "Thần sư, lão tổ, các ngươi chẳng lẽ liền quyết định hai người tiến về thứ 7 phong sao? Vì cái gì chúng ta không thể đi?" Tuyết Kiếm Tiên Đế lời nói cũng làm cho Thiên Diệu Tiên Đế bọn người nhao nhao gật đầu phụ họa. Đúng thế, thần sư, vì cái gì chúng ta không thể đi thứ 7 phong? Thiên Diệu Tiên Đế nói. Thiên Lang Tiên Đế thì là nói rằng, thần sư, ta biết ngươi là vì chúng ta tốt, không nghĩ rằng chúng ta lấy thân mạo hiểm, nhưng là chúng ta cũng nghĩ tận một phần của mình lực, cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Mấy tên khác tiên đế cũng đều là nhao nhao gật đầu, mỗi cái đều muốn cùng Tần Phục Thiên cùng nhau tiến vào thứ 7 phong. Tần Phục Thiên nhìn Tuyết Linh Tiên Đế một cái. Kỳ thật ý nghĩ này là Tuyết Linh Tiên Đế ý nghĩ trong lòng. Tuyết Linh Tiên Đế trước đó cũng là tìm tới Tần Phục Thiên, đem ý nghĩ này lặng lẽ nói cho Tần Phục Thiên. Bởi vì Tuyết Linh Tiên Đế biết thứ 7 phong tất nhiên sẽ hung hiểm vô cùng, cho nên hắn không muốn để cho càng nhiều người xa vào đến nguy cơ ở trong. "Lão tổ, đây là ý tứ của ngươi?" Thiên Diệu Tiên Đế lại nhìn về phía Tuyết Linh Tiên Đế. Tuyết Linh Tiên Đế khẽ gật đầu. "Lão tổ, như vậy sao được? Không có chúng ta, thần sư cùng ngươi chỉ có thể càng thêm khó khăn." Thiên Diệu Tiên Đế lúc này nói rằng. "Hoàn toàn chính xác, ở phía trước mấy phong có đến vài lần nguy cơ, đều là đám người đồng tâm hiệp lực mới qua nan quan." Mặc dù nói Tần Phục Thiên công lao lớn nhất, nhưng là mỗi người nỗ lực cũng đều là rất trọng yếu. Lao tổ, chúng ta nhất định phải đi. Ngươi cùng Tần sư, không thể cứ như vậy bỏ lại bọn ta. Xích Tinh Tiên Đế cũng là nói. Đúng vậy a Tuyết Linh tiền bối, ngươi ta mặc dù không phải cùng một cái tông môn, nhưng là từ tiến vào Thiên Nguyên Sơn về sau, chúng ta cũng coi là đồng sinh cộng tử, cùng nhau trải qua sinh tử, hiện tại gặp nguy hiểm, ngươi liền muốn để cho chúng ta rời khỏi, làm sao chúng ta khả năng làm ra chuyện như vậy? Thiên Lang Tiên Đế nói rằng. Tuyết Linh Tiên Đế bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi mới lên tiếng. Vậy dạng này ai chúng ta vẫn là cùng nhau tiến vào thứ 7 phong. Nhưng nếu như chúng ta phát hiện thứ 7 phong quá mức nguy hiểm, vậy thì kịp thời rời khỏi. Có Tuyết Linh Tiên Đế nhả ra, đám người lúc này mới đáp ứng. Kỳ thật, nếu như chỉ là vì tu luyện, những này tiên đế hoàn toàn chính xác đã không có quá lớn tất yếu tiếp tục đi thứ 7 phong mạo hiểm. Tại thứ 6 phong tu luyện, những này tiên đế tăng lên đều sẽ rất nhanh. Mà thứ 7 phong nguy hiểm, nếu như Thiên Nguyên Thánh Sứ không có nói sai lời nói, cùng phía trước 6 phong sẽ hoàn toàn không tại một cái tầng giai. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là nhất trí thương nghị quyết định, lúc trước hướng thứ 7 phong điều tra tình huống. Tình huống không đúng lời nói, liền lập tức rút lui. Không lâu sau đó, Tần Phục Thiên một đoàn người chính là tìm tới thứ 7 phong lối vào, sau đó từ nhập khẩu tiến vào thứ 7 phong. Vừa tiến vào thứ 7 phong, tất cả mọi người ngay đầu tiên đều là vẻ mặt biến đổi, sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng lên. Nơi này thiên địa uy áp thật mạnh mẽ. Thiên Diệu Tiên Đế nhịn không được nhíu mày nói rằng: "Đúng vậy à, ta cảm giác ở chỗ này, giống như bước chân mở ra một bước đều biến rất khó khăn." Phá Nguyên Tiên Đế nói rằng: "Còn những người khác tiên đế cũng đều là có cảm giác giống nhau. Chỉ có Tần Phục Thiên tương đối mà nói còn tốt hơn một chút, thiên địa uy áp nhất trực quan thể nghiệm chính là ở trên người thừa nhận trọng lực. Tại càng là đê đẳng vị diện, kỳ thật trọng lực lại càng nhỏ, cho nên tốc độ di động liền sẽ càng nhanh. Cho nên, tại đê đẳng vị diện, tu luyện đến cảnh giới nhất định liền có thể trực tiếp ngự không phi hành. Nhưng là phi thăng tới cao đẳng vị diện thế giới, ngay từ đầu thường thường đều là không thể phi hành. Cái này cũng là bởi vì cao đẳng vị diện trọng lực sẽ càng lớn. Đương nhiên, cũng không chỉ là trọng lực phương diện thể hiện, còn có thế giới quy tắc, pháp tắc đạo văn chờ một chút rất nhiều phương diện, đều sẽ có cường đại áp chế. Vô Thiên Tiên Đế cũng là nói, ở chỗ này, ta thậm chí chỉ có mượn nhờ tiên linh lực mới có thể tự nhiên di động. Hơn nữa ta tiên linh lực ở chỗ này, vận chuyển cũng biết khó khăn rất nhiều. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ không có cách nào kịp thời tránh né. Đám người trò chuyện ở giữa, đã là minh bạch vì cái gì Thiên Nguyên Thánh Sứ sẽ nói thứ 7 phong so trước 6 phong muốn nguy hiểm nhiều lắm. Ô, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cao vút phi cầm kêu to thanh âm truyền đến. Đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ đều muốn bị cỗ này kêu to thanh âm trô đánh vỡ. Tiếp theo hơi thở thời gian, chính là nhìn thấy một cái to lớn kim điêu từ không trung bay qua. Cái này kim điêu, toàn thân kim quang lan tràn, toàn thân phảng phất như là hoàng kim đổ vào mà thành. Từ kim khắc trên thân, cũng là tản mát ra làm cho tâm thần người run rẩy khí tức. Chương 1921, thứ 7 phong hung hiểm. Chương 1921, thứ 7 phong hung hiểm. Đây là một cái vô cùng cổ lão phi cầm cổ thú, phát ra khí tức xa xăm mà tăng thương, đồng thời có cường đại uy áp như là thiên địa đồng dạng chấn áp xuống. Cho dù là Tần Phúc Thiên, lúc này đều cảm giác được khí tức có chút hỗn loạn. Mà Thiên Diệu Tiên Đế bọn người, mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh, thậm chí kém chút trực tiếp quỳ xuống đến. Kim điêu trên thân phát ra uy áp, thực sự quá kinh khủng. Mà cái kia kim điêu, căn bản cũng không có để ý tới phía dưới Tần Phúc Thiên bọn người, hai tròng mắt của nó khóa chặt tại đối diện một tòa ngọn núi to lớn phía trên. Đám người thình lình mới phát hiện, ở đằng kia tòa ngọn núi to lớn phía trên, vậy mà quay quanh lấy một cái kinh khủng thông thiên cự xà. Lúc này, con cự xà kia quay quanh lấy cả ngọn núi, nửa người trên dường như đứng thẳng người lên, ngẩng đầu trên không trung, nhìn chằm chằm lao xuống mà đến kim điêu. Sau một khắc, kim điêu chính là cùng con cự xà kia chiến đấu cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, tiếng vang thanh âm không ngừng truyền đến. Từng tòa đại sơn bẻ gãy, cổ một đại thụ trong nháy mắt hóa thành một phấn. Khe rãnh lấp đầy, giang hà ngăn nước, ẩn nút tại sông núi ở giữa còn những người khác hung thú, cũng đều là trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, hoặc là trực tiếp bị lực lượng kinh khủng xung kích dư ba nghiền thành hư vô. Hô hô, Thiên Diệu Tiên Đế thấy cảnh này, nhịn không được ngực kịch liệt chập trùng. Những người khác là như thế, đã cảm thấy yết hầu ở trong giống như là bị thứ gì ngăn chặn, vô cùng khó chịu. Kia hai cái cự thú viết cổ, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Nếu như bọn hắn mong muốn nhằm vào chi này tiến vào thứ 7 phong nhân loại, chỉ sợ Tần Phục Thiên đoàn người này, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản chi lực, trong nháy mắt liền sẽ toàn bộ bị gạt bỏ. Tần Phục Thiên cũng là có giống nhau cái nhìn. Hắn tuyệt đối sẽ không tự đại đến cho là mình có thể cùng vậy cái kia chỉ viễn cổ đại yêu đi tranh cao thấp một hồi. Thậm chí, hắn cho là mình liên tục ngăn chặn ở cái này hai cái đại yêu một kích khả năng đều không có. Đây chính là thứ 7 phong. Nơi này, quả nhiên không phải bình thường nguy hiểm. Tần Phục Thiên bọn người bắt đầu lui ra phía sau, mới vừa vào thứ 7 phong liền gặp phải bên này kinh khủng cục diện. Xem ra cái này thứ 7 phong, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể tiến vào. Từ Thiên Diệu Tiên Đế đám người trong ánh mắt cũng đã đó có thể thấy được, bọn hắn đã manh động thoái ý liền sau đó một khắc. Đồng nhiên, ầm ầm, lại là liên tiếp tiếng vang truyền đến, đất rung núi chuyển. Hai ngọn núi trực tiếp sụp đổ, đại địa vỡ ra một đầu kinh khủng cái khe to lớn. Chỉ thấy hai cái to lớn càng cua từ trong cái khe dò ra. Cái này hai cái càng cua đều là to lớn vô cùng, dường như che khuất bầu trời đồng dạng. Vừa rồi một con kia kim điêu cùng con cự xà kia đều chưa kịp phản ứng, chính là bị đột nhiên xuất hiện hai cái to lớn càng cua kẹp lấy. Ầm ầm, lại là một hồi đất rung núi chuyển. Tiếp lấy, một cái to lớn vô cùng cua yêu từ lòng đất leo ra. Cái này cua yêu, một cái chân liền có thể so với một dãy núi. Tám đầu chân kéo dài tới đến, tựa như là tám đầu kéo dài giữa thiên địa dãy núi. Mà một đôi cự ngao, càng là che khuất bầu trời, quét ngang chỗ, cổ thụ hóa thành mảnh vỡ, sơn nhạc đứt đoạn, sông núi khe rãnh đều là san thành bình địa. Mà bị cua yêu kẹp lấy kia hai cái cổ thú, còn tại ý đồ dãy rủa. Nhưng ở càng cua ở trong bọn hắn dường như hoàn toàn mất đi sức chống cự. Tại Tần Phục Thiên bọn người xem ra căn bản là không cách nào chống cự lại yêu, lúc này ở cái kia cua yêu trước mặt, tựa như là sâu kiến đồng dạng. Sau đó, cái kia to lớn cua yêu chính là kẹp lấy cự xà cùng lớn chim phân biệt để vào trong miệng. Tựa như là lạt điều cùng đốt chim sẻ đồng dạng, cốt ca cốt két chính là nhai nát nuốt xuống. Rồi, cuối cùng, cua yêu còn đánh một cái ở một cái, trên không trung lại là nhấc lên một hồi gió lốc. Dạng này, cua yêu tài hài lòng chui vào tới lòng đất, mấy hơi thở về sau, chính là không thấy tung tích. Tần Phục Thiên bọn người đứng tại chỗ, mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này, Thiên Diệu Tiên Đế bọn người đều là tắt tiếng. Vừa rồi hình tượng quá mức rung động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng ra tay hình ảnh như vậy. Cho nên, các vị đạo hữu, các ngươi vẫn là đi về trước đi. Tuyết Linh Tiên Đế cũng là có chút khóc không ra nước mắt. Hắn đã tận khả năng đi tưởng tượng thứ 7 phong hung hiểm, nhưng đến nơi này mới biết được, chính mình vẫn còn nghĩ kém quá nhiều. Tần Phục Thiên cũng là nói, Thiên Diệu Tiên Đế, các ngươi về trước thứ 6 phong. Liên ta cùng đi Tuyết Linh tiền bối cùng đi tìm kiếm Thiên Nguyên quả là được. Tần Phục Thiên trong lòng cũng rất là kinh hãi, nhưng lúc này hắn đã là bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy mình không thể liền từ bỏ như vậy, không chỉ là vì Tuyết Linh Tiên Đế, cũng là vì mình. Bởi vì Tần Phục Thiên hiện tại càng phát ra cảm giác được Thiên Nguyên Sơn ở trong nhất định có cái gì đang đợi hắn. Chính như trước đó Tần Phục Thiên vừa tiến vào Thiên Nguyên Sơn thời điểm liền có loại cảm giác này. Hắn cảm thấy tại Thiên Nguyên Sơn càng đỉnh cao hơn, có thần bí đồ vật chờ lấy hắn. Tần Phục Thiên không biết rõ đó là vật gì, nguyên bản hắn coi là vật kia ngay tại trước 6 phong. Nhưng là hiện tại tới thứ 7 phong, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, mà hắn cũng càng là khẳng định, vật kia tại thứ 7 trên đỉnh, cụ thể ở đâu một phòng, Tần Phục Thiên lại là không cách nào biết được. Tần sư, nếu không, ngươi cũng trở về đi, ta một người thử một chút. Tuyết Linh Tiên Đế nhìn xem Tần Phục Thiên. Tại Tuyết Linh Tiên Đế trong mắt có kiên quyết chi sắc. Trong lòng của hắn đã quyết định, chính mình một mình xông vào một lần cái này thứ bảy phong. Hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào cùng hắn cùng một chỗ tại cái này mạo hiểm, bởi vì thứ bảy phong thực sự quá mức nguy hiểm. Tuyết Linh Tiên Bối, ta còn là cùng trước đó như thế ý nghĩ, ta sẽ bồi tiếp ngươi, thẳng đến tìm tới Thiên Nguyên Quả mới thôi. Tần Phục Thiên lại là nói rằng. Tuyết Linh Tiên Đế trong mắt lóe lên một tia cảm động, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Tuyết Kiếm Tiên Đế đi đến Tần Phục Thiên bên người. Lão tổ, thần sư, kỳ thật ta suy nghĩ thật lâu, ta cảm thấy cái này mai ấn ký không nên thả tại ta chỗ này. Tuyết Kiếm Tiên Đế đem viên kia thánh nhân ấn ký đem ra, Tần Phục Thiên cùng Tuyết Linh Tiên Đế còn muốn nói điều gì, cũng là bị Tuyết Kiếm Tiên Đế ngăn cản. Hắn đem ấn ký giao cho Tần Phục Thiên, cái này mai ấn ký liền thả ở trên thân thể ngươi. Ta tin tưởng, lão tổ hắn nhất định dùng đến. Đồng thời, chờ các ngươi lại lúc đi ra, ta hy vọng cái này mai ấn ký đã bị lão tổ luyện hóa. Tuyết Kiếm Tiên Đế nhìn xem Tần Phục Thiên cùng lão tổ, trong mắt của hắn có tha thiết hy vọng. Tần Phục Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, bên cạnh những người khác cũng là vẻ mặt động dung, bọn họ cũng đều biết, Tuyết Kiếm Tiên Đế đem viên kia ấn ký vào lúc này giao cho Tần Phục Thiên, không phải là không một loại chúc phúc cùng ký thác. Cũng tốt. Tần Phục Thiên không nói thêm gì nữa, hắn tự nhiên minh bạch Tuyết Kiếm Tiên Đế ý nghĩ. Tuyết Kiếm Tiên Đế lúc này mới nở nụ cười, nói rằng, vậy chúng ta đi trước. Dứt lời, Tuyết Kiếm Tiên Đế cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Thiên Diệu Tiên Đế bọn người cũng đều là cùng Tần Phục Thiên, Tuyết Linh Tiên Đế cáo biệt, lui trở về thứ 6 phong. Thứ 7 phong rất nhanh chỉ còn lại có Tần Phục Thiên cùng Tuyết Linh Tiên Đế. Tần Phục Thiên đem thánh nhân ấn ký thu vào túi trữ vật. Tuyết Linh Tiên Bối, đây là một chút ẩn thân phụ lục, gặp phải nguy hiểm, người trước tiên kích phát. Tần Phục Thiên đem một chồng phụ lục giao cho Tuyết Linh Tiên Đế. Tốt. Tuyết Linh Tiên Đế hít sâu một hơi, tiếp nhận phụ lục, tiếp xuống, ta liền cùng ngươi đi. Thần sư, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu có không cách nào kháng cự nguy hiểm, không cần phải để ý đến ta, chính ngươi có thể chạy trốn là được. Tần Phục Thiên cười ha ha, gật đầu nói, Tuyết Linh Tiên Bối, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta tại cái này thứ bảy phong ở trong, chỉ cần cẩn thận làm việc, cũng không có tưởng tượng nguy hiểm như vậy. A, Tuyết Linh Tiên Đế hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Tần Phục Thiên không tiếp tục nhiều lời, mà là bắt đầu mang theo Tuyết Linh Tiên Đế, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tại sơn lâm ở trong ghé qua. Trên con đường này, Tần Phục Thiên lấy cẩn thận làm chủ, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Gặp phải hung thú, gần như có thể tránh đi liền tránh đi, cho dù là nhỏ yếu hung thú, cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Bởi vì Tần Phục Thiên cũng không cách nào cam đoan, tại hắn chém giết nhỏ yếu hung thú thời điểm, sẽ có hay không có cường đại hung thú đột nhiên xuất hiện. Trong bất chi bất giác, thời gian 3 tháng đi qua. Chương 1922, phát hiện Thiên Nguyên Quả. Chương 1922, phát hiện Thiên Nguyên Quả. 3 tháng này, Tần Phục Thiên cùng Tuyết Linh Tiên Đế lại có mấy lần gặp kinh khủng đại yêu. Bất quá, những này đại yêu căn bản cũng không có đem Tần Phục Thiên cùng Tuyết Linh Tiên Đế hai người này để vào mắt. Có lẽ ở đằng kia chút kinh khủng đại yêu trong mắt, Tần Phục Thiên, Tuyết Linh Tiên Đế liền cùng đê giai hung thú như thế. Đối bọn chúng tới nói, không có bất kỳ uy hiếp gì, tự nhiên cũng không có để ý. Đây cũng là Tần Phục Thiên trước đó dự đoán. Vừa tiến vào tới thứ bảy phòng, chính là gặp ba cái kinh khủng đại yêu. Nhất là cái kia cua yêu, loại kia kinh khủng cự yêu tùy ý liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết Tần Phục Thiên. Nhưng là, cua yêu căn bản cũng không có nhìn nhiều Tần Phục Thiên bọn người một cái. Mạnh như loại kia cự yêu, làm sao có thể không biết rõ Tần Phục Thiên cùng Thiên Diệu Tiên Đế đám người tồn tại. Chỉ có điều, nó căn bản cũng không có để vào mắt, những nhân loại này có lẽ đối với nó tới nói, liền nhét không đủ để nhét cái răng. Cho nên, tại thứ bảy phong thế giới này ở trong, không chỉ có kinh khủng đại yêu, còn có các loại thực lực bình thường tiểu yêu, đủ loại dị thú đều là sinh tồn ở nơi này. Tần Phục Thiên cùng Tuyết Linh Tiên Đế, chính là lợi dụng dấu kín chi pháp, cùng Tần Phục Thiên luyện chế ẩn thân phủ, tại từng tòa rừng cây ở trong cẩn thận từng ly từng tí ghé qua. Thời gian 3 tháng, bọn hắn cũng là bỏ qua trên trăm ngọn núi, nhưng là vẫn không có tìm tới Thiên Nguyên Quả. Bất quá, mặc dù Thiên Nguyên Quả không có tìm được, nhưng lại cũng tìm được không ít thánh dược, có đôi khi một chút không thể tránh khỏi hung thú cũng bị Tần Phục Thiên chém giết, thu hoạch một chút yêu thú yêu đan hoặc là yêu châu. Mà 3 tháng này, Tần Phục Thiên tu vi cũng là lần nữa đột phá, từ Tiên Đế tầng thứ 5 tăng lên tới tầng thứ 6. Nhưng là cùng Tần Phục Thiên cùng nhau Tuyết Linh Tiên Đế, tình huống lại là càng thêm hỏng bét. Nhục thể của hắn sinh cơ đều đang không ngừng khó khăn, thậm chí thánh dược đã không cách nào đưa đến tác dụng. Nguyên thần cùng nhục thân cầu nối bị chém đứt quá lâu, đã mất đi nguyên thần khống chế, bộ thân thể này đã không cách nào lại tiếp nhận thánh dược tiếp tế. Thậm chí, Tuyết Linh Tiên Đế liền tự chủ hành tẩu năng lực cũng không có. Sinh mệnh khí tức của hắn đã vô cùng suy yếu, dường như đã nhanh muốn đi tới phần cuối của sinh mệnh. Lúc này, Tần Phục Thiên có Tuyết Linh Tiên Đế, từng bước một đi tại núi non trùng điệp ở trong. Tuyết Linh Tiên Đế đã nửa đã mất đi chi giác, tựa ở Tần Phục Thiên trên lưng. Nhưng Tần Phục Thiên có thể cảm ứng được, tại Tuyết Linh Tiên Đế khóe mắt, có nước mắt chảy xuống đến, bởi vì nước mắt đem hắn trên lưng quần áo làm ướt. Tần Phục Thiên biết, Tuyết Linh Tiên Đế còn có ý thức của mình. Chỉ bất quá hắn ý thức đã không rõ ràng lắm, càng thêm không cách nào biểu đạt cảm thụ của mình. Như thế thanh tịnh, Tuyết Linh Tiên Bối, nếu như ngươi còn có thể nói chuyện, ngươi khẳng định sẽ để cho ta từ bỏ. Tần Phục Thiên trêu ghẹo nói. Trên con đường này, hắn vẫn luôn đang thì thầm, bởi vì hắn biết, nhất định phải không ngừng mà cùng Tuyết Linh lão tổ nói chuyện. Loại tình huống này, Tuyết Linh lão tổ một khi ngủ mất, chỉ sợ cũng rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Tuyết Linh Tiên Bối, đệ tử của ngươi ở trong, đắc ý nhất chính là Thiên Diệu Tiên Đế a. Lúc trước ngươi cùng hắn là như thế nào nhận biết? Tần Phục Thiên còn tại thấp giọng nói. Nhưng ngay tại tiếp theo hơi thở thời gian, hắn đột nhiên dừng bước, đồng thời cũng nín thở. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn hướng phía nơi xa phóng tầm mắt tới. Tại sơn cốc đối diện, kia là một tòa cũng không thế nào cao sơn phong, nhưng là này tòa đỉnh núi lại là vô cùng tú mỹ, bên cạnh có một tòa chảy xiết thác nước gấp rơi mà xuống, tại sơn phong chân núi chỗ, tạo thành một vũng đầm nước. Tần Phục Thiên lúc này cũng không có tâm tình đi thưởng thức ngọn núi này mỹ cảnh, sự chú ý của hắn bị trên ngọn núi kia một gốc cây ăn quả hấp dẫn lấy. Tòa kia cây ăn quả cũng không cao to lắm, nhìn có chút giống là cây mận, nhưng là cành lá so cây mận muốn thanh thúy tươi tốt được nhiều, phát ra nồng đậm sinh cơ. Tìm tới, Tần Phục Thiên khẳng định nói rằng, ở đằng kia gốc cây ăn quả phía trên kết lấy không ít quả, thông qua cùng thiên nguyên quả hình ảnh so sánh, Tần Phục Thiên càng thêm có thể khẳng định những cái kia quả chính là thiên nguyên quả. Tuyết Linh tiền bối, hơn 3 tháng thời gian chúng ta rốt cuộc tìm được thiên nguyên quả. Câu nói này nhường tựa ở Tần Phục Thiên trên lưng Tuyết Linh lao tổ thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái. Mặc dù chỉ là rất nhỏ chấn động một cái, nhưng là Tần Phục Thiên lại là bén nhạy cảm giác được. Tuyết Linh lão tổ còn chưa chết, chính hắn cũng không muốn liền từ bỏ như vậy. Có thể sống sót, ai lại bằng lòng từ bỏ? Tuyết Linh tiền bối, ta trước đem ngươi sắp xếp cẩn thận, ngươi đừng từ bỏ, tuyệt đối không nên từ bỏ. Tần Phục Thiên cùng Tuyết Linh lão tổ đi vào một tòa sơn động ở trong, đem sơn động ở trong cẩn thận tra xét một lần, xác định nơi này không có hung thú tồn tại, cũng không có rõ ràng hung thú hoạt động vết tích. Tần Phục Thiên liền đem cửa hang bố trí xong trận pháp cấm chế. Lão tổ, tiếp xuống ta sẽ nghĩ biện pháp đi hái tới thiên nguyên quả. Ngươi sẽ chờ ở đây tin tức tốt của ta. Tần Phục Thiên từ trong túi chứa đồ lấy ra một chương hàn băng ngọc giường, sau đó đem Tuyết Linh Tiên Đế đặt ở phía trên. Hàn băng ngọc giường có thể trì hoãn sinh cơ sói mòn. Tần Phục Thiên cũng không biết mình phải bao lâu có thể lấy tới thiên nguyên quả. Hắn đồng dạng không biết rõ, Tuyết Linh Tiên Đế đến cùng có thể hay không chống đến chính mình trở về. Sau đó, Tần Phục Thiên rời đi sơn động, lặng yên tới gần tòa kia có thiên nguyên cây sơn phong. Tần Phục Thiên lúc này tiềm phục tại một khối nham thạch phía sau. Hắn nhìn thấy phía trước trên núi có thật nhiều viên hầu đang không ngừng thao luyện. Không sai, chính là từng con kim sắc viên hầu. Nhưng lúc này những này kim sắc viên hầu, tại một cái càng hùng tráng hơn kim viên chỉ huy phía dưới, không ngừng thao luyện lấy, làm lấy thẳng tắp đồng dạng động tác. Những này kim viên trong tay cũng đều có các loại thần binh lợi khí. Những này thần binh lợi khí lại là các loại vô cùng chân quý vật liệu chế tạo thành. Những tài liệu kia không ít đều là đỉnh tiêm thánh tài, Tần Phục Thiên thậm chí có thật nhiều vật liệu đều nhận không ra, chỉ là mơ hồ có thể nhìn ra phía trên lưu chuyển lên cực kỳ huyền diệu thánh văn. Bất quá, mặc dù những này thần binh lợi khí vật liệu vô cùng chân quý, nhưng là luyện chế thủ pháp cũng rất là thô ráp. Cho nên, những này thần binh lợi khí, liền thánh binh cấp bậc đều không đạt được. Ngoại trừ phía trước thao luyện kim viên, tại nơi không xa, còn có càng nhiều kim viên tại làm lấy khác biệt chuyện. Có kim viên giơ lên một vạc vạc màu đỏ chất lỏng hướng trong sơn động đi. Còn có kim viên ở phía xa sơn lâm ở trong ngắt lấy quả dại. Còn có một số kim viên thì là tại thuộc gia giáp ra, dày cỗ chờ một chút. Càng làm cho Tần Phục Tiên khiếp sợ là, hắn nhìn thấy có mười mấy con kim viên ngay tại nhóm lửa nấu nướng. Mặc dù nấu nướng phương thức nhìn có chút thô ráp, nhưng là hàng thật giá thật tại nấu nướng. Tần Phục Tiên thấy qua hung thú vô số, nhưng là cho tới nay chưa từng nhìn thấy có hung thú cách sống, vậy mà như thế tiếp cận nhân loại. Những này viên thú vô cùng không tầm thường. Linh trí của bọn nó đã toàn bộ triển khai. Hơn nữa, những này viên thú ở trong có thật nhiều tồn tại cường đại. Tần Phục Tiên hơi lúng túng một chút, không biết nên như thế nào tiếp cận thiên nguyên quả. Kia vài quặng thiên nguyên cây bên cạnh cũng đồng dạng có không ít kim viên thủ hộ ở nơi đó. Chương 1923, ẩn nút, ra tay. Chương 1923, ẩn nút, ra tay. Tần Phục Thiên nằm ở một gốc cổ thụ trên cành cây, nín hơi ngưng thần. Nơi xa, kim viên nhóm ngay tại trong núi không ngừng xuyên thẳng qua. Những cái kia kim sắc thân ảnh dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một cọng lông tóc đều dường như dắt lên một tầng lá vàng. Bọn hắn hình thể khổng lồ, nhất nhỏ nhất cũng có cao 3 trượng, trong lúc giơ tay nhấc chân, núi đá băng liệt, cổ bộ khuynh đảo. Tần Phục Thiên ánh mắt vượt qua những này bình thường kim viên, rơi vào đỉnh núi chỗ cao nhất đạo thân ảnh kia bên trên. Kim viên vương. Nó so cái khác kim viên cao hơn chừng gấp đôi, cả người đầy cơ bắp, bộ lông màu vàng nóng ở giữa mơ hồ có màu đỏ sẫm đường vân lưu chuyển. Giờ phút này nó đang bàn ngồi chung một chỗ to lớn trên tảng đá, hai mắt hơi khép, dường như tại điều thức. Nhưng dù vậy, kia cố làm người sợ hãi khí tức như cũng nhường Tần Phục Thiên cảm thấy một hồi ngạt thở. Đại thánh chi cảnh. Tần Phục Thiên âm thầm kinh hãi. Vực này tồn tại, tại cái này thứ 7 phong thế giới ở trong, tuyệt đối cũng là cường giả đứng đầu. Lại càng không cần phải nói nó bên người còn có mấy chục con thánh cảnh kim viên. Ánh mắt của hắn chuyển hướng kim viên vương sau lưng cây cổ thụ kia. Thân cây toàn thân xanh biếc, cành lá ở giữa treo mấy chục quả lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây, toàn thân nóng ánh, tản ra kim quang nhàn nhạt. Thiên nguyên quả. Tần Phục Thiên trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Loại này thiên địa kỳ quả, ăn vào có thể trợ người đột phá bình cảnh, thậm chí có thể khiến người ta đụng chạm đến một tia thiên địa pháp tắc. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên, Kim Viên Vương mở mắt. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt ta? Trong con mắt phảng phất có tinh hà treo ngược, liếc nhìn lại, làm cho tâm thần người đều chấn. Tần Phục Thiên vội vàng thu liễm khí tức, liên tâm nhảy đều chậm dần tới cực hạn. Kim Viên Vương ánh mắt tại bốn phía quét mắt một vòng, dường như đã nhận ra cái gì. Đúng lúc này, một tiếng thê lương kêu to vạch phá bầu trời. Lệ, Tần Phục Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xuất hiện một mảnh tử vân. Không, đây không phải là mây, mà là 3 cái toàn thân tử điện lượn lờ cự điêu. Tần Phục Thiên con người co rụt lại. Không trung kia 3 cái tử sắc cự điêu, 2 cánh triển khai có thể đạt tới trên 100 trượng, toàn thân quấn quanh lôi điện chi lực, đều là thánh cảnh hung cầm. Kim viên nhóm lập tức rối loạn lên. Mấy chục con kim viên ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn cửu tiêu. Nhưng lôi điện tử điêu tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đáp xuống. Oeng! Một đạo tử sắc lôi điện đánh xuống, chính giữa một đầu kim viên. Kia kim viên kêu thảm một tiếng, toàn thân cháy đen, co quắp mà ngã trên mặt đất. Rất nhanh, kia ba cái kim sắc cự điêu chính là đáp xuống, tại ngọn núi này ở giữa không ngừng mà giết chóc. Lần lượt đáp xuống, đều sẽ mang theo nhiều đám kim sắc máu tươi. Kim viên nhóm nhau nhau thét lên, bắt đầu phát động phòng ngự cùng phản kích. Nhưng là tử sắc cự điêu tốc độ quá nhanh, quả thực là tới vô ảnh đi vô tung, mỗi một lần đều tựa như tia chớp cản váy. Tần Phục Thiên có thể nhìn ra, những này tử sắc cự điêu không chỉ tự thân tốc độ cực nhanh, hơn nữa phi hành thuật ở giữa lại còn dung hợp lôi điện áo nghĩa ở trong đó. Không đến nhất thời nửa khắc, ngọn núi này đã là hỗn loạn tương mừng, từng con kim viên phẫn nộ gào thét, nhìn xem đồng bạn không ngừng gặp công kích. Nhất là những cái kia kim viên con non, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã là bị cự điêu giết chóc mấy cái. Thậm chí còn có mấy cái kim viên con non bị cự điêu bắt chí cao không, tươi sống ném cái chết, vô cùng thê thảm. Tần Phục Thiên hai mắt nhắm lại, hắn cơ hội tới. Hắn đang chuẩn bị hành động, lại đột nhiên ý thức được không thích hợp. Theo lý thuyết, kim viên nhóm gặp to lớn như thế nguy cơ, kim viên vương hẳn là xuất thủ, có thể nó như cũ bản ngồi ở trên tảng đá, không nhúc nhích tí nào. Càng quỷ dị chính là, khí tức của nó tựa hồ có chút hỗn loạn. Đúng lúc này, một tiếng thê lương luận hú truyền đến. Tần Phục Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hình thể nhỏ bé mâu viên đang che chở một cái con non, cùng một đầu lôi điện tử điêu giằng co. Kia con non bất quá nửa người cao, toàn thân kim mao xoa tung, đang run lẩy bẩy trốn ở mẫu thân sau lưng. Mẫu viên trên thân đã có nhiều chỗ vết thương, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông màu vàng nóng. Nhưng nó như cũ gắt gao bảo vệ con non, đối mặt lớn hơn mình địch nhân gấp mấy lần, không tối lui chút nào. Giống. Mẫu viên phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên bật lên, song quyền đánh tới hướng lôi điện tử điêu. Nhưng này tử điêu tốc độ quá nhanh, hai cánh chấn động liền tránh đi công kích, đồng thời một tia chớp đánh xuống. Oeng. Mẫu viên bị chém trúng, trung điệp quẳng xuống đất. Nhưng nó lập tức lại bò lên, đem con non bảo hộ ở dưới thân. Kia lôi điện tử điêu dường như cố ý hành động, lại là một đạo thiểm điện, đột nhiên bổ về phía cái kia kim viên con non. Nhưng mẫu viên lại là bỗng nhiên nhào tới trước, đem con non bảo hộ ở dưới thân. Trong nháy mắt, mẫu viên ra chóc thịt bong, nhưng nó chỉ là gắt gao cắn răng, không rên một tiếng. Con non tại mẫu thân dưới thân phát ra tiếng nghẹn nào, rũa ra móng vuốt nhỏ mong muốn đụng vào mẫu thân vết thương, lại bị mẫu viên nhẹ nhàng đẩy ra. Tần Phục Thiên ngây mẩn. Hắn gặp quá nhiều sinh tử, nhất là hung thú sinh tử, có thể nói sớm đã tâm như sắt đá. Nhưng giờ phút này, nhìn xem đầu kia mẫu viên liều chết bảo hộ con non dáng vẻ, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm xúc. Mà thôi, hắn thở dài, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại mẫu viên trước người. Oeng, một đạo tử sắc lôi điện bổ tới, Tần Phục Thiên đưa tay vung lên, một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ kiếm mang phóng lên tận trời, cùng lôi điện chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Lôi điện tử điêu hiển nhiên không ngờ tới sẽ có người nhúng tay, phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to, hai cánh chấn động, vô số lôi điện như mưa rơi xuống. Tần Phục Thiên hừ lạnh một tiếng, lôi thạch đao nổi lên, vô số đao mang quét sạch xuất hiện, đem lôi điện toàn bộ ngăn lại. Đồng thời, đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một sợi hào quang màu bí lục, nhẹ nhàng bắn ra, không có vào nơi không xa cái kia kim viên vương thể nội. Kia là một nguyên chi linh, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Nguyên vốn còn bởi vì Tần Phục Thiên bỗng nhiên xuất hiện mà có chút đứng chết chân tại chỗ kim viên vương, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, con ngươi trở lên. Chỉ thấy tại kim viên vương trên thân, nguyên bản giấu ở dưới nách một đầu vết thương khổng lồ, lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nó kinh ngạc nhìn xem Tần Phục Thiên. Ngay sau đó, Tần Phục Thiên lại là con ngón đúng ra, một sợi màu đỏ quang mang từ đầu ngón tay hắn chạy ra, không có vào kim viên vương thể nội. Tiền bối, trong cơ thể ngươi giao độc còn không có hóa giải, ta đến giúp ngươi giải độc. Kim viên vương cúi đầu nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị thống khổ thay thế. Giao độc ở trong cơ thể nó tứ ngược, để nó khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Tần Phục Thiên không dám thất lễ, toàn lực thôi động hỏa chi bản nguyên. Nóng bỏng năng lượng tại kim viên vương thể nội bắt đầu khu trục giao độc. Quả nhiên, hỏa chi bản nguyên chi lực có cường đại khử độc hiệu quả, cái này cùng Tần Phục Thiên dự đoán hoàn toàn tương tự. Giống. Kim viên vương phát ra một tiếng thống khổ gào thét, toàn thân run rẩy. Nhưng rất nhanh, nó bên ngoài thân màu xanh đen đường vân bắt đầu biến mất, khí tức cũng dần dần ổn định lại. Đa tạ tiểu hữu. Kim viên vương thanh âm tại Tần Phục Thiên trong đầu vang lên, hùng hậu mà tang thương. Sau một lát, Kim viên vương ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng chấn thiên động địa gầm thét truyền đến. Kim viên vương rốt cục động. Kim viên vương thân thể cao lớn chậm rãi đứng lên, mỗi một bước đều để ngọn núi rung động. Chương 1924, Thiên Nguyên Đan Thành. Chương 1924, Thiên Nguyên Đan Thành. Lôi điện tử điêu hiển nhiên cũng đã nhận ra Kim viên vương dị thường, phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to, ba đầu tử điêu đồng thời nhào về phía Kim viên vương. Giống. Kim viên vương nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đánh tới hướng mặt đất. Lập tức, vô số cự thạch phóng lên tận trời, đánh tới hướng tử điêu. Cùng lúc đó, một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ hành không xuất thế. Oeng. Trong đó một cái tử điêu bị ngọn lửa đánh trúng, hét thảm một tiếng, toàn thân lông vũ bốc cháy lên. Nó điên cuồng bay nhảy cánh, mong muốn dập tắt hỏa diễm, nhưng này hỏa diễm lại bùng nổ. Tần Phục Thiên từ mặt khác một bên đánh tới, trước người hắn tiên kiếm lơ lửng. Cái kia lôi điện tử điêu càng là lo lắng, thấy hỏa diễm đúng là khó mà dập tắt, thét chói tai vang lên liền phải hướng một bên khác chạy trốn. Nhưng Kim Viên Vương nhảy lên thật cao, đột nhiên một phát bắt được lôi điện tử điêu, tiếp lấy một cái tay khác trực tiếp nắm lôi điện tử khắc đầu lâu, sau đó hai tay một lần phát lực, lại cạnh. Lôi điện tử khắc đầu lâu ngay tiếp theo một nửa cổ, trực tiếp bị kéo đứt. Tiếp lấy Kim Viên Vương bắt lấy kia một đoạn lôi điện tử khắc đầu lâu, chính là trực tiếp nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Mặt khác hai đầu tử điêu thấy thế, lần nữa hướng Kim Viên Vương đánh tới. Kim Viên Vương trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên bật lên, song quyền như thiên thạch giống như nện xuống. Bành! Một đầu tử điêu né tránh không kịp, trực tiếp bị nện thành thịt nát. Bên kia tử điêu thấy thế, quay người liền phải chạy trốn. Muốn đi? Tần Phục Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một trường cổ phát trường cung. Hắn cài tên lên dây cung, cung như trăng tròn. Siêu! Mũi tên phá không mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên thủng tử khắc đầu lâu. Chiến đấu kết thúc, Kim Viên nhóm phát ra chấn thiên reo hò. Cuộc chiến đấu này cũng rốt cục lấy Kim Viên nhóm thắng lợi mà tuyên bố kết thúc. Đông đảo Kim Viên cũng vào lúc này hướng phía Tần Phục Thiên cùng Kim Viên Vương bên này lao đến. Kim Viên Vương nhìn xem Tần Phục Thiên, từng bước một đi tới. Vị này nhân loại tiểu hữu. Kim Viên Vương nhìn xem Tần Phục Thiên, hỏi: ngươi hẳn là kẻ ngoại lai a? Tần Phục Thiên gật đầu nói: không sai, ta xác thực là từ bên ngoài tới. Ha ha. Kim Viên Vương dường như tâm tình cũng tệ, cười gật đầu. Thiên Nguyên Sơn bên trong hẳn là đã không có nhân loại tồn tại, bởi vì tất cả hung thú đều muốn giết sạch tất cả mọi người nhân loại. Nói đến đây, Kim Viên Vương hơi dừng lại, lại nói: bất quá, lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta những này đồng tộc chỉ sợ hôm nay phần lớn cũng phải chết ở kia ba cái dẹp cọng lông xuất sinh trong tay. Cho nên ngươi đối với chúng ta Thiên Viên nhất tộc có đại ân. Kim Viên Vương vừa dứt tiếng, trước đó bị Tần Phục Thiên cứu đầu kia tiểu Kim Viên thì là chạy đến Tần Phục Thiên trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, liên tục dập đầu. Ha ha. Đến, các con, bưng tới rượu ngon nhất, chiêu đãi chúng ta khách nhân tôn quý. Kim Viên Vương cười to nói. Cái kia toàn thân vết thương khắp cả người mẫu viên thì là bưng tới một vò rượu trái cây, mùi thơm nước núi. Rất nhanh, còn những người khác Kim Viên cũng đều là bưng tới từng vò rượu ngon. Những rượu ngon này chính là trước đó Tần Phục Thiên ẩn nút thời điểm, nhìn thấy những cái kia Kim Viên đưa vào tới hang đá ở trong lá đỏ chất lỏng. Nguyên lai những cái kia màu đỏ chất lỏng đúng là những này Kim Viên sản xuất rượu trái cây. Đến, nhân loại tiểu hữu, uống rượu. Kim Viên Vương cầm lấy một cái cốt chất vật chứa, hướng phía Tần Phục Thiên giơ lên. Tần Phục Thiên trong tay cũng là cầm lấy một cái cùng loại với thanh ngọc tính chất vật chứa, bên trong đổ đầy màu đỏ rượu trái cây. Loại này màu đỏ rượu trái cây mơ hồ còn phát ra kim quang. Tần Phục Thiên đáp lại Kim Viên Vương, thoải mái uống một ngụm. Rượu ngon. Thiên Nguyên rượu vào cổ họng, Tần Phục Thiên lập tức cảm giác toàn thân thoải mái, khí huyết cuồn cuộn. Mấy hơi về sau, càng là cảm giác được nguyên thần chi lực tăng vọt, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Cái này là rượu gì? Tần Phục Thiên trong lòng kinh ngạc, loại rượu này vẹn vẹn uống một ngụm, vậy mà để hắn tu vi có dấu hiệu muốn đột phá, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đây là chúng ta Thiên Viên nhất tộc cất tạo Thiên Nguyên rượu. Thiên Viên rượu? Tần Phục Thiên khẽ nhíu mày. Ha ha. Kim Viên Vương cười nói, cái này Thiên Nguyên, ngược không phải chúng ta Thiên Viên nhất tộc Thiên Viên hai chữ, mà là Thiên Nguyên quả ở trong Thiên Nguyên hai chữ. Bởi vì rượu này chủ yếu sản xuất vật liệu chính là Thiên Nguyên quả. Cái gì? Thiên Nguyên quả? Tần Phục Thiên trong lòng càng là kinh ngạc. Dùng Thiên Nguyên quả đến cất rượu. Tần Phục Thiên vì Thiên Nguyên quả thật vất vả mới đi đến cái này thứ bảy phong. Kết quả, ngày này viên nhất tộc, vậy mà trực tiếp dùng loại trái này đến cất rượu. Cũng đối, Thiên Nguyên quả vốn là thuộc về ngày này viên nhất tộc. Có lẽ, Thiên Nguyên quả nguyên bản liền tiêu trời viên quả cũng không nhất định. Thiên Viên tiền bối, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta lần này đến Thiên Nguyên Sơn thứ bảy phong, chính là vì Thiên Nguyên quả mà đến. Tiểu hữu là vì Thiên Nguyên quả mà đến. Thiên Viên Vương có chút ngoài ý muốn. Tần Phục Thiên gật đầu nói, không sai, ta có một người bạn, hoặc là nói là tiền bối, nguyên thần của hắn trọng thương, cần Thiên Nguyên quả luyện chế thành Thiên Nguyên đan mới có thể chữa trị nguyên thần. Cho nên, không biết rõ tiền bối có thể hay không tặng cho ta mấy cái Thiên Nguyên quả. Kim Viên Vương cười to, ngươi đã cứu ta tộc, chỉ là Thiên Nguyên quả đáng là gì? Nói, nó chính là trực tiếp tung người mà lên, nhảy đến nơi không xa trên sườn núi, sau đó trực tiếp tại một gốc Thiên Nguyên trên cây bẻ một đoạn nhánh cây. Mấy hơi thở về sau, Kim Viên Vương chính là tung người mà quay về, trong tay hắn cầm lấy kia một đoạn nhánh cây, phía trên treo mười mấy quả bờ lỉnh Thiên Nguyên quả. Đến, nhân loại tiểu hữu, cái này đều là của ngươi, nếu như còn chưa đủ, ta lại đi cho ngươi hái. Tần Phục Thiên tiếp nhận nhánh cây, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra nét mừng. Có những này Thiên Nguyên quả, Tuyết Linh Tiên Đế được cứu rồi. Tiền bối, ta ngay tại ngươi cái này luyện chế Thiên Nguyên đan, như thế nào? Luyện chế Thiên Nguyên đan? Thiên Viên Vương có chút tò mò nhìn Tần Phục Thiên, ngươi thật có thể luyện chế Thiên Nguyên đan? Đương nhiên không có vấn đề, ngươi cứ việc luyện đan, ta đến bảo hộ ngươi. Tần Phục Thiên chính là lấy ra đan lô, tại chỗ bắt đầu luyện đan. Kim Viên nhóm liền đều là tò mò vây quanh ở một bên. Chỉ thấy Tần Phục Thiên thủ pháp thành thạo, các loại dược liệu trong tay hắn hóa thành lưu quang, không có vào đan lô. Luyện chế Thiên Nguyên đan, ngoại trừ Thiên Nguyên quả bên ngoài, ngoài ra còn có hơn 1300 loại tiên dược, đương nhiên cũng có thể lấy thánh dược đến bổ sung, hiệu quả tự nhiên cũng biết tốt hơn. Cái này một lò đan dược luyện chế, hao phí tới tận Tần Phục Thiên tiếp cận 5 ngày. Đây là Tần Phục Thiên tranh đoạt từng giây tình huống phía dưới. Ngày thứ 5 nào đó một khắc, đột nhiên, bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Đan kiếp. Tần Phục Thiên biến sắc. Hắn không nghĩ tới, lần này luyện đan vậy mà đưa tới đan kiếp. Một đạo tử sắc lôi đình đánh xuống, thẳng đến đan lô mà đến. Tần Phục Thiên không dám kinh hường, toàn lực thôi động hỏa chi bản nguyên, tại đan lô trùng quanh bố trí xuống trùng điệp phòng hộ. Bành! Lôi đình bổ vào vòng phòng hộ bên trên, kích thích đẩy trời hỏa hoa. Đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động tại Tần Phục Thiên trên thân. Tần Phục Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thiên Nguyên đan mang tới đan kiếp, vậy mà khủng bố như vậy. Nhưng hắn không dám phân tâm, hai tay đột nhiên bóp ra từng đạo kiếm quyết. Từng đạo kiếm mang bay ra, tại đan lô phía trên hình thành một mảnh kiếm khí vòng bảo hộ. Lần này đan kiếp quá mức kinh khủng, Tần Phục Thiên không dám có bất kỳ khinh thường nào. Ầm ầm, lại là một tia chớp đánh xuống, so trước đó càng thêm cuồng bạo. Xiêu xiêu xiêu, trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí bay ra, nên kích lôi đỉnh. Oeng, lôi đỉnh bị không ngừng đánh tan. Rốt cục, tại trải qua 9 đạo lôi đỉnh sau, đan kiếp tán đi. Đan lô mở ra, 16 mai kim quang lóng lánh đan dược bay ra, mỗi một mai bên trên đều quấn quanh lấy 9 đạo đan văn. Cửu Vân Bảo Đan. Thiên Viên Vương vui mừng quá đỗi. Nó thật sự không ngờ rằng, cái này nhân loại lại có thể luyện chế ra Thiên Nguyên Đan, càng không nghĩ đến, vẫn là Cửu Vân Tiên Nguyên Thánh Đan. Tần Phục Thiên lúc này lấy ra 6 cái đan dược đưa cho Kim Viên Vương, sau đó thu hồi còn lại 10 viên. Đa tạ tiền bối tương trợ. Tần Phục Thiên chắp tay nói. Kim Viên Vương cười to, nên nói tạ ơn chính là chúng ta. Cái này Thiên Nguyên Đan, đối với chúng ta mà nói, cũng là vô cùng chân quý. Lần này xem như chúng ta Thiên Viên nhất tộc, nhận tiểu hữu tình. Tiểu hữu ngày sau nếu có cần, cứ việc tới tìm chúng ta Kim Viên nhất tộc. Tần Phục Thiên cười ha ha một tiếng, hảo hảo thu về Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan tới tay, hắn nên đi cứu người. Chương 1925, khởi tử hồi sinh. Chương 1925, khởi tử hồi sinh. Hang đá ở trong. Tí tách, tí tách. Hang đá đỉnh, có giọt nước không ngừng thẩm thấu xuống tới, nhỏ xuống ở phía dưới ao nhỏ ở trong. Toàn bộ trong thành động, ngoại trừ giọt nước thanh âm, chính là không còn cái khác tiếng vang. Tuyết Linh Tiên Đế bị Tần Phục Tiên cất đặt tại bên bờ ao Hàn Băng Ngọc trên giường. Hàn Băng Ngọc trên giường hàn khí lượn lờ. Tuyết Linh Tiên Đế nằm tại phía trên, đã là không có bất kỳ cái gì khí tức. Hắn liền hô hấp cũng sớm đã đình chỉ. Tại Tần Phục Tiên rời đi thời điểm, liền không có nhịp tim cùng hô hấp. Mà lúc này, nhiệt độ của người hắn thậm chí đã biến cực kỳ băng lãnh, cùng Hàn Băng Ngọc giường cực kỳ tiếp cận. Trên mặt của hắn cũng đã không có bất kỳ huyết sắc, chỉ còn lại có khiến người ta run sợ trắng bệnh. Sau một lát, trong động truyền đến tiếng bước chân. Tần Phục Tiên xuyên qua trận pháp cấm chế, tiến vào trong thạch động. Rất nhanh hắn chính là bước nhanh đi vào Tuyết Linh Tiên Đế bên người. Tuyết Linh tiền bối, ta trở về. Tần Phục Thiên ngồi xổm người xuống, một ngón tay điểm nhẹ tại Tuyết Linh Tiên Đế mi tâm chỗ. Tùy theo, Tần Phục Thiên chân mày hơi nhíu lại. Sinh cơ đã chôn vùi sao? Tần Phục Thiên vẻ mặt càng phát ra âm trầm. Chính mình vẫn là đã về trễ rồi. Nhưng sau đó, Tần Phục Thiên liền lại là vẻ mặt khẽ động. Còn có cuối cùng một tia sinh cơ. Tần Phục Thiên cẩn thận cảm ứng đến Tuyết Linh Tiên Đế thể nội sinh cơ, tại Thiên Linh huyệt hai bên, còn có cuối cùng một sợi cực kỳ yếu ớt sinh cơ đang chấn động. Tìm tới cái này một tia sinh cơ nơi ở, Tần Phục Thiên ngay lập tức đem chính mình một sợi một nguyên chi linh dẫn vào tới Tuyết Linh Tiên Đế thể nội. Sau đó, tìm tới kia một tia sinh cơ. Chậm rãi, Tần Phục Thiên đem một nguyên chi linh dung hợp tới Tuyết Linh Tiên Đế sinh cơ ở trong. Hiện tại Tần Phục Thiên tự nhiên không có khả năng trực tiếp đem Thiên Nguyên Đan cho Tuyết Linh Tiên Đế phục dụng. Bởi vì lấy Tuyết Linh Tiên Đế tình huống hiện tại, Thiên Nguyên Đan căn bản là không cách nào luyện hóa hấp thu. Cho dù Tần Phục Thiên trợ giúp hắn, Thiên Nguyên Đan cũng không được bất cứ hiệu quả nào. Chỉ có nhường Tuyết Linh Tiên Đế nhục thân đi đầu khôi phục nhất định sinh cơ, lúc này mới có thể nhường Thiên Nguyên Đan dần dần phát huy tác dụng. Nhưng vào lúc này, sinh mệnh căn bản đã là dung hợp một tia tại Tuyết Linh Tiên Đế kia một sợi sinh cơ ở trong. Sau đó tại Tần Phục Thiên tiên linh lực dẫn dắt phía dưới, cái này một sợi sinh cơ rất nhanh liền tại Tuyết Linh Tiên Đế bộ thân thể này ở trong đi khắp lên. Cái này một cái quá trình, Tần Phục Thiên vô cùng cẩn thận nghiêm túc, bởi vì một khi có chút sơ ý, đều có thể tạo thành hủy diệt tính phá hư. Ước chừng đi qua một canh giờ, cái này một sợi sinh cơ mới tại Tuyết Linh Tiên Đế nhục thân ở trong du tẩu một chu thiên. Mà lúc này, Tuyết Linh Tiên Đế nhục thân rốt cục cũng là khôi phục một sợi sinh cơ. Nguyên bản đã là trắng bệnh băng lãnh thân thể, dần dần mọc lên một tia huyết sắc, đồng thời nhiệt độ cũng chậm rãi khôi phục lại. Sau đó, Tần Phục Thiên dẫn dắt sinh cơ vận chuyển tốc độ chính là nhanh hơn. Sau đó lại cho Tuyết Linh Tiên Đế phục dụng một gốc tên là Cửu Linh Tham Gia Thánh Dược. Tuyết Linh Tiên Đế thân thể này, kỳ thật đã là vô cùng yếu ớt, ngay cả thánh dược đều không thể trực tiếp hấp thu. Một khi cưỡng ép hấp thu, sẽ chỉ làm nhục thân trực tiếp tán loạn. Cho nên, Tần Phục Thiên đem Cửu Linh Tham Gia dược hiệu trực tiếp phong ấn hơn chín thành, chỉ để lại một bộ phận cực nhỏ tại Tuyết Linh Tiên Đế thể nội chậm rãi phong thích. Sau đó, Tần Phục Thiên lần nữa lấy một nguyên chi linh sinh mệnh căn bản, lặp đi lặp lại ôn dưỡng Tuyết Linh Tiên Đế nhục thân. Thẳng đến hắn xác định Tuyết Linh Tiên Đế bộ thân thể này đã đạt đến sinh cơ cực hạn. Kỳ thật lúc này Tuyết Linh Tiên Đế đã hoàn toàn không có bản thân ý thức, hắn nguyên bản đã chết. Nếu như là tại phàm nhân góc độ tới nói, Tuyết Linh Tiên Đế xác thực chết, mà lại là lạnh đấu. Cho dù đối với đồng dạng tiên nhân, thậm chí tiên đế tới nói, Tuyết Linh Tiên Đế đều đã là sinh cơ khó khăn, vô lực hồi thiên. Nhưng ở Tần Phục Thiên nơi này, chỉ cần có thể tìm tới nhục thân ở trong còn sót lại bất kỳ một tia sinh cơ, nguyên thần đồng dạng còn có một tia tàn hồn, vậy thì có hy vọng có thể cứu sống. Đương nhiên, nếu như bộ thân thể này đã phá hư, không có sinh cơ tồn tại, kia Tần Phục Thiên chỉ sợ cũng không có cách nào. Tiếp xuống, Tần Phục Thiên liền đem Thiên Nguyên Đan để vào tới Tuyết Linh Tiên Đế trong miệng. Lúc này Tuyết Linh Tiên Đế, mặc dù không có ý thức, nhưng là bộ thân thể này đã khôi phục khí huyết. Ngoại trừ khôi phục nhiệt độ bên ngoài, cũng có nhịp tim cùng mạch đập. Tần Phục Thiên lúc này nhắm mắt lại, đem từng sợi nguyên thần chi lực thăm dò vào tới Tuyết Linh Tiên Đế thể nội. Tuyết Linh Tiên Đế bộ thân thể này, giờ khắc này ở Tần Phục Thiên tất cả cảm giác phía dưới, đã là không có bất kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh. Thiên Nguyên Đan tiến vào Tuyết Linh Tiên Đế trong miệng, sau đó tại Tần Phục Thiên dẫn dắt phía dưới, tiến vào dạ dày. Sau đó, tại thể nội khí huyết dẫn dắt phía dưới, bắt đầu một chút xíu quyết tán ra đến. Theo Thiên Nguyên Đan chậm chạp phân giải, một cỗ huyền chi lại huyền, lại cực kỳ cường đại dược hiệu bắt đầu quyết tán. Tần Phục Thiên không khỏi hai con người khẽ động. Hắn đã là rõ ràng cảm giác được, một cỗ vô cùng sức mạnh huyền diệu, một nháy mắt chính là tràn vào tới Tuyết Linh Tiên Đế trong đan điền. Nguyên bản Tuyết Linh Tiên Đế đan điền đã là như là hoàn toàn tĩnh mịch không gian. Mặc dù nói trong đó còn có tiên linh lực tồn tại, nhưng đó là Tần Phục Tiên dẫn dắt phía dưới mới tồn tại tiên linh lực, Tuyết Linh Tiên Đế bản thân đã hoàn toàn không cách nào vận chuyển tiên linh lực. Nhưng lúc này, Tuyết Linh Tiên Đế đan điền vậy mà bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Có huyền diệu hoa văn từ đan điền trên vách phát ra, sau đó theo đan điền rung động nhẹ nhẹ cùng đóng mở, những này tiên linh lực vậy mà chậm rãi thẩm thấu tới đan điền bích ở trong. Tần Phục Thiên biết, Thiên Nguyên Đan tác dụng bắt đầu hiện hiện. Sau đó, lại có một bộ phận Thiên Nguyên Đan lực lượng tùy theo lưu chuyển tới Tuyết Linh Tiên Đế ngay trong thức hải. Tuyết Linh Tiên Đế thức hải đã sớm một mảnh hoang vu, trong đó nguyên thần vỡ vụn, hồn phách chia năm xẻ bảy, thậm chí không ít hồn phách đã là hoàn toàn tiêu tán không thấy. Tuyết Linh Tiên Đế lấy bí pháp đặc thù, đem mảnh vỡ nguyên thần tính cả những này tàn hồn phong ấn tại ngay trong thức hải, lúc này mới bảo lưu lại sống sót hy vọng. Mà lúc này, theo Thiên Nguyên Đan dược lực tràn vào, từng đầu huyền diệu hoa văn tại hoang vu ngay trong thức hải cũng theo đó nổi lên. Tại những này hoa văn dẫn dắt phía dưới, tất cả mảnh vỡ nguyên thần đúng là bắt đầu lấy huyền diệu quy tắc gây dựng lại lên. Cái này một cái quá trình vô cùng chậm chạp. Bất quá Tần Phục Thiên lại là vô cùng kiên nhẫn, bởi vì hắn biết, Tuyết Linh Tiên Đế khôi phục hy vọng gia tăng thật lớn. Chỉ hy vọng tiếp sau đó tất cả thuận lợi, đừng lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tần Phục Thiên trong lòng yên lặng nói. Thời gian một ngày đi qua. Trong nháy mắt, chính là đi qua 9 tháng. Cái này thời gian 9 tháng, Tuyết Linh Tiên Đế ngay trong thức hải đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản dường như không có vật gì hoang vu không gian, lúc này đúng là xuất hiện một cái mơ hồ nhân vật hư ảnh. Đây là Tuyết Linh Tiên Đế nguyên thần. Bất quá, Tuyết Linh Tiên Đế nguyên thần còn không có hoàn toàn ngưng thực, tất cả mảnh vỡ nguyên thần đã khôi phục cùng một chỗ. Nhưng là, nguyên thần cùng nhục thân ở giữa cầu nối còn không có khung. Mà cái này cũng là một bước cuối cùng. Chương 1926, tái tạo nhục thân, nguyên văn xuất hiện. Chương 1926, tái tạo nhục thân, nguyên văn xuất hiện. Tu luyện tới nguyên anh cảnh đạo hữu đều biết, tu sĩ chân chính khung nhục thân cùng nguyên thần ở giữa cầu nối là tại ngưng kết nguyên anh thời điểm. Mà tại luyện thần hệ thống ở trong thì là hóa thần chi cảnh. Phong thần cửa tới hóa thần, cũng muốn khung nhục thân cùng thức hải ở giữa cầu nối. Mà luyện thần thể hệ thần tiểu, chính là tại thần đỉnh gió nhẹ ao cái này hai đại vật vị ở giữa. Trong này ở giữa treo giá một tòa cầu nối, thì tương đương với đả thông nhục thân thần môn cùng thức hải nguyên thần ở giữa thông đạo. Cái này một cái quá trình, hao phí tới tận đem thời gian gần 3 tháng. Dòng dã 3 tháng về sau, Tuyết Linh Tiên Đế cái này mới chậm rãi hồi tỉnh lại. Theo hắn mở mắt ra thứ nhất trong nháy mắt, đúng là nước mắt chảy xuống đến. Hoặc là bởi vì tia sáng quá mức trước mắt, hoặc là bởi vì nội tâm gợn sóng quá lớn, Tuyết Linh Tiên Đế gian nan mở mắt ra giờ phút này lần nữa nhắm lại, tùy theo không trô ở run rẩy lên. Tuyết Linh tiền bối, chúc mừng ngươi, giành lấy cuộc sống mới. Tần Phục Thiên vừa cười vừa nói. Tuyết Linh Tiên Đế khỏe mắt, hai hàng thanh lệ chảy ra đến. Tùy theo, trên mặt hắn cũng là hiện ra nụ cười. Nụ cười này, bách vị tạp trần. Trong đó có cảm kích, có bi thương, có sống sót sau hai nạn thích thú, còn có rất rất nhiều khó nói lên lời. Hít sâu một hơi, Tuyết Linh Tiên Đế cảm kích nhìn xem Tần Phục Thiên, nói rằng, Tần sư. Nói đến, đây hết thệ thật đúng là bởi vì ngươi. Nói thật, khi tiến vào Thiên Nguyên Sơn trước đó, ta căn bản cũng không cảm tưởng. Nhất là nghe được Thiên Nguyên Thánh Sứ lời nói về sau. Ta lại không dám muốn, chúng ta thật sự có thể lấy tới Thiên Nguyên quả, luyện chế ra Thiên Nguyên đan hiện tại chúng ta làm được. Tần Phục Thiên cười gật đầu, lại nói, Tuyết Linh tiền bối, tiếp xuống, ngươi vẫn là mau chóng tái tạo nhục thân. Ừm. Tuyết Linh Tiên Đế nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại bộ thân thể này, kỳ thật đã là chỉ có bề ngoài. Mặc dù trải qua Tần Phục Thiên sinh mệnh căn bản một lần nữa rót vào sức sống, nhưng là bộ thân thể này, bên trong đã là hỗn loạn không chịu nổi. Theo Tuyết Linh Tiên Đế tâm niệm vừa động, từng đạo tiên linh lực từ tứ phía tụ đến, bao phủ nhục thể của hắn. Sau đó chính là có thể nhìn thấy, nhục thể của hắn bắt đầu như là một tôn pho tượng đồng dạng vỡ vụn ra. Da thịt bắt đầu rạn nứt, sau đó huyết nhục tiêu tán, nhưng những này huyết nhục cũng không có chạy xuôi ra, mà giống như là bột phấn đồng dạng vỡ vụn ra, đồng thời ngay cả xương cốt cũng như bột phấn đồng dạng tại không trung vỡ vụn tứ tán. Cuối cùng thì là tạng phủ bắt đầu chôn vùi. Không đến một khắc đồng hồ, Tuyết Linh Tiên Đế nhục thân chính là hoàn toàn hóa thành hư vô. Nhưng là nguyên thần của hắn lại ngồi ngay ngắn ở trong hư không, trang nghiêm vô cùng. Mà tại nguyên thần trung quanh, thần đình hư ảnh rất nhanh hiện ra, tiếp lấy chính là làm cỗ nhục thân hình thức ban đầu. Một cái mắt, trung quanh tiên linh lực tất cả đều chút vào tới bộ thân thể này hình thức ban đầu hư ảnh ở trong. Rất nhanh từng đầu gân lạc, huyết mạch cũng theo đó hiện hóa ra ngoài, mạch máu cùng xương cốt bắt đầu tái tạo, một chút xíu huyết nhục chậm rãi mọc ra. Quá trình này kéo dài thời gian hao phí tiếp gần một tháng. Hủy diệt thời gian một ngày không đến, mà tái tạo thời gian lại muốn một tháng. Nhưng cỗ này tái tạo nhục thân lại là so trước đó cỗ kia gần như phế bỏ thân thể cường đại quá nhiều. Hô, thở dài ra một hơi, Tuyết Linh Tiên Đế một lần nữa mặc vào một cái trường sam màu trắng. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này phóng xuất ra dường như có thể xuyên thủng hư không thần thái. Đồng thời ở trên người hắn phát ra khí tức cũng là cực kỳ hùng hồn. Lúc trước tiến vào Thiên Nguyên Sơn Tuyết Linh Tiên Đế dường như đã không phải là một người đồng dạng. Đương nhiên, Tuyết Linh Tiên Đế vẫn là cái kia Tuyết Linh Tiên Đế, chỉ là nguyên thần của hắn cùng nhục thân đều đã hoàn thành thay biến. Lần này không chỉ là khôi phục nguyên thần, tại trải qua lâu dài gặp chắc trở, cùng Thiên Nguyên đang tái tạo cùng thuế biến về sau, hiện tại Tuyết Linh Tiên Đế nguyên thần so trước đó ít ra cường đại gấp đôi. Thần sư, ta cảm giác mình bây giờ mạnh đáng sợ. Tuyết Linh Tiên Đế nhịn không được bật cười. Hắn tâm tình thật tốt, đã có hồi lâu không có tâm tình tốt như vậy. Loại này nhặt về một cái mạng, hơn nữa thực lực lớn là tinh tiến cảm giác, đã không cách nào dùng vui sướng để hình dung. Như Tuyết Linh Tiên Đế như vậy phản ứng, kỳ thật đã rất bình tĩnh. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã kìm nén không được, phóng lên tận trời. Tuyết Linh Tiên Bối, cái này Mai Vân Ký, hiện tại có thể cho ngươi. Ngươi nhìn, ngươi là trực tiếp tiếp thu trong đó truyền thừa, vẫn là vẹn vẹn luyện hóa trong đó ấn ký hoa văn. Tần Phục Tiên Tử trong túi chứa đổ lấy ra viên kia thánh nhân ấn ký. Tuyết Linh Tiên Đế cầm lấy thánh nhân ấn ký, có chút nhắm mắt, cảm thụ được trong đó khí tức. Đồng thời, cũng dường như đang suy tư, đến cùng phải hay không hẳn là trực tiếp luyện hóa làm Mai Vân Ký, tiếp thu trong đó thánh nhân truyền thừa. Cuối cùng, Tuyết Linh Tiên Đế trong lòng đã là có quyết đoán, ta vẫn là có ý định trực tiếp tiếp thu ấn ký ở trong truyền thừa. Tuyết Linh Tiên Đế rất rõ ràng, mặc dù nguyên thần của hắn đã so với quá khứ cường đại hơn nhiều, nhưng là mong muốn dựa vào chính mình đi vào thánh cảnh, vẫn là vô cùng khó khăn. Đầu tiên, mong muốn đền bù tu luyện thiếu hụt, liền vô cùng khó. Hắn tại luyện thần đạo này, còn không có bất kỳ cái gì đặt chân, hiện tại muốn một lần nữa luyện thần, tương đương với muốn bắt đầu từ số 0, độ khó chi lớn có thể nghĩ. Cho dù coi như hắn cùng Tần Phục Thiên như thế, đem hai loại con đường tu luyện đều tăng lên tới đế cảnh, đến lúc đó cũng tìm tới dung hợp hai loại con đường tu luyện biện pháp, nhưng là cũng chưa chắc liền có thể bước vào thánh cảnh. Từ đế cảnh bước vào tới thánh cảnh, độ khó thế nhưng là so tu chân đại thừa cảnh tới tiên cảnh khó hơn nhiều. Cho nên Tuyết Linh Tiên Đế lựa chọn trực tiếp tiếp nhận thánh nhân truyền thừa, cái này cũng không thiếu là một loại sáng suốt quyết định. Tuyết Linh Tiên Đế bắt đầu luyện hóa viên kia thánh nhân truyền thừa ấn ký, mà Tần Phục Thiên thì là tĩnh ngồi ở một bên, lặng lặng quan sát lấy. Tuyết Linh Tiên Đế luyện hóa thánh nhân ấn ký quá trình này, Tần Phục Thiên tất nhiên có thể học tập tới rất nhiều thứ. Ước chừng 6-7 ngày sau đó, Tần Phục Thiên chính là cảm giác được Tuyết Linh Tiên Đế khí tức trên thân bắt đầu biến hóa. Lúc này, có thần văn bắt đầu tràn ngập ra, sau đó chính là cùng tiên linh chi văn đan vào một chỗ, sau đó bắt đầu không ngừng dung hợp. Nguyên văn. Nhìn xem hai loại khác biệt hoa văn ngưng tụ về sau xuất hiện mới hoa văn, Tần Phục Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, hắn biết loại kia hoàn toàn mới hoa văn chính là nguyên văn. Nguyên văn ngưng tụ chính là thông qua hấp thu thiên địa linh khí, luyện hóa thành nguyên lực, phản phát quy chân. Loại này nguyên lực liền cùng loại với sinh linh đản sinh thời điểm, đi kèm thiên địa nguyên lực, đây là một loại trước thiên nguyên lực, mà trực tiếp luyện hóa linh khí hình thành nguyên lực, cùng trước thiên nguyên lực vẫn có một ít khác nhau. Cho nên cần ở sau đó quá trình tu luyện ở trong, không ngừng đem ngày mai nguyên lực tu luyện tới phản phát quy chân cấp độ, hình thành trước thiên nguyên lực. Dạng này, tu sĩ liền có thể trực tiếp trưởng khống thiên địa nguyên lực. Đây là một loại so thần lực cùng tiên linh lực càng thêm lực lượng cường đại. Tần Phục Thiên đem từng đạo nguyên lực hoa văn không ngừng ghi khắc tại trong đầu, đồng thời bắt đầu không ngừng nếm thử tại đan điền ở trong đem những này hoa văn phục khắc đi ra. Chương 1927, 7 năm kỳ hạn đã đến, chương 1927, 7 năm kỳ hạn đã đến, thời gian từng ngày, mỗi năm đi qua. Một ngày này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt không gian ba động. Đang tu luyện ở trong Tuyết Linh Tiên Đế bỗng nhiên ngừng lại. Đồng dạng, Tần Phục Thiên cũng ở một bên ngừng động tác trên tay. Lúc này ánh mắt hai người trên không trung tương giao cùng một chỗ. Chúc mừng Tuyết Linh tiền bối. Tần Phục Thiên ôm quyền vừa cười vừa nói. Tuyết Linh lão tổ cười ha ha một tiếng, nói rằng, Tần sư, ta có thể có đột phá tới thánh cảnh một ngày, vẫn là phải cảm tạ ngươi. Cái này thời gian hơn 2 năm, Tuyết Linh lão tổ thành công đột phá đến thánh cảnh. Thủy thuộc tính ấn ký vừa vận tích hợp hắn, hơn nữa có thiên nguyên đang trợ giúp, càng làm cho hắn như cá gặp nước. Đi thôi. 7 năm kỳ hạn tới. Tần Phục Thiên vừa cười vừa nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời đi ra tạm thời động phủ, đi tới sơn động bên ngoài. Tuyết Linh lão tổ lại là không biết, Tần Phục Thiên mặc dù không có đột phá tới thánh cảnh, nhưng là tu vi của hắn cũng đã từ tiên đế cảnh giới lục trọng thiên tăng lên tới bát trọng thiên. Khoảng cách cửu trọng thiên cũng chỉ là kém lâm môn một ước, ngoại trừ tu chân cảnh giới đột phá bên ngoài, Tần Phục Thiên còn có thu hoạch lớn hơn. Đó chính là hắn đã hoàn toàn nắm trong tay hoàn chỉnh luyện nguyên chi pháp, như thế nào luyện nguyên chi pháp? Cái kia chính là hoàn chỉnh luyện khí chi đạo. Hiện tại, Tần Phục Thiên đã là bắt đầu một lần nữa chậm chậm đem thể nội tiên linh lực cùng thần lực dung hợp lại cùng nhau. Theo bước này mở ra, trong cơ thể hắn thần lực cũng tại từng chút bị kích hoạt đi ra. Nói cách khác, về sau mặc kệ Tần Phục Thiên là ở tại thần giới vẫn là địa phương khác, hắn tiên linh lực đều có thể không trở ngại chút nào vận chuyển. Đồng dạng, tại tiên giới trong cơ thể hắn thần lực cũng có thể từng bước thay đổi đi ra. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ tu vi cảnh giới của hắn hoàn toàn dung hợp một phút này, tiên linh lực cùng thần lực đều có thể hoàn toàn dung hợp, biến thành cường đại nguyên lực. Đồng thời hắn cũng có thể tùy tâm sử dụng tại bất luận cái gì địa điểm vận chuyển tiên linh lực hoặc là thần lực. Hai người tới sơn động bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía nơi không xa trên bầu trời. Tại phía trước ước chừng mấy trăm trượng trên bầu trời, xuất hiện hai cái không gian vòng xoáy. Đây là 7 năm kỳ hạn sau khi tới xuất hiện không gian thông đạo. Đi thôi. Tuyết Linh lão tổ nhìn về phía Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, hai người lúc này hướng phía không trung vòng xoáy đi đến. Cùng lúc đó, tại Thiên Nguyên Sơn khác biệt sơn phong thế giới trên bầu trời, cũng theo đó xuất hiện nguyên một đám hư không vòng xoáy. Từng đạo ẩn nút thật lâu thân ảnh, đều là từ khác nhau nơi hẻo lánh phi thân lên, hướng phía vòng xoáy bập vào. Ước chừng mười mấy hơi thở về sau, lần lượt từng thân ảnh chính là liên tiếp xuất hiện. Tần Phục Thiên cùng Tuyết Linh lão tổ gần như đồng thời xuất hiện tại Thiên Nguyên Sơn bên ngoài ở dưới chân núi. Chúng ta đi ra. Thời gian 7 năm, giống như là tại hôm qua. Tuyết Linh lão tổ cười ha ha một tiếng, nhìn một thân nhẹ nhõm, cùng lúc trước tiến vào Thiên Nguyên Sơn thời điểm trạng thái đã là hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn chính xác tựa như là tại hôm qua, Thiên Nguyên Sơn ở trong đúng vậy tất cả, liền giống như xảy ra một giấc mộng. Tần Phục Thiên cũng là cười nói. Ngay tại sau đó, lại có lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Thiên Diệu Tiên Đế, Tuyết Kiếm Tiên Đế, Xích Tinh Tiên Đế, Phục Hổ Tiên Đế, Hắc Phong Tiên Đế, Thiên Lang Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế, Thanh Sơn Tiên Đế, Phá Nguyên Tiên Đế. cái này 9 cái tiên đế cơ hồ đều là xuất hiện. Khi thấy Tần Phục Thiên cùng Tuyết Linh lão tổ thời điểm, cái này 9 cái tiên đế đều là vẻ mặt khẽ giật mình, sau đó nguyên một đám ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Sư tôn, thần sư, các ngươi cũng đi ra. Các ngươi so với chúng ta còn sớm đi ra. Thiên Diệu tiên đế, Tuyết Kiếm tiên đế mấy người nhanh chóng đi tới. Lão tổ, ngươi tình huống hiện tại? Tuyết Kiếm tiên đế trên dưới nhìn xem Tuyết Linh tiên đế, tiến lên nắm thật chặt Tuyết Linh tiên đế cánh tay, cả người có chút kích động. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra, Tuyết Linh lão tổ tình huống nhìn cùng trước đó đã là hoàn toàn khác nhau. Sư tôn, Thiên Diệu tiên đế cũng là thần sắc kích động, không khỏi hỏi, sư tôn, chẳng lẽ các ngươi thật lấy được Thiên Nguyên đan? Tuyết Linh lão tổ mỉm cười, nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Tần Phục Tiên, nói rằng, có Tần sư tại, tất cả đều không có vấn đề. Đám người nghe được Tuyết Linh lão tổ trả lời khẳng định, mỗi một cái đều là kích động không thôi. Thần sư, ngươi thật sự là lợi hại. Thiên Lang tiên đế từ đáy lòng nói, mặc dù đã sớm biết Tần Phục Tiên lợi hại, nhưng là lần này Tần Phục Tiên thật sự có thể lấy tới Thiên Nguyên quả, luyện chế ra Thiên Nguyên đan, càng làm cho người tâm phục khẩu phục. Nhất là Thiên Lang tiên đế mấy người cũng từng tiến vào thứ bảy phong, bọn hắn biết rõ thứ bảy phong là kinh khủng cỡ nào. Ta cũng là vận khí không tệ. Tần Phục Thiên cười ha ha một tiếng, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tuyết Linh lão tổ của mình sinh mệnh lực cương ngạnh, hắn cuối cùng một sợi sinh cơ, giáng chống đỡ tới ta trở về. Chúc mừng Tuyết Linh tiên đế giành lấy cuộc sống mới. Hắc Phong tiên đế đi tới, hướng phía Tuyết Linh tiên đế nói rằng, chúc mừng Tuyết Linh tiên đế a. Phá Nguyên tiên đế bọn người cũng là tuần tự chúc mừng. Tần Phục Thiên lại là vừa cười vừa nói, các ngươi hiện tại đối Tuyết Linh tiền bối xưng hô, chỉ sợ phải sửa lại một chút. Tần Phục Thiên lời nói, lập tức làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Tiếp lấy, nguyên một đám bất khả tư nghị nhìn xem Tuyết Linh lão tổ, đồng thời bắt đầu cảm ứng hắn khí tức trên thân. Sau một khắc, mọi người đều là lộ ra kinh hãi chi sắc. Lão tổ, ngươi đột phá tới đế cảnh phía trên cấp độ. Xích Tinh tiên đế kinh hãi nói. Đám người cũng đều là nhìn xem Tuyết Linh lão tổ, mặc dù trong lòng bọn họ đã đoán được khả năng này, nhưng vẫn là mong muốn nghe được Tuyết Linh lão tổ chính mình nói khẳng định đi ra. Tuyết Linh lão tổ cười ha ha, khẽ vuốt màu trắng râu dài, gật đầu nói, không sai. Tại mượn nhờ tần sư cho viên kia thánh nhân ấn ký dưới tình huống, ta xác thực đã đột phá đến thánh cảnh cấp độ. Bất quá, lực lượng trong cơ thể còn không có hoàn toàn thuế biến tê. Đám người nghe vậy, mỗi một cái đều là lộ ra ước ao biểu lộ. Thánh cảnh, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới. Chúc mừng lão tổ đột phá thánh cảnh. Xích Tinh tiên đế lúc này nói rằng. Ngay sau đó, những người khác cũng là nhao nhao đưa lên chúc mừng. Tuyết Linh lão tổ thì là cười nhìn về phía Tuyết Kiếm tiên đế, nói rằng, Tuyết Kiếm, lần này xin lỗi. Lúc trước tần sư đem ấn ký cho ngươi, trong lòng ta còn đang suy nghĩ, tần sư quyết định là đúng. Nhưng không nghĩ tới ha ha. Tuyết Kiếm tiên đế lại là cười một tiếng, nói rằng, ta đều nói, các ngươi nhất định có thể trở về. Cho nên lúc ban đầu lúc chia tay, ta lại đem thánh nhân ấn ký cho tần sư. Kỳ thật, cũng coi là ta một loại chúc phúc. Ta là thực lòng hy vọng các ngươi có thể trở về. Bây giờ thấy lao tổ đột phá tới thánh cảnh, ta cũng thay ngươi cảm thấy cao hứng. Tuyết Kiếm tiên đế vừa cười vừa nói, kỳ thật làm thánh nhân ấn ký giao cho Tần Phục Thiên thời điểm, hắn trong lòng cũng là rất phức tạp. Nhưng tới lúc này, hắn đã hoàn toàn thoải mái, Tuyết Linh lão tổ có thể đột phá tới thánh cảnh, thánh nhân ấn ký liền không có lãng phí. Hơn nữa lão tổ về sau còn có thể chỉ điểm hắn tu luyện. Chương 1928, tuần tự rời đi Thiên Nguyên Sơn. Chương 1928, tuần tự rời đi Thiên Nguyên Sơn. Lão tổ, về sau ngươi hẳn là chúng ta tiên giới cái thứ nhất thánh nhân. Phục Hổ tiên đế rất là mừng rỡ nói rằng, quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thanh Sơn tiên đế trong mắt có chút ít hâm mộ. Thành thánh, cơ duyên như vậy, có thể có mấy người không hâm mộ. Kia, Tuyết Linh lão tổ, về sau ngươi hẳn là tiên giới đệ nhất cường giả a. Vô Thiên tiên đế lại hỏi, cái này, Tuyết Linh lão tổ lại là bất đắc dĩ cười một tiếng, lộ ra mấy phần đắng chát ý vị, các ngươi hẳn là trước đó cũng nhìn thấy tần sư thực lực, tần sư thực lực. Ngay cả những cái kia thánh thú đều chưa hẳn có thể làm gì được hắn, mà ta, lúc này mới vừa vào thánh cảnh. Huống chi, tần sư thực lực tại mấy năm này ở trong cũng có to lớn tăng lên. Tuyết Linh lão tổ lời nói, lập tức nhường đám người nguyên một đám đột nhiên tỉnh ngộ lại, tiếp lấy chính là đưa ánh mắt về phía Tần Phục Tiên, trong ánh mắt càng là khó nén kính nể. Đúng vậy a, tần sư tại 3 năm trước đó, liền đã có thể đơn độc đối kháng thánh cảnh hung thú, thậm chí còn có thể chém giết thánh cảnh nham tương ma long loại này cường đại hung thú. Bây giờ thời gian 3 năm đi qua, tần sư khí tức trên thân so với quá khứ càng cường đại hơn. Vẹn vẹn là tu vi cảnh giới, liền đã tăng lên không ít. Hiện tại Tần Phục Tiên trên thân chỗ phát ra khí tức, rất rõ ràng đã là đế cảnh hậu kỳ. Lúc trước Tần Phục Tiên vẫn chỉ là tiên đế ngũ trọng thiên tới lục trọng thiên dáng vẻ. Bây giờ, ít ra cũng đã là đế cảnh thất trọng thiên. Hơn nữa, tu vi cảnh giới tăng lên, vẹn vẹn chỉ là phản ứng mặt ngoài thực lực mà thôi. Tại thứ bảy phong ở trong, Tần Phục Thiên chẳng lẽ liền không có cơ duyên của hắn? Cho nên, cho dù Tuyết Linh lão tổ đột phá tới thánh cảnh, nhưng là thực lực chân chính của hắn, chỉ sợ vẫn là cùng Tần Phục Thiên có chênh lệch nhất định. Tần sư, ngươi làm thật là chúng ta Tuyết Linh cung phúc tinh. Thiên Diệu tiên đế lại nhìn về phía Tần Phục Thiên, nói rằng, tại chúng ta Tuyết Linh cung lần thứ nhất gặp phải ngươi thời điểm, ta liền có một loại vô cùng trực giác mãnh liệt, đó chính là chúng ta Tuyết Linh cung, về sau lại bởi vì ngươi mà đăng lâm đỉnh phong. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng. Vô Thiên Tiên Đế nói rằng, hiện tại các ngươi Tuyết Linh cung đã ghê gớm. Tần sư tự nhiên không cần nhiều lời, thực lực của hắn đã vấn đỉnh tiên giới. Bây giờ Tuyết Linh lão tổ lại vào thánh cảnh, mặt khác các ngươi còn có Xích Tinh Tiên Đế, Phục Hổ Tiên Đế hai cái này tân tân tiên đế. Bây giờ tại tiên giới, không còn tông môn có thể cùng các ngươi Tuyết Linh cung tương để tịch luận. Thiên Lang Tiên Đế cũng là nói, câu nói này không có bất cứ vấn đề gì. Lúc trước chúng ta tam giới đảo còn có thể miễn cưỡng cùng Tuyết Linh Cung so một lần, tranh đấu bảy đại tiên môn liệt kê, mà bây giờ, ha ha, chúng ta đều mắt thấy không cách nào đuổi kịp Tuyết Linh Cung bóng lưng. Hắc Phong Tiên Đế thì là nói rằng, bảy đại tiên môn, ha ha, về sau tiên giới lại không cái gì bảy đại tiên môn, chỉ có duy nhất siêu cấp tiên tông, cái kia chính là Tuyết Linh Cung. Tuyết Linh lão tổ cười lắc đầu. Tần Phục Thiên lại là nói rằng, những này bất quá là hư danh mà thôi. Hơn nữa, Tuyết Linh Cung mặc dù bây giờ đã đi ở phía trước, nhưng là không lâu sau đó, toàn bộ tiên giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ hệ thống tu luyện đều sẽ hoàn toàn biến đổi. Vô số thiên tài sẽ như cùng phong vân đồng dạng hiện lên, cho nên về sau sẽ xảy ra cái gì còn chưa hẳn có biết. Tần Phục Thiên lời nói cũng là làm cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt rung động. Hoàn toàn chính xác, theo lần này Thiên Nguyên Sơn chi hành kết thúc, tiên giới tiên tướng muốn hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên thánh cảnh cường giả xuất hiện, tuyệt không phải vẹn vẹn thánh nhân một lần nữa hiện thế đơn giản như vậy. Từ đại thế đến xem, rất có thể mang ý nghĩa về sau sẽ xuất hiện thánh môn mở ra, tiên giới tuần tự đại lượng đế cảnh cường giả thành thánh tình huống. Hơn nữa Tần Phục Thiên trước đó mang tới hệ thống tu luyện cải biến, đã có đại thế chi trinh. Thiên tài bị một lần nữa định nghĩa, vô số thiên tài chân chính sẽ như là sao chổi đồng dạng hoành không xuất thế. Hiện tại những ngày tiên đế, luận đến chân chính tiên phú, đem cùng bây giờ xuất hiện những thiên tài kia chênh lệch rất xa. Nói cách khác, về sau quật khởi những cái kia nhân tài mới nổi, bọn hắn tốc độ phát triển cùng tiên phú, đều xa xa hoàn toàn không phải thiên diệu tiên đế, Tuyết Linh lão tổ những này uy tín lâu năm cường giả đủ khả năng đánh động. Thế giới này sẽ hoàn toàn thay đổi. Chúng ta lại không cố gắng, thật sự muốn bị đào thải. Đừng nhìn chúng ta hiện tại là cái gì tiên đế, không ra trăm năm, tiên giới tiên đế sẽ nhiều vô số kể. Vô Thiên Tiên Đế nói rằng, đông đảo tiên đế cũng đều là nhao nhao gật đầu, cảm khái không thôi, bọn hắn có thể dự báo tới một cái thời đại hoàn toàn mới muốn giáng lâm. Hoặc là nói, hiện tại đã giáng lâm, chỉ là rất nhiều người còn chưa ý thức được điểm này. Nhưng vào lúc này, lại có từng đợt hư không chấn động, lại có mấy cái hư không vòng xoáy xuất hiện. Chỉ thấy ba tên tiên vương từ trong đó đi ra. Dẫn Tiên Tiên Vương, Cửu Tiêu Tiên Vương, cùng Ngọc Biển Tiên Vương. Ba cái này tiên vương nhìn thấy Tần Phục Thiên bọn người, đều là nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lập tức đi tới. Từ cái này ba tên tiên vương khí tức đến xem, tu vi của bọn hắn cảnh giới đều có tăng lên không nhỏ, thậm chí Dận Thiên Tiên Vương cùng Cửu Tiêu Tiên Vương hai người đã là nửa bước đế cảnh, mà Ngọc Biển Tiên Vương cũng đã là đi tới Tiên Vương cảnh giới cửu trọng thiên. Nghĩ đến khoảng cách tiên đế chi cảnh cũng không lâu. Lần này tại Thiên Nguyên Sơn ở trong tất cả mọi người được lợi rất nhiều. Lão tổ, cái này ba tên tiên vương nhìn thấy Tuyết Linh lão tổ, đều là vẻ mặt cực kỳ kích động, sau đó bước nhanh về phía trước, quỳ lạy hành lễ. Mau mau, lên. Tuyết Linh lão tổ cười ha ha một tiếng, khoát tay trả lại, một cỗ lực lượng vô hình liền đem những người này nhao nhao nâng lên. Cái này mấy tên tiên vương cũng đều là vẻ mặt khẽ động, bọn hắn cảm ứng được tại Tuyết Linh lão tổ trên thân phát ra khí tức cường đại. "Lão tổ, người khôi phục?" Dẫn Thiên Tiên Vương kích động hỏi. Sau đó, những người khác liền đem Tuyết Linh lão tổ chuyện cáo chi mấy tên tiên vương. Dẫn Thiên Tiên Vương biết được Tuyết Linh lão tổ đột phá tới thánh cảnh về sau, đều là chấn kinh cùng vui mừng như điên. Sau đó, lại có mấy đạo vòng xoáy xuất hiện, vài bóng người từ trong nước xoáy đi tới. Tiếp đấy, Đạo Chân Tiên Vương, Lăng Phong Tiên Vương, Tiểu Kiếm Tiên Vương, Thư Hoàng Tiên Vương mấy người cũng là tuần tự xuất hiện. Trong lúc này, một phương hướng khác cũng xuất hiện mấy đạo vòng xoáy. Tiếp lấy, mấy cái tiên đế xuất hiện tại giữa tầm mắt, là Phi Tinh Tiên Đế, Linh Ảnh Tiên Đế, Đoạn Nhạc Tiên Đế, Cửu Dương Tiên Đế cùng Tiên Lôi Tiên Đế năm người. Cái này năm cái tiên đế, lúc trước đi theo Vô Nhai Tiên Đế, muốn đi vào Nham Tương hang động cướp đoạt linh hỏa, vừa vặn gặp tại bên ngoài hang động Tiên Diệu Tiên Đế bọn người. Khi đó Tần Phục Thiên không ở tại chỗ, cho nên Tiên Diệu Tiên Đế bọn người bị vây giết, kém chút liền toàn quân bị diệt. Cũng may Tần Phục Thiên kịp thời xuất hiện, lúc này mới tránh khỏi thảm kịch xảy ra. Lúc ấy Tần Phục Thiên chém giết Hạo Tinh Tiên Đế cùng Thương Thanh Tiên Đế, nhưng lại nhường Vô Nhai Tiên Đế trốn. Mặt khác, Phi Tinh Tiên Đế mấy người cũng đều là thừa dịp loạn chạy trốn. Mà bây giờ, lại nhìn thấy Phi Tinh Tiên Đế bọn người, Tần Phục Thiên cùng Tiên Diệu Tiên Đế bọn người, trong mắt trong nháy mắt chính là nổ bắn ra ánh mắt phẫn nộ. Các ngươi, đều chết cho ta tới. Tuyết Linh Tiên Đế đầu tiên quát lên. Chương 1929, xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ. Chương 1929, xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ. Phi Tinh Tiên Đế, Linh Ảnh Tiên Đế, Đoạn Nhạc Tiên Đế, Cửu Dương Tiên Đế cùng Tiên Lôi Tiên Đế. Cái này ngũ đại tiên đế, lúc này nhìn thấy Tần Phục Thiên một đoàn người, đều là vẻ mặt không khỏi trầm xuống. Cuối cùng vẫn là nếu lại gặp mặt, trừ phi bọn hắn trốn ở Thiên Nguyên Sơn ở trong cũng không tiếp tục đi ra. Nhưng là, ai cũng không biết tiếp tục lưu lại Thiên Nguyên Sơn bên trong sẽ chuyện gì phát sinh. Cho nên, tại xuất hiện thông đạo vòng xoáy thời điểm, Phi Tinh Tiên Đế mấy người chính là tụ tập tại cùng nhau thương nghị, đến cùng muốn hay không rời đi Thiên Nguyên Sơn. Nếu như lần này không rời đi Thiên Nguyên Sơn, chỉ sợ về sau liền không còn có rời đi Thiên Nguyên Sơn cơ hội. Tiếp theo, bọn hắn cũng đang đánh cược, cực Tần Phục Thiên cùng Tuyết Linh cùng cái khác tiên đế, khả năng đã mất mạng tại Thiên Nguyên Sơn. Dù sao Thiên Nguyên Sơn ở trong nguy hiểm trùng điệp, nếu như Tần Phục Thiên bọn hắn hơi không cẩn thận, khả năng liền hoàn toàn chôn xương ở trong đó. Mà Phi Tinh Tiên Đế mấy người, kỳ thật tới đệ Tam Phong về sau, vẫn ẩn thân tại một nơi bí ẩn. Thẳng đến 7 năm kỳ hạn sau khi tới mới ra ngoài. Cho nên, bọn hắn cuối cùng thương nghị quyết định, vẫn là trực tiếp rời đi Thiên Nguyên Sơn. Nhưng không nghĩ tới vừa ra tới, liền thấy Tần Phục Thiên đám người đã đứng ở chỗ này. Phi Tinh Tiên Đế ngươi hơi có do dự, nhưng rất nhanh vẫn là hướng phía Tần Phục Thiên bên này đi tới. Hắn biết, cho dù là cưỡng ép muốn chạy trốn, chỉ sợ hôm nay cũng sẽ có người bị mạnh lưu tại nơi này. Lúc trước Tần Phục Thiên chém giết Thương Thanh Tiên Đế một màn, bọn hắn đều nhớ rất rõ ràng. Lấy Tần Phục Thiên thực lực, mong muốn đánh giết bọn hắn 5 người ở trong một cái tới hai cái, căn bản là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa hiện tại Tuyết Linh cung còn những người khác tiên đế, nhìn thương thế cũng đã khỏi hẳn. Ngoại trừ Tuyết Linh tiên đế bên ngoài, Thiên Diệu tiên đế, Xích Tinh tiên đế, Tuyết Kiếm tiên đế bọn người, từ khí tức đến xem không chỉ đã là hoàn toàn khôi phục thương thế, thậm chí khí thế so với lúc trước muốn càng thêm cường đại. Chớ đừng nói chi là, ngoài ra còn có Tam Giới Đạo, Cửu Đạo cung những tông môn kia tiên đế. Nếu như những ngày tiên đế lúc này đồng thời ra tay, vậy bọn hắn 5 cái tiên đế, có khả năng một cái đều đi không nổi. Thần sư, còn có các vị đạo hữu, lúc trước là ta không đúng. Phi Tinh tiên đế hướng phía Tần Phục Tiên, cùng Tiên Diệu tiên đế mấy người ô quyền. Linh Ảnh tiên đế thấy thế, cũng biết lúc này hẳn là hạ thấp tư thái, chính là nói theo, "Thần sư, Tuyết Linh lão tổ, Thiên Diệu tiên đế, còn có các vị đạo hữu, lần trước chúng ta cũng là bị Vô Cực Tiên Tông Hạo Tinh tiên đế mấy người mê hoặc. Đương nhiên, chúng ta tự thân cũng có lỗi. Dạng này, ta bằng lòng chủ động làm ra bồi thường, chỉ cần Tần sư các ngươi có thể tha thứ chúng ta, ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lời oán giận." Ngay sau đó, Đoạn Nhạc tiên đế, Cửu Dương tiên đế cùng Thiên Lôi tiên đế cũng đều là chủ động xin lỗi. Nhưng Tần Phục Thiên mấy người lại chỉ là lãnh đạm nhìn xem mấy người kia biểu diễn. Phi Tinh tiên đế lại nói, "Tần sư, chúng ta đều là chân tâm thật ý hướng ngài cùng các vị đạo hữu xin lỗi. Tần sư, nếu như ngươi không hài lòng, đều có thể trực tiếp nói cho chúng ta biết, chúng ta phải nên làm như thế nào." Phi Tinh tiên đế lúc này dáng vẻ thả rất thấp, đồng dạng dường như cũng rất là chân thành. Có lẽ giờ phút này, thật sự là hắn là rất chân thành. Bởi vì hắn chẳng ngờ hôm nay chết ở chỗ này. Tại Thiên Nguyên Sơn 7 năm, hắn đều là hữu kinh vô hiểm sống tiếp được, bây giờ rời đi Thiên Nguyên Sơn, ngược lại chết tại Thiên Nguyên Sơn bên ngoài, kia hoàn toàn là nghĩ không thông. Tần Phục Thiên cười lạnh, nói rằng, lúc trước nếu như không phải ta trở về sớm một chút như vậy, chỉ sợ Tuyết Linh tiền bối, Thiên Diệu tiên đế bọn hắn đã toàn bộ chết tại trong tay của các ngươi. Hiện tại, các ngươi những người này nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, giam ba câu xin lỗi, liền muốn thu hoạch được sự tha thứ của chúng ta, các ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Thiên Diệu tiên đế cũng là cười lạnh nói, không sai. Lúc trước suýt chút nữa thì tính mạng của chúng ta, hiện tại hời hợt nói hai câu, liền muốn một khoản bỏ qua, đến cùng là chúng ta ngốc, vẫn là các ngươi xuẩn. Phi Tinh tiên đế mấy người sắc mặt đều là biến có chút khó coi. Bất quá, bọn hắn cũng đều biết, mặc kệ là Tần Phục Thiên vẫn là Thiên Diệu tiên đế, lời nói cũng đều là hợp tình hợp lý. Các vị đạo hữu, vừa rồi ta cũng đã nói. Linh Ảnh tiên đế lại nói, các ngươi muốn cái gì bồi thường, chỉ cần chúng ta làm được, đương nhiên sẽ không có câu oán hận nào. Thật không có câu oán hận nào a? Tuyết Linh lão tổ hai mắt nhắm lại hỏi. Kia là tự nhiên. Thiên Lôi tiên đế gật đầu, Tuyết Linh lão tổ, ngươi đều có thể nói thẳng, lần này chúng ta tại Thiên Nguyên Sơn ở trong, cũng coi là tìm kiếm tới một chút chân quý thánh dược cùng vật liệu. Cửu Dương tiên đế nói rằng, đúng vậy, chúng ta có thể lấy ra một bộ phận chân quý thánh dược cùng thánh tài, xem như là đền bù, hy vọng có thể thu hoạch được lão tổ, còn có các vị đạo hữu tha thứ, về sau tại tiên giới, chúng ta đều có thể. Cửu Dương tiên đế lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tuyết Linh lão tổ trực tiếp phất tay cắt ngang, ta muốn các ngươi thánh dược cùng thánh tài thì có ích lợi gì? Lúc trước, các ngươi thế nhưng là kém chút giết chết chúng ta a. Đã, các ngươi là muốn tính mạng của chúng ta, vậy dĩ nhiên là muốn bắt mạng của các ngươi đến bồi thường. Tuyết Linh lão tổ lời nói, lập tức nhường Cửu Dương tiên đế, Phi Tinh tiên đế bọn người đều là trầm mặt xuống. Thế nào? Vừa rồi các ngươi không phải đều nói, chỉ cần các ngươi làm được, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào à? Hiện tại ta chỉ là muốn các ngươi đem mệnh giao ra, làm sao lại mong muốn đổi ý? Tuyết Linh lão tổ mỉa mai cười một tiếng. Lão tổ, Phi Tinh tiên đế cưỡng chế lấy trong lòng tức giận, ngài liền không nên nói bừa. Mạng của chúng ta tự nhiên là mong muốn giữ lại, ai không muốn thật tốt sống đây này? Lần này trở lại tiên giới, chúng ta liền thành lập một cái tông môn, cùng Tuyết Linh cung giao hảo ngậm miệng. Tuyết Linh lão tổ lại là vẻ mặt lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải cùng các ngươi nói giỡn, ta muốn các ngươi hiện tại lập tức bản thân kết thúc. Phàm là các ngươi kiên quyết một chút, ta còn có thể để các ngươi 5 người lưu lại truyền thừa, giữ lại toàn thây của các ngươi, đồng dạng còn có thể nhường hồn phách của các ngươi chuyển thế đầu thai. Hừ. Đoạn Nhạc tiên đế rốt cục kiềm chế không được, tại 5 người này ở trong, tính tình của hắn nhất là ngang ngược, lúc này cười lạnh nói, Tuyết Linh tiên đế, chúng ta lời nên nói cũng đều nói, dáng vẻ cũng coi như thả rất thấp. Mặt khác ngươi muốn tin tưởng, chúng ta những lời này, nhưng thật ra là cùng Tần Phục Thiên tần sư nói. Ngươi thì tính là cái gì? Một cái phế vật, cũng dám cùng chúng ta nói nhảm. Nếu như không có tần sư, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ nhìn ngươi tên phế vật này một cái a? Đoạn Nhạc tiên đế câu này lời vừa nói ra. Tần Phục Thiên, Thiên Diệu tiên đế, Hắc Phong tiên đế bọn người, mỗi một cái đều là cười lạnh. Mà Đức Nhạc tiên đế, cũng lập tức liền phát hiện tới không thích hợp. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, Tuyết Linh tiên đế khí tức trên thân không hề giống lần trước tại Thiên Nguyên Sơn đệ nhị phong thời điểm như vậy yếu đuối cùng không ổn định. Lúc này Tuyết Linh tiên đế khí tức trên thân không chỉ cực kỳ hùng hồn, hơn nữa dường như dạ dích không dứt. Đồng thời, có một cỗ khí thế hết sức khủng bố, nhường Đoạn Nhạc tiên đế cảm giác được cực kỳ lạ lẫm mà lại dường như rất là quen thuộc. Chương 1930, gạt bỏ ngũ đại tiên đế. Chương 1930, gạt bỏ ngũ đại tiên đế sở dĩ lạ lẫm, đó là bởi vì cỗ lực lượng này, Đoạn Nhạc tiên đế mấy người chưa hề tại tiên giới bất kỳ một người trên thân cảm thụ qua, nhưng lại quen thuộc. Đó là bởi vì tại Thiên Nguyên Sơn ở trong, bọn hắn cũng nhìn thấy qua thánh cảnh hung thú. Tại thánh cảnh hung thú trên thân, bọn hắn chính là cảm ứng qua cùng loại với lúc này ở Tuyết Linh lão tổ trên người loại khí tức này. Tuyết Linh tiên đế. Đoạn Nhạc tiên đế vô ý thức thoát ra, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, chính mình xưng hô thế này, dường như đã không được. Cùng lúc đó, tại Tuyết Linh lão tổ trên thân, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên như là bài sơn đảo hải đồng dạng áp bách mà đến. Phi Tinh Tiên Đế, Linh Ảnh Tiên Đế, Đoạn Nhạc Tiên Đế, Cửu Dương Tiên Đế cùng Thiên Lôi Tiên Đế năm người, đồng thời con ngươi trợn trừng, tiếp lấy một cỗ ngạt thở cảm giác để bọn hắn năm người đều là đứng tại nguyên nằm vô pháp lúc đích. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, năm người đồng thời bị một cỗ lực lượng vô hình trấn áp đến quỳ xuống. Căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Cuối cùng cho các ngươi 10 hơi thời gian, hai lựa chọn. Bản thân kết thúc, lưu lại truyền thừa, hoặc là ta ra tay, thân tử đạo tiêu, nguyên thần cũng trực tiếp gạt bỏ. Tuyết Linh lão tổ băng lãnh thanh âm truyền đến, khiến cho năm người kia sắc mặt đều là không được biến cực kỳ sợ hãi. Nhưng vào lúc này, hư không lần nữa rung động. Ong ong ong, lại có không ít không gian vòng xoáy xuất hiện tại giữa không trung. Sau đó, lại có lần lượt từng thân ảnh từ trong đó đi ra. Thú Hồn Tiên Đế, Kim Ô Tiên Đế, Phong Vân Tiên Đế, Lăng Băng Tiên Đế, Vạn Linh Tiên Đế, cùng Truy Nguyệt Tiên Đế. Thú Hồn Tiên Đế bọn người từ trong nước xoáy đi tới, chính là trông thấy tới tình huống bên này. Lúc này mấy người hướng phía Tần Phục Thiên cùng Tuyết Linh lão tổ bên này phi thân mà đến. Tuyết Linh lão tổ, Tần sư. Thiên Lang Minh Thú Hồn Tiên Đế hướng phía Tần Phục Thiên bọn người ôm quyền hành lễ. Tần Phục Thiên mấy người cũng đều là riêng phần mình đáp lại. Đây là tình huống như thế nào? Thú Hồn Tiên Đế lại hỏi. Tuyết Linh lão tổ lại là khoát tay áo, nhường Thú Hồn Tiên Đế chờ một lát. Mà quỳ trên mặt đất Phi Tinh Tiên Đế mấy người, đột nhiên vẻ mặt đại biến. Một cỗ băng hàn đến cực điểm khí tức, trong nháy mắt bao phủ lại năm người. Tiếp lấy, Tuyết Linh lão tổ cong ngón đúng ra, một đạo màu xanh thẳm quang ngân chính là bay ra. Trong nháy mắt, cái này một sợi quang ngân trên không trung phân hóa thành năm đạo quang ảnh, trực tiếp chui vào tới Phi Tinh Tiên Đế năm người này mi tâm ở trong. Toàn bộ quá trình, Phi Tinh Tiên Đế năm người đều không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Hai thời gian ba hơi thở, Phi Tinh Tiên Đế năm người chính là biến thành năm cái băng điêu. Tựa như là có người dùng khối băng điêu khắc thành năm cỗ sinh động như thật băng điêu đồng dạng. Ta đã cho bọn hắn cơ hội. Tuyết Linh lão tổ hừ lạnh một tiếng. Theo hắn hơi thở ở giữa tiếng hừ truyền ra, kia năm cô băng điêu cũng gần như đồng thời nổ tung. Phi Tinh Tiên Đế năm người, tại thời khắc này đã là thân tử đạo tiêu. Nhục thân vỡ vụn, nguyên thần cũng là bị cực hàn khí tức hoàn toàn quăng đến chôn bụi. Thú Hồn Tiên Đế, Kim Ô Tiên Đế mấy người thì là không khỏi run rẩy một chút. Cũng không biết là vừa rồi tràn ngập ra hàn ý quá mức băng lãnh, vẫn là nhìn xem cái này nằm tên tiên đế không có chút nào phản kháng, trong nháy mắt liền bị Tuyết Linh lão tổ gạt bỏ mà cảm thấy sợ hãi. Tuyết Linh lão tổ, tu vi của ngươi đã khôi phục. Thú Hồn Tiên Đế có chút khó tin mà nhìn xem Tuyết Linh lão tổ, tiếp lấy hắn lại trừng lớn con ngươi, nói rằng, không đúng, Tuyết Linh lão tổ, ngươi đây là đột phá đến trong truyền thuyết thánh cảnh. Tại Thú Hồn Tiên Đế bên người, mặt khác kia mấy tên tiên đế cũng đều là kinh hãi mà nhìn xem Tuyết Linh lão tổ. Thẳng đến Tuyết Linh lão tổ khẽ gật đầu, mấy người kia mới không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ đột phá tới thánh cảnh. Bái kiến Tuyết Linh thánh nhân, bái kiến Tuyết Linh thánh nhân. Thú Hồn Tiên Đế bọn người nhao nhao hướng phía Tuyết Linh lão tổ cung kính quỳ lạy hành lễ. Đối mặt thánh cảnh cường giả, bọn hắn những này tiên đế cũng bất quá là như là sâu kiến đồng dạng. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Tuyết Linh lão tổ lại là cười nhạt một tiếng, khoát tay áo. Mà nhưng vào lúc này, lại có không ít hư không vòng xoáy xuất hiện. Tiếp lấy, không ít tiên vương cũng từ trong nước xoáy đi ra. Đến từ từng cái tông môn tiên vương, tuần tự xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Những này tiên vương, mỗi cái đều vô cùng cung kính hướng phía Tiên Nguyên Sơn bên ngoài những này tiên đế chào. Sau đó, càng ngày càng nhiều vòng xoáy xuất hiện. Tiếp lấy, Nhật Nguyệt Tiên Đế, Thái Thương Tiên Đế, Vạn Linh Tiên Đế cùng Huyền Hổ Tiên Đế, Liệu Nguyên Tiên Đế, Quang Mang Tiên Đế bọn người cũng đều là tuần tự từ vòng xoáy ở trong đi ra. Những người này từ vòng xoáy ở trong đi lúc đi ra, cũng đều thấy được vừa rồi Thú Hồn Tiên Đế bọn người hướng phía Tuyết Linh lão tổ quỳ lạy hành lễ hình tượng. Cái này khiến bọn hắn không khỏi rất là nghi hoặc. Vì cái gì cái này năm cái tiên đế muốn cho Tuyết Linh Tiên Đế quỳ xuống hành lễ đâu? Quỳ lạy chi lễ, bình thường đều là tu vi cảnh giới thấp hơn tiên nhân, đối mặt tiên vương hoặc là tiên đế thời điểm mới có thể đi loại này lễ nghi. Tuyết Linh lão tổ mặc dù nói tại tư lịch bên trên so tuyệt đại đa số tiên đế đều muốn già hơn, mà dù sao tất cả mọi người là tiên đế, hơn nữa Tuyết Linh Tiên Đế không phải tu vi mất hết sao? Mang theo nghi hoặc, đông đảo tiên đế, tiên vương cũng đều là đi tới. Khi tới gần Tuyết Linh lão tổ thời điểm, rất nhiều người chính là đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tuyết Linh lão tổ, cái này không chỉ là tu vi hoàn toàn khôi phục, hơn nữa 89 phần 10 đã đột phá đến độ cao hoàn toàn mới. Quả nhiên, rất nhanh bọn hắn chính là được đến xác minh. Lúc này đám người nhao nhao quỳ xuống, mỗi một cái đều là vô cùng cung kính hướng phía Tuyết Linh lão tổ đi quỳ lạy chi lễ. Tiên giới cái thứ nhất thánh nhân. Đây mới thực là tiên giới cái thứ nhất đột phá tới thánh cảnh thánh nhân. Trước đó, chưa từng nghe nói qua tiên giới có người nào có thể phi thăng thành thánh. Tuyết Linh lão tổ lại là vẻ mặt đạm mạc. Trải qua cửu tử nhất sinh, hắn mới bảo lưu lại tới này cái tính mạng, sau đó đột phá tới thánh cảnh. Những này phù phiếm đồ vật, hắn đã nhìn đấu. Hơn nữa hắn cũng biết, nếu như không phải là bởi vì Tần Phúc Tiên, hắn cũng sớm đã bỏ mạng, chớ đừng nói chi là đột phá tới thánh cảnh. Chư vị không cần đa lễ, ta cũng là may mắn mà thôi. Tuyết Linh lão tổ khoát tay áo. Lúc này, Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, Nhật Nguyệt Tiên Đế, Thái Thương Tiên Đế, còn có các ngươi mấy người. Thiên Diệu Tiên Đế nhìn về phía Nhật Nguyệt Tiên Đế một đoàn người, ta nghe nói, các ngươi lúc trước tựa hồ là đáp ứng Yến Vô Xích, muốn cùng hắn cùng nhau đối phó chúng ta Tuyết Linh Cung. Thiên Diệu Tiên Đế lời nói, nhường Nhật Nguyệt Tiên Đế mấy người đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Lúc này Nhật Nguyệt Tiên Đế vội vàng giải thích nói, không phải, tuyệt không việc này. Chúng ta thực sự đáp ứng Vô Xích Tiên Đế, trợ giúp hắn tiến về thu thập linh hỏa. Nhưng là, tuyệt đối chưa hề nói trợ giúp hắn đối phó Tuyết Linh Cung.
Đúng đúng đúng.
Vạn Linh Tiên Đế cũng là vội vàng nói, Nhật Nguyệt Tiên Đế nói không sai, chúng ta chỉ là bằng lòng trợ giúp Yến Vô Xích lấy linh hỏa. Đến mức cùng Tuyết Linh Cung là địch sự tình, chúng ta quả quyết là sẽ không làm như thế. Chương 1931, nhao nhao xuất hiện chương 1931, nhao nhao xuất hiện lúc này, Nhật Nguyệt Tiên Đế mấy người trong lòng đều là may mắn không thôi. Bọn hắn vô cùng may mắn lúc trước gặp chạy trốn Phi Tinh Tiên Đế bọn người. Nếu như không phải gặp phải Phi Tinh Tiên Đế bọn người, bọn hắn căn bản liền sẽ không biết, ngay cả Hạo Tinh Tiên Đế, Thương Thanh Tiên Đế đều chết tại Tần Phục Thiên trong tay. Vậy bọn hắn liền sẽ tiếp tục đuổi tiếp Yến Vô Xích tiến về đầu kia nóng bỏng nham tương dãy núi. Mà nếu quả như thật tại nham tương trong dãy núi gặp Tần Phục Thiên, nếu như Yến Vô Xích cùng Tần Phục Thiên giao thủ, bọn hắn những người này chưa hẳn cũng sẽ không bởi vì đế binh hoặc là đế đan mà cùng Tần Phục Thiên là địch. Nếu nói đây hết thảy thật đã xảy ra, vậy bọn hắn kết quả chỉ sợ so sánh Nguyệt Tiên Đế bọn người được không ở đâu. Cho dù khi đó có thể may mắn trốn qua một kiếp, nhưng là giờ này ngày này, tất nhiên cũng sẽ bị Tuyết Linh lão tổ trực tiếp gạt bỏ ở chỗ này. Xin lỗi, thần sư. Nhật Nguyệt Tiên Đế lại nhìn về phía Tần Phục Thiên, lúc trước chúng ta thực sự không có nghĩ nhiều như vậy, Vô Xích Tiên Đế hắn dùng đế binh cùng đế đan lung lạc chúng ta, hy vọng chúng ta cùng đi hắn tiến về thu thập linh hỏa. Chúng ta lúc ấy căn bản cũng không biết Tần sư ngươi cũng ở đó, càng không biết Tần sư ngươi cũng đang thu thập linh hỏa. Mà thôi. Tần Phục Thiên nhàn nhạt khoát tay, đã hết thảy đều không có xảy ra, vậy thì không cần nói nhiều. Nhưng là Tần Phục Thiên nói đến nhưng là thời điểm, Nhật Nguyệt Tiên Đế mấy người đều là thần sắc nghiêm lại, lắng nghe. Lần này các ngươi sau khi trở về, ta hy vọng các ngươi không muốn tại làm ẩn thế tán tu. Các ngươi là tiên đế, chính là toàn bộ tiên giới trụ cột. Bây giờ tiên giới tình huống chỉ sợ đã là tràn ngập nguy hiểm, dị tộc tất nhiên thừa dịp chúng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, đối tiên giới chém ra điên cuồng công kích. Cho nên, ta hy vọng các ngươi gia nhập vào đối kháng dị tộc đội ngũ ở trong đến. Tần Phục Thiên nhìn xem Nhật Nguyệt Tiên Đế mấy người, nghiêm túc nói rằng. Nhật Nguyệt Tiên Đế mấy người, lúc này nhao nhao gật đầu. Thần sư dạy phải, chúng ta thực sự không thể lại sống chết mặc bây. Nhật Nguyệt Tiên Đế lúc này vô ngực nói rằng, lần này ta sau khi trở về, điều chỉnh mấy ngày, lập tức liền đến đây Tuyết Linh Cung. Ta cũng là. Quang Mang Tiên Đế nói rằng, ta có thể gia nhập Tuyết Linh Cung, trở thành Tuyết Linh Cung trưởng lão. Đối kháng dị tộc cũng là chúng ta việc nằm trong phận sự. Chung quanh những người khác là không khỏi nhìn về phía Quang Mang Tiên Đế. Quang Mang Tiên Đế ở thời điểm này tỏ thái độ gia nhập Tuyết Linh Cung, ý vị của nó liền rất có thâm ý rất hiển nhiên, hiện tại Tuyết Linh lão tổ đột phá tới thánh cảnh, trở thành đương thời tuyệt vô cận hữu thánh nhân. Đây đối với cái khác tiên đế tới nói, cũng đều là đại cơ duyên. Gia nhập vào Tuyết Linh Cung, liền mang ý nghĩa tới gần hy vọng trở thành thánh. Sau đó, còn có những người khác tông môn tiền vương, cũng đều là nhao nhao đi tới, tỏ thái độ mong muốn gia nhập vào Tuyết Linh Cung. Hy vọng Tuyết Linh lão tổ, còn có tần sư, Thiên Diệu Tiên Đế bọn người, có thể cho bọn họ một hy vọng. Đối với cái này, Tuyết Linh lão tổ thì là để bọn hắn trước trở thành Tuyết Linh Cung khách khanh. Lúc này, Trảm Hoang Tiên Vương, Vô Ngân Tiên Vương bọn người cũng đều đi tới. Vô Ngân Tiên Vương hiện tại cũng đã đột phá đến đế cảnh, trở thành Vô Ngân Tiên Đế. Không dấu vết. Ngươi đột phá tới đế cảnh. Dẫn Tiên Tiên Vương nhìn xem Vô Ngân Tiên Vương, trong mắt có chút ít hâm mộ. Vâng. Dẫn Tiên Tiên Vương, ngươi còn không có đột phá, ngươi cái này cũng không được a. Vô Ngân Tiên Đế trêu ghẹo. Lúc trước Vô Ngân Tiên Đế lựa chọn lưu tại đệ nhất phòng, lúc ấy Dẫn Tiên Tiên Vương nói nhường Vô Ngân Tiên Vương đừng sợ, đại đạo một đường, lẽ ra nên cùng trời tranh mệnh. Nhưng lúc đó Vô Ngân Tiên Vương lại là khăng khăng lưu tại đệ nhất phong, nói hắn có chỗ hiểu được, liền lưu tại đệ nhất phong xung kích đế cảnh. Hiện tại xem ra Vô Ngân Tiên Đế đối với mình nhận biết rõ vô cùng. Hắn tiến vào Thiên Nguyên Sơn không có cái khác càng nhiều mục đích, chính là vì đột phá đế cảnh, mà tại đệ nhất phong, hắn có niềm tin đột phá đế cảnh, tự nhiên không cần thiết lại hướng lên mạo hiểm. Bất quá cùng hắn cùng nhau lưu lại Trảm Hoang Tiên Vương, lại là không có đột phá, đến bây giờ còn là Tiên Vương chi cảnh, hơn nữa còn là trung kỳ Tiên Vương, thậm chí tu vi tăng lên cũng không lớn. Kỳ thật đây cũng là tại mọi người dự liệu ở trong. Bởi vì Trảm Hoang Tiên Vương cùng Vô Ngân Tiên Vương không giống, Trảm Hoang Tiên Vương không là bởi vì chính mình có nắm chắc có thể đột phá mà lưu tại đệ nhất phong. Hắn là bởi vì thật sợ hãi. Tâm Linh Tiên Vương bọn người bỏ mình, nhường Trảm Hoang Tiên Vương nhận thức được Thiên Nguyên Sơn tàn khốc. Cho nên hắn vì nữ nhi của mình lựa chọn lưu tại đệ nhất phong, chỉ cần có thể còn sống trở về là được rồi. Cho nên, Trảm Hoang Tiên Vương mặc dù không có đột phá, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu hối hận. Tương phản, hắn rất may mắn, cũng vô cùng thản nhiên cho Vô Ngân Tiên Đế đưa lên chúc mừng. Huyền Nguyệt Tiên Vương, nàng chưa hề đi ra a. Thiên Diệu Tiên Đế ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, lại là không nhìn thấy Huyền Nguyệt Tiên Vương, lúc này liền là nhìn về phía Vô Ngân Tiên Đế hỏi. Vô Ngân Tiên Đế thở dài một hơi, nói rằng, đúng vậy, Huyền Nguyệt Tiên Vương chưa hề đi ra, nàng gặp nguy hiểm gì a? Xích Tinh Tiên Đế hỏi. Đó cũng không phải, nàng không có gặp phải nguy hiểm gì. Lúc trước chúng ta lựa chọn lưu tại đệ nhất phong bế quan tu luyện, nàng cùng chúng ta cách nhau cũng không có bao xa. Nàng canh giữ ở Tầm Linh Tiên Vương mộ địa bên cạnh. Rời đi thời điểm, ta cùng Trảm Hoang Tiên Vương cũng đi kêu nàng, nhưng là nàng từ chối. Nàng không muốn rời đi Thiên Nguyên Sơn, hoặc là nói nàng không muốn rời đi Tầm Linh Tiên Vương. Đám người nghe được Vô Ngân Tiên Đế lời nói, cũng đều không khỏi trầm mặt xuống. Huyền Nguyệt Tiên Vương đối với Tầm Linh Tiên Vương yêu đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người tưởng tượng. Tại tiên giới, dạng này yêu đã rất ít đi. Rất nhiều đạo lữ thậm chí vì một chút tài nguyên tu luyện mà minh tranh ám đấu, sinh tử chém giết. nhưng Huyền Nguyệt Tiên Vương lại là chân chính có thể vì tình cảm chân thành đánh đổi mạng sống cái chủng loại kia. Hy vọng Huyền Nguyệt Tiên Vương nàng tại Thiên Nguyên Sơn bên trong có thể đủ tốt tốt sống sót, á về sau có lẽ một ngày nào đó nàng suy nghĩ rõ ràng, có lẽ cũng có thể tìm tới trở về đường. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, đám người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Đám người nhao nhao hướng phía đạo thân ảnh kia nhìn lại, chính là Thiên Nguyên Thánh Sứ. Thiên Nguyên Thánh Sứ từ hư không trống rông hiện hiện, không có ai biết nàng từ đâu tới đây. Sau một lát, nàng đã là đi vào trước mặt mọi người. Gặp qua Thánh Sứ, đám người nhao nhao hành lễ. Thiên Nguyên Thánh Sứ cười nhạt một tiếng, nói rằng, chúc mừng chư vị, có thể sống từ Thiên Nguyên Sơn trở về. Tin tưởng các ngươi mỗi người, tại Thiên Nguyên Sơn ở trong, đều có thu hoạch không nhỏ. Sau đó, Thiên Nguyên Thánh Sứ ánh mắt rơi vào Tần Phục Thiên trên thân, Tần Phục Thiên, chúc mừng ngươi, thu được thánh nhân truyền thừa. Thiên Nguyên Thánh Sứ câu nói này, nhường ở đây rất nhiều người tất cả giật mình. Tần Phục Thiên, thu được thánh nhân truyền thừa. Chẳng lẽ không phải Tuyết Linh lão tổ thu hoạch được truyền thừa a? Tần Phục Thiên thì là hướng phía Thiên Nguyên Thánh Sứ cười nhạt một tiếng, ôn quy nói, vận khí tốt mà thôi. Thiên Nguyên Thánh Sứ lại là cười một tiếng, nói, Tần Phục Thiên, ngươi có thể thu được thánh nhân truyền thừa, dĩ nhiên không phải vận khí cho phép. Hơn nữa, ngươi còn đem truyền thừa cho hắn người. Điều này nói rõ, ngươi đã có thành thánh năm chắc. Chương 1932, chúng ta đang chờ ngươi. Chương 1932, chúng ta đang chờ ngươi. Thiên Nguyên Thánh Sứ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt khẽ biến, không khỏi kinh hãi nhìn về phía Tần Phục Thiên. Nguyên lai thánh nhân truyền thừa lại là Tần Phục Thiên được đến. Bất quá nghĩ đến cũng là, Tuyết Linh lão tổ tiến vào Thiên Nguyên Sơn thời điểm, đều đã nguyên thần trọng thương. Thậm chí tại Thiên Nguyên Sơn ở trong, mấy lần sắp gặp tử vong. Nghĩ đến Tuyết Linh lão tổ sở dĩ có thể biến nguy thành an, cũng là bởi vì Tần Phục Thiên. Nhưng mà Tần Phục Thiên được đến thánh nhân ấn ký, cũng cho Tuyết Linh lão tổ. Nghĩ thông suốt hai điểm này, tất cả mọi người đối Tần Phục Thiên càng là kính nghệ. Hắn thậm chí ngay cả thánh nhân truyền thừa ấn ký đều chắp tay nhường cho Tuyết Linh lão tổ. Chẳng lẽ hắn liền không muốn trở thành tiên giới cái thứ nhất thánh nhân a? Như thế nói đến, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là chính như Thiên Nguyên Thánh Sứ lời nói, Tần Phục Thiên có năm chắc có thể đột phá tới thánh cảnh. Lấy chính mình cảm ngộ, lấy chính mình phương thức tu luyện, đi vào tới thánh cảnh, chứng được thuộc về mình thánh đạo. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, không có trả lời Thiên Nguyên Thánh Sứ. Nhưng là hắn cái nụ cười này đã đủ để chứng minh vấn đề. Hắn không có phủ định, nụ cười ở trong có thoải mái cùng tự tin. Trong lòng mọi người lần nữa mạnh mẽ có gấp, đây chính là vượt ép một thời đại yêu người ta. Không, Tần Phục Thiên không chỉ là vượt ép một thời đại. Hắn đây mới thực là khoáng cổ thức kim, là xưa nay chưa từng có, sau khả năng cũng lại không người đến khai thiên tích địa người. Đại diễn thế giới nguyên vốn cũng không có thánh nhân. Thế giới này, căn bản cũng không có thánh đạo. Bởi vì hệ thống tu luyện không hoàn thiện, nhân đạo hoàn toàn sụp đổ, luyện nguyên hệ thống không biết rõ bị người nào phân hóa thành tu chân cùng luyện thần. Cho nên, Tần Phục Thiên nếu quả như thật thông qua phương thức của mình chứng đạo thánh nhân, đây tuyệt đối là có thể so với khai thiên tích địa hành động vĩ đại. Đúng rồi, Thánh Sứ đại nhân. Tần Phục Thiên nhìn về phía Thiên Nguyên Thánh Sứ. Thiên Nguyên Thánh Sứ cười nói, Tần Phục Thiên, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi chính là. Đối mặt Tần Phục Thiên, Thiên Nguyên Thánh Sứ vẫn là rất khách khí. Mà đối xử những người khác, Thiên Nguyên Thánh Sứ thái độ rõ ràng còn lạnh nhạt hơn được nhiều. Ta muốn hỏi, chúng ta về sau còn có cơ hội tiến vào Thiên Nguyên Sơn a? Trước đó Thiên Nguyên Thánh Sứ nói qua, đây là Thiên Nguyên Sơn một lần cuối cùng giáng lâm tiên giới. Nhưng là, Tần Phục Thiên lại có một loại trực giác, cái kia chính là Thiên Nguyên Sơn ngọn núi cao hơn thế giới, nhất định còn có đồ vật gì đang chờ Tần Phục Thiên. Loại cảm giác này tại Tần Phục Thiên đăng lâm Thiên Nguyên Sơn thứ 7 phong thời điểm, càng thêm rõ ràng. Thiên Nguyên Thánh Sứ vừa cười vừa nói, nếu như về sau, ngươi nhảy ra đại diện thế giới, tới thánh vực vị diện, vậy thì còn có cơ hội tiến vào Thiên Nguyên Sơn. Nhưng nếu như ngươi không cách nào nhảy ra hiện tại thế giới này, mãi mãi xa cùng Thiên Nguyên Sơn vô duyên nói đến đây, Thiên Nguyên Thánh Sứ ngữ khí khẽ biến, nhìn xem Tần Phục Thiên lại nói, đương nhiên, cũng có thời gian hạn chế. Nếu như thời gian trôi qua quá lâu, cho dù ngươi phi thăng tới càng cao cấp hơn thánh vực thế giới, Thiên Nguyên Sơn cũng có thể là đã không tồn tại nữa. Tần Phục Thiên, ta cũng hy vọng ngươi có thể càng nhanh một chút. Chúng ta đều đang đợi ngươi. Nói đến đây, Thiên Nguyên Thánh Sứ vẻ mặt hơi liễm, sau đó ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, chính là vừa sải bước ra, bay về phía Thiên Nguyên Sơn phương hướng. Thời gian mấy hơi thở, thân ảnh của nàng chính là biến mất không thấy. Bọn hắn đều đang đợi ta. Tần Phục Thiên nhìn xem Thiên Nguyên Thánh Sứ rời đi phương hướng, nếu có suy tư. Nàng nói, bọn hắn đến cùng là ai? Bọn hắn đang chờ ta. Lại là vì cái gì? Chẳng lẽ cái này cùng thân thế của ta có quan hệ a? Tần Phục Thiên nghĩ đến thân thế của mình. Hắn biết mình phụ mẫu cũng không thuộc về thế giới này, là siêu thoát tại đại diễn thế giới bên ngoài tồn tại. Phụ mẫu dường như cũng là vì để cho mình tránh đi cựu nhân truy sát, lúc này mới sẽ đem chính mình đặt ở cái này đại diễn thế giới. Đây hết thảy, đối với hiện tại Tần Phục Thiên tới nói, đều giống như câu đố như thế. Mà muốn giải khai những này câu đố, liền cần Tần Phục Thiên tu luyện tới tầng thứ cao hơn, siêu thoát ở hiện tại thế giới chiều không gian, tiến về cao hơn, rộng lớn hơn thánh vực thế giới. Có lẽ chỉ có tới thánh vực thế giới về sau, tất cả câu đố đều sẽ rõ ràng rành. Thần sư, chúng ta cũng đi thôi. Tuyết Linh Tiên Đế nhìn về phía Tần Phục Thiên. Những người khác lúc này cũng đều là đem ánh mắt đặt ở Tần Phục Thiên trên thân. Trong lúc vô hình, Tần Phục Thiên tại những người này ở trong đã là trở thành tuyệt đối lãnh tụ. Bởi vì tất cả mọi người biết, lần này Thiên Nguyên Sơn bí cảnh chi hành kết thúc về sau, toàn bộ tiên giới cách cục đều sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với tiên giới tới nói, đây là một lần đại kiếp. Bởi vì vẫn lạc tiên đế, tiên vương nhiều lắm. Nhưng là, đại kiếp cũng mang ý nghĩa đại thế giáng lâm, mang ý nghĩa hy vọng mới xuất hiện. Giống như Tuyết Linh lão tổ thành thánh, cùng Tần Phục Thiên tương lai không lâu cũng muốn chứng đạo thánh cảnh. Đây đều là niềm hy vọng. Tiên giới sẽ hoàn toàn thay đổi hiện hữu cách cục. Tuyết Linh cung là hoàn toàn có thể đoán được muốn trở thành toàn bộ tiên giới duy nhất đỉnh cấp bá chủ. Tần Phục Thiên nhìn về phía Thiên Nguyên Sơn phương hướng, khẽ gật đầu. Tiễn Vô Sích còn chưa hề đi ra, nhưng là Thiên Nguyên Sơn thông đạo dường như đã đóng lại. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, không chỉ Yến Vô Sích chưa hề đi ra, còn có Thân Đồ Vô Nhai, hắn cũng chưa hề đi ra. Bọn hắn có lẽ đã chết tại Thiên Nguyên Sơn. Tần Phục Thiên lại là khẽ lắc đầu, rất không có khả năng. Bọn hắn khả năng đã ra tới, cũng có thể là lựa chọn lưu tại Thiên Nguyên Sơn bên trong. Bọn hắn hẳn là còn chưa chết. Tần Phục Thiên có vô cùng trực giác mãnh liệt. Thân Đồ Vô Nhai cùng Yến Vô Sích đều khó có khả năng cứ như vậy chết tại Thiên Nguyên Sơn. Hai người này đều không phải bình thường người, có thể tại tiên giới trở thành đế sư, bản thân liền có không giống bình thường kỳ ngộ cùng tiên phú. Tu tiên chi đạo là không chọn vẹn chi đạo, cho nên cho dù tiên giới có mười mấy cái tiên đế, nhưng là thực sự trở thành đế sư cũng chính là ba cái. Thân Đồ Vô Nhai càng là tại độ chân tiên cấp thời điểm độ kiếp thất bại, lục thân vỡ vụn, tu tán tiên chi thể sau đó đăng lâm đại la kim tiên chi cảnh, cuối cùng chứng đạo tiên đế. Hán tiên lộ có thể nói là vô cùng long đong, cũng vô cùng chuyên tâm. Cái này cho rất nhiều độ kiếp thất bại, sau đó không tu tán tiên bộ phận kia tu sĩ lớn lao của vũ. Mà Yến Vô Sích, người mang hỏa chi bản nguyên, dung luyện rất nhiều linh hỏa, đồng dạng hắn đối với trận pháp chi đạo lại là cực kỳ tinh thông. Cho dù là tại Tiên Nguyên Sơn ở trong, hắn cũng có được đầy đủ tự vệ bản sự. Ít ra, hắn chỉ cần không mạo hiểm, không cưỡng ép xâm nhập ngọn núi cao hơn, bảo trụ tính mạng của mình vẫn là dư sức có thừa. Cho nên, Thân Đồ Vô Nhai cùng Yến Vô Sích đều là có lớn bản lĩnh, cũng là có đại cơ duyên người. Cho nên Tần Phục Thiên tin tưởng bọn họ không có khả năng liền chết đi như thế. Hoặc là hai người này đã tại Tần Phục Thiên đi ra trước đó, liền đã rời đi Tiên Nguyên Sơn, sau đó trực tiếp rời đi nơi đây. Hoặc là, chính là lưu tại Tiên Nguyên Sơn ở trong, cũng chưa hề đi ra. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Tần Phục Thiên trầm thấp thở dài một hơi, thời gian 7 năm, tiên giới khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng nên về đi xem một cái. Chương 1933, biến hóa bắt đầu. Chương 1933, biến hóa bắt đầu. Đám người bắt đầu riêng phần mình trở về chính mình sở tại tông môn. Thiên Diệu Tiên Đế, Tuyết Linh Tiên Đế bọn người cùng Tần Phục Thiên cáo biệt về sau, thì là tiến về Tuyết Linh Cung. Mà Tần Phục Thiên, tự nhiên là tiến về Phục Thiên Cung. Trên con đường này, Tần Phục Thiên phát hiện không ít địa phương xuất hiện lần nữa dị tộc khí tức, có ma tộc khí tức, cũng có quỷ tộc khí tức, nhưng là từ những khí tức này đến xem, cũng không tính là quá mức nồng đậm. Giải thích rõ cái này thời gian 7 năm, dị tộc hoàn toàn chính xác đang không ngừng xâm lấn tiên giới. Dù sao tiên giới tuyệt đại đa số tiên đế đều đã tiến vào Thiên Nguyên Sơn, tiên giới có thể nói là một mảnh trống rông trạng thái. Nhưng là cũng may có lúc trước đại diễn thánh tổ lưu lại giới vực trận pháp, cho nên có thể đủ ngăn cản dị tộc tuyệt đại đa số chủ lực. Nhưng là dị tộc vẫn như cũ có thể thông qua không tách ra tích không gian thông đạo, từ đó thẩm thấu tới tiên giới. Tình huống hiện tại xem ra, dị tộc đích thật là đang không ngừng thẩm thấu. Nhưng là chạy vào ma tu cùng quỷ tu cũng không nhiều. Hiện tại còn chưa đủ lấy nhường tiên giới xuất hiện có tính đột phá nguy cơ. Bây giờ Tần Phục Thiên bọn người từ Thiên Nguyên Sơn đi ra, tiên giới nguy cơ rất nhanh liền có thể bình định. Vô Cực Tiên Tông. Lúc này Vô Cực Tiên Tông hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc trước Bắc Hàn Tiên Vương cái chết, liền để cho toàn bộ Vô Cực Tiên Tông vì thế mà chấn động. Sau đó, tại Hạo Tinh Tiên Đế, Thương Thanh Tiên Đế bọn người tiến vào Thiên Nguyên Sơn về sau, ác mộng mới chính thức bắt đầu. Thương Thanh Tiên Đế, Hạo Tinh Tiên Đế hồn đăng ngọc bài liên tiếp dập tắt. Chuyện này đối với toàn bộ Vô Cực Tiên Tông tới nói, đều là chí mạng tính đả kích. Thậm chí Vô Cực Tiên Tông có rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử tinh anh, đều khi biết tới cái này hai tên tiên đế vẫn lạc tin tức về sau, dự định trực tiếp rời đi Vô Cực Tiên Tông. Có thật nhiều người đều là khẳng định, Vô Cực Tiên Tông khí vận đã hết. Tại thời điểm mấu chốt, vẫn là Vô Cực lão tổ trở về. Vô Cực lão tổ từ hư không chiến trường trở về, ổn định quân tâm. Cho nên Vô Cực Tiên Tông mới không còn trong khoảng thời gian ngắn sụp đổ. Lúc này, tại Vô Cực Tiên Tông trên đại điện, Vô Cực lão tổ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thiên Nguyên Sơn đã quan bế, Tuyết Linh Cung, Tam Giới Đạo, Càn Nguyên phủ những tông môn kia người, đều đã trở về. Tại phía dưới đại điện, một tên trưởng lão đem bây giờ Thiên Nguyên Sơn tình huống cáo tri Vô Cực lão tổ. Vô Cực lão tổ ngồi tại bảo tọa bên trên, trầm mặc thật lâu. Mộ Dung sư đệ chết, Thương Thanh cũng đã chết. Thân Đồ Vô Nhai đâu? Mộ Dung Hạo Tinh chính là Vô Cực lão tổ sư đệ, biết được Mộ Dung Hạo Tinh mất mạng tin tức, Vô Cực lão tổ trong lòng là cực kỳ bi thống. Mà khác Thân Đồ Vô Nhai thì là Vô Cực lão tổ coi trọng nhất người. Hắn thấy, Thân Đồ Vô Nhai tiềm lực so Hạo Tinh tiên đế còn muốn càng lớn. Nhưng là bây giờ Thiên Nguyên Sơn quan bế, các đại tông môn tiên đế, tiên vương đều về tới tông môn của mình. Nhưng mà Thân Đồ Vô Nhai lại chưa có trở về. Hơn nữa, từ Thiên Nguyên Sơn bên kia tin tức truyền đến là Thân Đồ Vô Nhai cũng không có từ Thiên Nguyên Sơn đi ra. Vô Nhai tiên đế có lẽ là lưu tại Thiên Nguyên Sơn bên trong, có trưởng lão nói rằng. Nhưng ngay tại tên này lão tổ tiếng nói hạ xuống xong, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại cửa đại điện. Tất cả mọi người là không khỏi hướng phía cửa đại điện nhìn lại, chỉ thấy Truy Nguyệt tiên đế từ ngoài cửa đi đến. Truy Nguyệt tiên đế. Vô Cực lão tổ liếc mắt một cái liền nhận ra Truy Nguyệt tiên đế. Truy Nguyệt tiên đế mặc dù là một tên tán tu tiên đế, nhưng là cùng Vô Cực lão tổ cũng từng có một lần gặp nhau. Lão tổ, Truy Nguyệt tiên đế vừa tiến đến, lại là hướng thẳng đến Vô Cực lão tổ quỳ xuống. Dạng này một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong giật mình. Truy Nguyệt tiên đế, ngươi đây là ý gì? Vô Cực lão tổ không hiểu hỏi. Nhưng mà, vì trên mặt đất Truy Nguyệt tiên đế, lúc này lại là thân hình không ngừng băng tán. Nhục thể của hắn lấy tốc độ cực nhanh tại tiêu mất, huyết nhục vỡ vụn, xương cốt vỡ vụn. Sau một lát, chỉ còn lại có nguyên thần cùng một cái nhục thân hình dáng hư ảnh. Nhưng là, nhìn thấy cái này hình dáng hư ảnh thời điểm, biểu tình của tất cả mọi người đều là thay đổi. "Vâng, Vô Nhai tiền đế." Có trưởng lão bật thốt lên nói ra. "Thân đồ Vô Nhai." Vô Cực lão tổ cũng là trừng to mắt, sau đó ánh mắt biến vui mừng như điên. Thân đồ Vô Nhai lúc này ở không ngừng khôi phục nhục thân, tái sinh máu thịt mang tới thống khổ nhường hắn phát ra gầm nhẹ thanh âm, đồng thời ánh mắt của hắn ở trong cũng có được khó nén điên cuồng. Rốt cục, thân đồ Vô Nhai nhục thân hoàn toàn khôi phục lại. "Lão tổ, thân đồ Vô Nhai vô năng." Nhường Vô Cực Tiên Tông bị tổn thất to lớn. Thân đồ Vô Nhai ấy náy quỳ trên mặt đất, thanh âm trầm thấp nói rằng: "Mau dậy đi, Vô Nhai, không thể trách ngươi, không thể trách ngươi." Giờ phút này, Vô Cực lão tổ trong mắt có nước mắt đang nhấp nháy. Chung quanh những người khác cũng đều là không khỏi động dung. Sau đó, thân đồ Vô Nhai liền đem hắn như thế nào chạy trốn trải qua nói một lần. Nguyên lai, thân đồ Vô Nhai đã sớm đoán được, Tần Phục Thiên bọn người rất có thể sẽ an toàn rời đi Thiên Nguyên Sơn. Hơn nữa Tần Phục Thiên thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho nên hắn chính là thiết lập ván cục, dẫn dụ Truy Nguyệt Tiên Đế cùng Cây Ngọc Lan Tiên Đế tiến vào tình thế chắc chắn phải chết. Tại Cây Ngọc Lan Tiên Đế chết về sau, thân đồ Vô Nhai liền dùng sớm bố trí tốt pháp trận, gạt bỏ Truy Nguyệt Tiên Đế nguyên thần, sau đó chiếm cứ nhục thể của hắn. Mượn nhờ Truy Nguyệt Tiên Đế nguyên thần, thân đồ Vô Nhai ra Thiên Nguyên Sơn. Dù sao tại Tần Phục Tiên dưới mí mắt rời đi. "Vô Nhai, đi, chúng ta bây giờ liền đi." Vô Cực lão tổ đứng dậy. Thân đồ Vô Nhai cùng với các những trưởng lão kia, mỗi một cái đều là bỗng nhiên đứng dậy. "Lão tổ, có ý tứ gì?" Thân đồ Vô Nhai hỏi. "Rời đi Vô Cực Tiên Tông." Vô Cực lão tổ nói rằng. "Rời đi Vô Cực Tiên Tông, lão tổ, ngươi cũng muốn đi sao?" Có trưởng lão hỏi. Vô Cực lão tổ ánh mắt có chút lá trá, nhìn xem tòa đại điện này, nhìn xem hết thảy xung quanh, trong lòng của hắn bách vị tạp trần. Vô Cực Tiên Tông chính là hắn sáng tạo, hiện tại nhường hắn liền từ bỏ như vậy. Hắn đương nhiên không cam lòng, đồng dạng trong lòng cũng có thiên ti vạn lũ giống như không bỏ. Nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. "Đi, đều đi. Các ngươi có thể lựa chọn theo chúng ta đi, cũng có thể tự mình chọn rời đi." Vô Cực lão tổ có chút thê lương nói. Hắn biết, nếu ngươi không đi liền không có cơ hội. Tuyết Linh cung cùng Phục Thiên cung trả thù, tất nhiên sẽ theo nhau mà đến. Lấy Tuyết Linh thánh nhân cùng Tần Phục Thiên thực lực bây giờ, Vô Cực Tiên Tông căn bản là ngăn không được bước tiến của bọn hắn. "Lão tổ, Vô Nhai tiền đế, các ngươi đi thôi." Có trưởng lão lúc này cự tuyệt, "Ta không muốn đi, ta tại Vô Cực Tiên Tông xuất sinh, ở chỗ này bắt đầu tu luyện, ở chỗ này trưởng thành. Ta chỗ nào đều không muốn đi." "Ta cũng không đi. Ta cùng tông môn cùng nhau tồn vong, tông môn tại, ta ngay tại, tông môn không có. Vậy ta cũng liền không sống được." Có mấy người tuần tự tỏ thái độ, không muốn cứ như vậy rời đi. Có lẽ Vô Cực lão tổ quyết định này quá mức bỗng nhiên, bọn hắn trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được. Vô Cực lão tổ nhìn thoáng qua những người này, hãy nay lắc đầu. Nhưng tùy theo trong mắt của hắn vẫn là toát ra một tia kiên quyết. "Đi." Hắn lôi kéo thân đồ Vô Nhai, lúc này biến mất tại màn đêm ở trong. Đại điện ở trong, đại đa số người rất nhanh liền đi theo Vô Cực lão tổ cùng thân đồ Vô Nhai rời đi Vô Cực Tiên Tông. Còn có một số người, tại do dự một chút về sau, cũng là đi vào trong màn đêm. Chỉ có số ít mấy người, còn chán nản ngồi dưới đất, thê lương mà nhìn xem hết thảy xung quanh. Cùng lúc đó, tại tiên giới một bên khác. Đây là Quy Nguyên Sơn chỗ dãy núi chi địa. Vạn Tượng lão tổ ngồi tại động phủ của mình ở trong chờ đợi. Từ tà dương như máu, tới màn đêm buông xuống, thẳng đến trời tối người yên, trăng sáng sao thưa. Vạn Tượng lão tổ không có chờ tới hắn mong muốn các loại người. "Yến Vô Xích, ngươi ở đâu?" Vạn Tượng lão tổ các loại người tự nhiên là Yến Vô Xích, cái này Quy Nguyên Sơn tương lai niềm hy vọng. Yến Vô Xích không có chết, hắn hồn đăng ngọc bài còn đang tiêu đốt, đồng thời không có bất kỳ cái gì dập tắt dấu hiệu. Điều này nói rõ Yến Vô Xích sống được thật tốt, nhưng là Yến Vô Xích lại là chưa có trở về. Điều này nói rõ, Yến Vô Xích rất có thể lưu tại Thiên Nguyên Sơn. Vạn Tượng lão tổ sau đó lấy ra một cái sư phụ, lấy nguyên thần truyền âm rót vào trong đó. "Đã từ hôm nay, Quy Nguyên Sơn phong sơn 1000 năm, bất luận ngoại giới xảy ra bất cứ chuyện gì, tất cả mọi người đều là phong sơn không ra. Cấm chế bất luận kẻ nào xuất nhập sơn môn. Muốn rời khỏi tông môn người, tại trong vòng một canh giờ có thể rời đi. Sau một canh giờ, pháp trận phong sơn ngăn cách." Vừa dứt tiếng, Vạn Tượng lão tổ nắm nuốt trong tay viên kia sư phụ, dưới ánh trăng ngồi hồi thật lâu, một bước cuối cùng phóng ra, biến mất tại đêm trăng ở trong. 3 ngày sau, Phục Thiên cung, người đông nghìn nghìn. Phục Thiên cung bên trong đã là người đông nghìn nghìn, mà tại Phục Thiên cung người bên ngoài càng là nhiều vô số kể. Đến từ tiên giới các nơi, tất cả tông môn đều tại cái này 3 ngày, đến đây Phục Thiên cung sơn môn chi địa. Sơn đảo bên trong, Tần Phục Thiên tại chính mình Phục Thiên trong các. Lúc này, Tuyên Cơ, Viêm Linh Lung, Lâm Bất Vi, Tần Thanh Giao cùng Tiểu Đảo cùng Nhỏ Huyền đều ở nơi này. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài, ngoài ra còn có Từ Bắc Lê, Mộ Văn Uyên, Thượng Quan Thành, Đoạn Công Ngu, Lão Thanh Nưu Đồng Thành, Lôi Long Ngao Nghiệp, Trúc Long Đường Xem Kinh Thành, Hỏa Viêm, Cổ Thản Lằn Chi Lệ, Kỳ Lân Thú, Đủ Nguyên, Phi Thiên Ngô Công Phi Thiên, Thiểm Điện Con Rơi Thiểm Điện. Những này đại đa số đều là từng tại Côn Khư giới hoặc là thần giới liền đi theo Tần Phục Tiên tu sĩ. Ngoại trừ Thượng Quan Thành. Thượng Quan Thành là Tuyết Linh cung người, là Cực Lạc Tiên Vương hậu nhân, mà khác hắn vẫn là Thượng Quan Phụng huynh đệ. Thượng Quan Phụng không nguyện ý bái nhập Tần Phục Tiên môn hạ trở thành ký danh đệ tử, hắn cảm thấy lấy thiên phú của hắn, ký danh đệ tử quá mức bị quất. Nhưng là, Thượng Quan Thành về sau lại là trời xui đất khiến chiếm cứ cái này danh nghịch, trở thành một tên ký danh đệ tử. Tần Phục Thiên tiến vào Thiên Nguyên Sơn mấy năm này, Thượng Quan Thành vẫn tại Phục Thiên Cung bên trong tu luyện, đi theo tại Mộ Văn Nguyên cùng Từ Bắc Lê bên người. Thượng Quan Thành làm người vô cùng khiêm tốn, kỳ thật thiên phú của hắn muốn tại Mộ Văn Nguyên cùng Từ Bắc Lê phía trên. Nhưng là, Thượng Quan Thành lại không có bất kỳ cái gì lời oán giận, một mực tại cho Mộ Văn Nguyên, Từ Bắc Lê cùng tiền cơ bọn người xử lý xung quanh rất nhiều vụ mặt chuyện. Đồng thời Phục Thiên Cung bên trong rất nhiều nội vụ việc vặt vãnh, hắn cũng là đều đâu vào đấy tại lo liệu lấy. Lúc trước Tần Phục Thiên lựa chọn tiếp nhận hắn là ký danh đệ tử, không chỉ có riêng là xem ở Xích Tinh Tiên Đế trên mặt mũi, đồng dạng cũng là bởi vì Thượng Quan Thành làm việc quan trọng, có mưu lược, đâu vào đấy. Hiện tại xem ra, Tần Phục Thiên quyết định vẫn là rất sáng suốt. Bao quát cái này 7 năm ở giữa, rất nhiều từ thần giới tới tiên đế, như Tử Viêm Thần Đế, Chỉ Nguyệt Thần Đế, Ly Sơn Thần Đế, Tông Chính Thần Đế, Ẩn Nguyên Thần Đế, Mạc Huyền Thần Đế bọn người, đều là Thượng Quan Thành đang tiếp dẫn, sau đó thích đáng an bài tại Phục Thiên Cung. Thượng Quan Thành, người rất không tệ. Tần Phục Thiên nhìn xem Thượng Quan Thành, nhẹ gật đầu, trong mắt có hài lòng ánh mắt. Thượng Quan Thành ôm quyền tiến lên, cung kính hướng phía Tần Phục Thiên bái, nói rằng, đệ tử chỉ là nghị cho sư tôn phân ưu, có thể làm nhiều sự tình một ít chuyện cũng là tốt. Từ ngày hôm nay, ngươi chính là của ta tam đệ tử. Tần Phục Thiên lại nói. Thượng Quan Thành nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kích động quỳ trên mặt đất. Đệ tử, Thượng Quan Thành, bái kiến sư tôn. Tần Phục Thiên mỉm cười, tùy theo vung tay lên, hai cái đan dược bình ngọc chính là bay tới Thượng Quan Thành trước người. Đây là một bình tiên vương đan, còn có một bình thiên đế đan, thời gian kế tiếp, ngươi cái gì cũng không cần làm, tận sắp tu luyện đến tiên đế chi cảnh. Tần Phục Thiên nói rằng, vâng, sư tôn. Thượng Quan Thành cung kính tiếp nhận hai cái đan dược bình ngọc. Tần Phục Thiên ý nghĩ là nhường Thượng Quan Thành tận sắp tu luyện đến tiên đế chi cảnh, đến mức luyện thần hệ thống tu luyện, khi đó, Tần Phục Thiên kế hoạch đem tu chân giới cùng luyện thần giới hoàn toàn đạt thông. Hai thế giới quy tắc sẽ dung hợp hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó, chính là không có cái gì tu chân giới, luyện thần giới, tiên giới cùng thần giới phân chia. Luyện thần giới cùng tu chân giới sẽ dung hợp trở thành duy nhất nhân giới. Đồng Thanh, Đường Xem Kinh Hành, Ngao Nghiệp, mấy người các ngươi bây giờ cũng đã là đột phá tới tiên đế chi cảnh, tốc độ này coi như không tệ. Bất quá, phải nhanh một chút đem đế cảnh tu luyện tới viên mãn. Những này thiên đế đan là vì các ngươi chuẩn bị. Tần Phục Thiên lại đem một bình bình thiên đế đan trực tiếp giao cho Lão Thanh Nhu cùng Trúc Long bọn người. Lão Thanh Nhu, Trúc Long cùng Lôi Long bọn người, mỗi một cái đều là cảm kích không thôi. Đồng dạng, nội tâm cũng là cực kỳ kích động. Tại tiên giới lâu như vậy, bọn hắn tự nhiên biết thiên đế đan chân quý bực nào. Tại toàn bộ tiên giới, căn bản cũng không có mấy người có thể luyện chế ra thiên đế đan. Cho dù là Yến Vô Xích, thân đổ vô nhai luyện chế thiên đế đan xác suất thành công đều là cực thấp. Mỗi một mai thiên đế đan đặt ở tiên giới bất kỳ một cái nào tông môn, đều tuyệt đối là áp đáy hòm kỳ chân tuyệt bảo. Nhưng mà đi theo Tần Phục Thiên những người này, cơ hồ là người người có phần. Tự nhiên, Tuyên Cơ, Viêm Linh Lung, Lâm Bắc Vi, Tần Thanh Giao những người này cũng đều có. Từ đặt chân tu chân bắt đầu, bất kỳ đan dược cũng sẽ không thiếu khuyết. Liền xem như Tiểu Đào cùng Nhỏ Huyền hai cái này tỷ nữ, đều xưa nay không thiếu khuyết đan dược. Ba ngày sau, Tần Phục Thiên bắt đầu cùng Tuyết Linh Tiên Đế bọn người gặp mặt. Mà đến từ những tông môn khác những khách nhân kia, còn đang đợi gặp được Tần Phục Thiên một mặt. Ba ngày, Tần Phục Thiên một mực chưa từng xuất hiện, nhưng là không người nào dám có câu đoán nào. Bọn họ cũng đều biết, Tần Phục Thiên mới từ Thiên Nguyên Sơn trở về, có rất nhiều chuyện còn muốn an bài. Hơn nữa, ngay cả Tuyết Linh lão tổ cũng còn không có nhìn thấy Tần Phục Thiên, Tuyết Linh lão tổ cũng là cùng kính tại Phục Thiên đại điện chờ lấy, bọn hắn những người này, lại có tư cách gì sinh lòng bất mãn? Tuyết Linh tiền bối, để cho ngươi chờ lâu. Tần Phục Thiên nhìn xem đi tới Tuyết Linh lão tổ, vừa cười vừa nói: "Tần sư, ngươi có thể đừng như vậy nữa gọi ta. Tu hành chi đạo, xưa nay đều là đạt giả vi sư. Ta thế nhưng là kém xa tít tắp ngươi, ngươi một mực gọi ta tiền bối, nói thật ta nhận lấy thì ngại." Tuyết Linh lão tổ bất đắc dĩ nói rằng: "Chương 1934, Hồng Mông Sơ Khai, Tử Khí Hạo đãng 3000 vạn dặm chương 1934, Hồng Mông Sơ Khai, Tử Khí Hạo đãng 3000 vạn dặm Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, kỳ thật hắn đối xứng hô luôn luôn đều không thế nào quan tâm. Xưng hô Tuyết Linh lão tổ là Tuyết Linh tiền bối, cũng đích thật là bởi vì Tuyết Linh lão tổ tuổi tác xa xa lớn hơn Tần Phục Thiên. Còn có một chút, lúc trước Tuyết Linh lão tổ là tiên đế thời điểm, Tần Phục Thiên còn bèn bèn vừa mới phi thăng tới tiên giới. Bất quá bây giờ, Tần Phục Thiên tại phương diện tu luyện, hoàn toàn chính xác cùng Tuyết Linh lão tổ đã không có cái gì chênh lệch. Mặc dù nói Tuyết Linh lão tổ bây giờ đã là thánh nhân chi cảnh, nhưng là Tần Phục Thiên thực lực cũng không tại Tuyết Linh lão tổ phía dưới, hơn nữa Tần Phục Thiên có năm chắc, tại vài chục năm nhiều nhất nửa cái giáp bên trong, nhất định có thể đột phá tới thánh cảnh. Chính mình chứng đạo thánh cảnh, cái này cùng Tuyết Linh lão tổ dựa vào truyền thừa ân ký đến đặt chân thánh cảnh, vậy nhưng là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Kỳ thật Tần Phục Thiên vô cùng rõ ràng, như Tuyết Linh lão tổ, Thiên Diệu Tiên Đế những người này, mong muốn dựa vào chính mình chứng đạo thánh cảnh, thật là khó khăn vô cùng. Bởi vì bọn hắn cơ hồ đều là đơn linh căn người tu luyện. Đơn linh căn tại bây giờ thế giới này đã là kém nhất thiên phú, mà mong muốn chứng đạo thánh cảnh, thường thường là linh căn càng nhiều càng dễ dàng. Đương nhiên, đơn linh căn cũng không phải liền đã mất đi chứng đạo thánh cảnh cơ hội. Dù sao như Thiên Diệu Tiên Đế những người này đều đã đem một loại linh căn tu luyện đến cực hạn. Nhất là Xích Tinh Tiên Đế, Phục Hổ Tiên Đế những này hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ, bọn hắn chứng đạo thánh cảnh sẽ tương đối dễ dàng không ít. Bởi vì hỏa thuộc tính ở cái thế giới này sẽ có tốt hơn thiên địa đạo thì càng ngộ. Tần sư, kỳ thật lần này ta có một cái ý nghĩ. Tuyết Linh lão tổ nhìn xem Tần Phục Tiên. Tần Phục Tiên cười gật đầu, "Tuyết Linh tiền bối, có chuyện gì ngươi cứ việc nói chính là." Tuyết Linh lão tổ cũng là gật đầu nói, "Là cái dạng này. Ta biết trong khoảng thời gian này, Tần sư ngươi khẳng định phải chuyên tâm tại bế quan bên trong, cho nên có một số việc hẳn là để ta tới làm. Đây cũng là ta báo đáp tần sư ngươi tặng cho ta truyền thừa ấn ký phương thức. Ta muốn tại tiên giới thành lập một chi đội tuần tra, nhường các đại tông môn đều tham dự vào. Chi này đội tuần tra để ta tới chủ yếu phụ trách, tiến hành tiên giới tất cả tông môn kiểm tra. Từ đó mời xét xử tất cả khả năng ẩn giấu dị tộc. Tần Phục Tiên nghe được Tuyết Linh lão tổ nói như vậy, lúc này gật đầu nói, "Ừm, cái chủ ý này không sai. Lần này trở về chúng ta cũng đã thấy, tiên giới mặc dù nói dị tộc thẩm thấu còn không tính quá mức nghiêm trọng, nhưng là không ít tông môn đều đã có dị tộc vết tích." Tuyết Linh lão tổ nhẹ gật đầu, "Trước đó tại tiên giới, chủ yếu vẫn là tần sư ngươi đang phụ trách dị tộc quét sạch công việc. Mà lần này, tần sư ngươi liền phụ trách bế quan, chờ ngươi đột phá thành thánh, xuất quan ngày đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy một sạch sẽ tiên giới." Tần Phục Thiên cười cười, nói rằng, "Tốt. Tuyết Linh tiền bối, vậy làm phiền ngươi." Kỳ thật, Tần Phục Thiên cũng đang suy nghĩ vấn đề này, hắn đến cùng muốn hay không đi trước quét sạch toàn bộ tiên giới. Bất quá bây giờ Tuyết Linh lão tổ chủ động đứng ra, ôm lấy món này việc làm. Kia Tần Phục Thiên tự nhiên là rơi vào thanh nhàn. Đương nhiên Tần Phục Thiên cũng không phải thật thanh nhàn xuống tới, hắn cũng là dự định toàn lực bế quan, xung kích tới tiên đế đỉnh phong. Sau đó đem tu chân hệ thống cùng luyện thần thể hệ hoàn toàn dung hợp, sau đó thử nghiệm bước vào thánh cảnh. Hắn cũng rất muốn biết, chính mình tại đem hai loại hệ thống tu luyện hoàn toàn dung hợp về sau, có phải thật vậy hay không có thể mở ra thành thánh thông đạo, trở thành cả nhân giới, cái thứ nhất thông qua bản thân tu luyện bước vào thánh cảnh người thứ nhất. Rất nhanh, Tần Phục Thiên chính là trực tiếp bế quan tu luyện. Hắn không tiếp tục đi gặp những tông môn khác đến đây cầu kiến những người kia. Chuyện này cũng giao cho Tuyết Linh lão tổ cùng Vương Duy Tiên đi làm. Mà Tần Phục Thiên thì là mang theo Viêm Linh Lùng, Tuyết Cơ, Lâm Bắc Vi cùng Tần Thanh Giao bốn người bế quan. Ngoại trừ bốn người này bên ngoài, còn có Mộ Văn Uyên, Từ Bắc Lê, Thượng Quan Thành, cùng Lao Thanh Nhu, Trúc Long, Tử Viêm Thần Đế chờ một mực đi theo tại Tần Phục Thiên bên người tất cả mọi người. Tất cả đều cùng nhau bế quan. Đương nhiên, Từ Bắc Lê, Mộ Văn Uyên bọn người cũng không có cùng Tần Phục Thiên, Viêm Linh Lung những người này cùng ở tại cùng một chỗ bế quan. Tần Phục Thiên cùng Tuyền Cơ bọn người tại độc lập động phủ ở trong, những người khác mặc dù cũng là tại sơn đảo ở trong, lại là tại mặt khác một phiến tiên địa. Đây là hoàn toàn độc lập chia cắt ra tới hai cái lỗ phủ bí cảnh. Tần Phục Thiên mang theo Tuyền Cơ bọn người lúc tu luyện, vẫn là ưa thích càng thêm tư ẩn không gian, đây là không hy vọng bị ngoại nhân quấy rầy, đồng dạng cũng không muốn người ngoài nhìn thấy hoặc là nghe được một chút không nên nhìn thấy, nghe được đồ vật. Bế quan không tuyến nguyệt. Tại động phủ bí cảnh ở trong, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thay đổi khối lượng, dường như một cái búng tay, đã là thời gian 3 năm đi qua. Thời gian 3 năm, Tần Phục Thiên đã đem tu chân thể hệ tu vi tăng lên tới tiên đế đại viên mãn. Kỳ thật Tần Phục Thiên đã sớm tại thứ thời gian 1 năm xung kích tới tiên đế cựu trọng cảnh. Nhưng là, Tần Phục Thiên muốn làm chính là đem đế cảnh hoàn toàn xung kích tới cực kỳ viên mãn trạng thái, không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Cho nên, tại 3 năm này ở trong, Tần Phục Thiên cơ hồ đem hắn toàn bộ tu chân thể hệ quá trình, thậm chí mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá, toàn bộ đều cẩn thận hồi tưởng một lần. Sau đó đem đã từng có chỗ sơ suất địa phương, toàn bộ đều đã đền bù. 3 năm sau hôm nay, hắn đã là chân chính đạt đến tiên đế cảnh giới đại viên mãn cấp độ. Loại trạng thái này, tuyệt không so với hắn ở tại thần giới xem như thần đế chí tôn phải kém ra mảy may. Đạt tới tiên đế cảnh giới đại viên mãn về sau, Tần Phục Thiên chính là bắt đầu đem tu chân cùng luyện thần chân chính dung hợp. Đây là hai cái không chọn vẹn con đường tu luyện, nhưng là kết hợp với nhau về sau, liền sẽ biến thành một đầu chân chính tiền đồ tươi sáng. Một bước này, nghe dường như rất dễ dàng, trên thực tế lại là cực kỳ gian nan, mỗi một bước cũng không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Tần Phục Thiên tựa như là một cái thợ khéo, đang không ngừng khâu lại mỗi một chỗ chi tiết. Cái này một cái quá trình, xa xa so tu luyện muốn khó hơn nhiều. 3 năm, lại là 3 năm. Thời gian 9 năm đi qua. Tần Phục Thiên rốt cục đem luyện thần hệ thống tại thần cảnh phía dưới cảnh giới, cùng tu chân hệ thống tại chân tiên phía dưới cảnh giới, dung hợp hoàn thành. Tại cái này trong quá trình, Tần Phục Thiên đồng thời sáng tác một quyển tu luyện công pháp, tên là Thiên Nguyên Tu Luyện Quyết. Sau đó, tiếp xuống chính là nguyên khí tu luyện đến thần tiên chi cảnh thủy biến. Lần này lại hao phí 10 năm. Cũng chính là Tần Phục Thiên bế quan thứ 19 năm. Một năm này, Tần Phục Thiên đem nguyên khí phương pháp tu luyện lĩnh hội to lớn viên mãn, tu chân hệ thống cùng luyện thần thể hệ hoàn toàn dung hợp, trở thành tu luyện nguyên khí hoàn chỉnh hệ thống. Tần Phục Thiên đem đến tiếp sau tu luyện công pháp, tên là Thiên Nguyên Thông Thánh Quyết. Tần Phục Thiên phát hiện, hai loại hệ thống tu luyện dung hợp về sau, vẫn là không có thoát ly căn bản, mà cái này căn bản chính là tu luyện thiên nguyên. Thiên nguyên tu luyện không chỉ có thể cường đại nguyên thần, cũng có thể nhường nhục thân hoàn toàn thay biến. Nguyên thần cùng nhục thân tu luyện tới cực hạn, chính là thông thiên triệt địa, hóa thành thánh nhân. Một ngày này, Phục Thiên cung trên không, tử khí hạo đãng 3000 vạn dặm. Toàn bộ tiên giới đều là tử quang chiếu rọi, dường như hồng mông sơ khai, thiên địa kinh biến. Chương 1935, thánh nhân xuất thế, thiên địa cộng tôn. Chương 1935, thánh nhân xuất thế, thiên địa cộng tôn. Đại diện thế giới, tự khai tích đến nay, trải qua vô số kỷ nguyên, giữa thiên địa chưa bao giờ có dị tượng như thế. Hôm nay, trên trời cao, tử khí hạo đãng, như thiên hà treo ngược, ngang qua 3000 vạn dặm, che đậy nhật nguyệt, chiếu rọi chư thiên. Kia tử khí cũng không phải là bình thường, chính là thiên địa sơ khai lúc dựng dục hồng mông chi khí, tượng trưng cho chí cao vô thượng thánh đạo chân lý. Từ khí chỗ đến, vạn linh cúi đầu, tiên cầm thụy thú cùng văng lên, núi non sông ngòi đều là chi rung động. Tần Phục Thiên tự sơn đạo Phục Thiên các ở trong đi ra, đứng ở cựu thiên chi đỉnh, hắn người mặc tử hạ, chân đạp tinh hạ, hai con ngươi như bực sâu, thâm thúy không lường được. Mà tại hắn quanh thân thì là còn quấn vô số đạo thì phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa thiên địa chí lý. phảng phất là hắn từ vô tận tuế nguyệt bên trong để luyện ra trí tuệ kết tinh. Khí tức của hắn cùng thiên địa cộng minh, trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như có thể dung chuyển căn khôn, nghịch chuyển âm dương, tượng trưng cho Tần Phục Thiên đã siêu thoát phàm tục, tiến nhập thánh nhân chi cảnh. Theo giữa thiên địa tử khí càng thêm nồng đậm, dường như toàn bộ tiên giới đều đang vì hắn thành thánh mà gieo họ. Vô số tiên nhân cung kính quỳ rạp trên đất, hướng phía Tần Phục Thiên phương hướng triều bái. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng thành kính, bởi vì bọn hắn biết, người trước mắt chính là đại diện thế giới mở đến nay, vị thứ nhất lấy tự thân ngộ đạo thành thánh tồn tại. Hắn thành thánh, không chỉ có là người đột phá, càng là toàn bộ tiên giới vinh quang. Thánh nhân xuất thế, thiên địa cộng tôn. Lúc này, Tuyết Linh lão tổ nhìn về phía Tần Phục Thiên, cũng là cung kính quỳ lạy trên mặt đất, sau đó trong miệng phát ra thì thào nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo vô tận rung động cùng vô hạn thành kính. Lời của hắn dường như dẫn động thiên địa cộng minh, vô số tiên âm quanh quẩn tại trên trời cao. Thánh nhân xuất thế, thiên địa cộng tôn. Vô số tiên nhân đều là tại thời khắc này, đồng thời phát ra âm thanh, tất cả mọi người thanh âm hội tụ vào một chỗ, giống như thời không hồng lưu đang trùng kích lấy thiên địa hoàn vũ. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua chúng sinh, trong mắt không vui không buồn, chỉ có thâm thúy như tinh không giống như yên tĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như hồng trung đại lữ, vang vọng cửu thiên thập địa, ta lấy luyện nguyên làm cơ sở, tan vạn đạo là một, hôm nay thành thánh, chính là chúng sinh mở đường, vì thiên địa lập tâm. Cho nên sáng tạo đạo pháp hai quyển, thứ nhất là Thiên Nguyên Tu Luyện Quyết, thứ hai là Thiên Nguyên Thông Thánh Quyết. Lời còn chưa dứt, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng chấn thiên động địa vang minh, vô số điểm sáng màu tím từ trên trời giáng xuống. Một nháy mắt tử khí như nước thủy triều, quét sạch bát phương, vô số tiên nhân tại tử khí tẩy lễ hạ, trong nháy mắt như là thể hồ quán đỉnh. Giờ phút này, tiên giới người, 89/10, tất cả đều là nhao nhao quỳ sát dập đầu, hô to, thánh nhân từ bi, nguyện theo thánh nhân, cùng tham khảo đại đạo. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tử quang tiêu tán tại Cửu Thiên chi đỉnh. Làm Tần Phục Thiên lần nữa hiện thân thời điểm, đã là về tới Phục Thiên cung. Viêm Linh Lung, Tiên Cơ bọn người cũng đều đi theo Tần Phục Thiên xuất quan. Cái này thời gian 19 năm, các nàng cũng tất cả đều đã tu luyện đến thần đế đại viên mãn. Hơn nữa cái này 19 năm qua, các nàng vẫn luôn cùng Tần Phục Thiên cùng một chỗ tu luyện, hơn nữa mấy người khí tức, thậm chí nguyên thần, đều tạo thành cực kỳ xâm nhập giao lưu. Cho nên bọn họ là nhóm đầu tiên cảm nhận được thánh thì người, này các nàng cũng là sơ bộ lĩnh ngộ Thiên Nguyên Tu Luyện Quyết cùng Thiên Nguyên Thông Thánh Quyết. Tương lai thành thánh tu sĩ ở trong, các nàng tuyệt đối sẽ là Tần Phục Thiên về sau nhóm người thứ nhất. Sau đó chính là Từ Bắc Lê, Mộ Văn Nguyên cùng Thượng Quan Thành những người này. Cùng lúc đó, tại Tuyết Linh cùng một góc, Thượng Quan Phục lúc này ngây người tại một tòa tinh xảo động phủ trước đó. Vừa rồi hắn nhìn thấy hình tượng, nhường cả người hắn đều là đứng chết chân tại chỗ. Tần Phục Thiên, vậy mà trở thành thánh nhân. Thượng Quan Phục trong lòng bách vị tạp trần. Hắn coi là chính mình nhất định sẽ tại không lâu sau đó đuổi kịp Tần Phục Thiên tu luyện bộ pháp, dùng cái này để chứng minh, lúc trước Tần Phục Thiên không có lựa chọn thu hắn làm đệ tử chính là như thế nào quyết định ngu xuẩn. Nhưng hôm nay, Tần Phục Thiên vậy mà trở thành thánh nhân, chứng đạo thành thánh. Đây là như là khai thiên tích địa thần thoại. Thậm chí tại lần này Thiên Nguyên Sơn giáng lâm trước đó, rất nhiều người căn bản cũng không biết như thế nào thánh cảnh. Theo Thiên Nguyên Sơn giáng lâm, rất nhiều truyền thuyết xa xưa bắt đầu xốc lên phủ bụi mạng che mặt, viễn cổ bí mật bắt đầu tầng tầng để lộ, cao hơn thế giới chiều không gian quy tắc, cũng cuối cùng từ gần như mục nát viễn cổ trong điện tịch, bắt đầu truyền tụng đến thế giới chân thật ở trong. Thánh cảnh, cỡ nào mở miệng truyền thuyết? Thậm chí tiên giới tuyệt đại đa số người còn tại chất vấn lấy là có hay không có dạng này cảnh giới tồn tại ở thế gian. Thẳng đến Tần Phục Thiên xuất hiện một khắc, thánh nhân hiện thế, đồng thời truyền xuống thông thánh pháp quyết tu luyện. Đây là như thế nào hành động vĩ đại? Cho dù là Thượng Quan Phụng, trong lòng cũng là khó nén kinh hãi cùng kính ý không sai, hắn đối Tần Phục Thiên kính ý vẫn phải có. Cho dù hắn không phục lắm Tần Phục Thiên quyết định, nhưng là đối Tần Phục Thiên kính ý, cùng bội phục, đều chưa hề giảm bớt. Nhưng là, hai mắt nhắm lại, Thượng Quan Phụng cẩn thận cảm ngộ Thiên Nguyên Tu Luyện Quyết cùng Thiên Nguyên Thông Thánh Quyết cái này hai quyển công pháp. Trong lòng của hắn rung động càng là khó mà ngăn chặn. Quả nhiên, đế cảnh chi đỉnh chính là thánh cảnh bắt đầu. Tần Phục Thiên, ngươi làm nổi thiên địa chi sư xưng hô, ngươi là toàn bộ thiên địa lão sư. Nhưng ngươi không nguyện ý trở thành sư tôn của ta. Thượng Quan Phụng nội tâm thế giới tại thời khắc này dâng lên rất nhiều phức tạp cảm xúc. Hắn vẫn không hiểu, vì cái gì Tần Phục Thiên bằng lòng đem cái này hai quyển khai thiên tích địa đồng dạng công pháp công bố ở thiên địa, lại là không nguyện ý thu hắn cái này vạn giới đệ nhất thiên tài làm đệ tử thân truyền. Bất kể nói thế nào, Tần Phục Thiên, ta phải ngươi truyền thụ cái này hai cái công pháp, nên hẳn là cảm tạ ngươi. Nhưng là, ta cũng biết sớm muộn có một ngày, hướng ngươi chứng minh, ta Thượng Quan Phụng sẽ không không bằng ngươi. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đứng tại trước mặt của ngươi, cùng ngươi bình khởi bình tọa. Thậm chí, nhìn xuống ngươi, nói cho ngươi, đã từng ngươi cự tuyệt thu ta vì đệ tử, ra sao hoang đường quyết định. Thượng Quan Phụng trong lòng dứt lời, chính là lại một lần nữa tiến vào động phủ ở trong. Sau một khắc, quanh người hắn tám loại thiên địa nguyên linh sẽ lẫn, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Phục Thiên cung ở trong, Tuyết Linh lão tổ bọn người đều là vô cùng cung kính đứng tại Phục Thiên các bên ngoài. Nhìn thấy Tần Phục Thiên đi ra một cái mắt, bái kiến thánh nhân. Mọi người thấy Tần Phục Thiên, trước tiên đều là tiến lên, cung kính quỳ rạp trên đất, đi quỳ lạy chi lễ. Tần Phục Thiên lại là nhàn nhạt quát tay, một cỗ lực lượng vô hình liền đem đám người toàn bộ nâng lên. Tuyết Linh lão tổ không khỏi trong lòng giật mình. Vừa rồi Tần Phục Thiên cố lực lượng này, vậy mà để hắn có một loại hoàn toàn không cách nào kháng cự cảm giác. Lúc này, Tuyết Linh lão tổ chính là càng thêm khẳng định, Tần Phục Thiên thực lực muốn trên hắn rất ra. Thậm chí, 10 cái, 100 cái chính mình đều không thể cùng Tần Phục Thiên hình thành đối kháng. Luyện hóa ấn ký thành thánh, cùng tự hành ngộ đạo thành thánh chiến lệnh, quá tốt đẹp lớn. Chương 1936, về thần giới. Chương 1936, về thần giới. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, nói rằng, ta chuyển xuống hai quyển tu luyện công pháp, các ngươi hẳn là đều đã tiếp thụ lấy đi. Tuyết Linh lão tổ, Vương Duy Tiên bọn người, lúc này đều ở nơi này. Tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Phục Thiên thánh nhân ban cho thông thánh chi pháp, chúng ta đều đã ghi chép lại. Bên cạnh có Tiên Đế cung kính nói rằng, Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, sau đó lại nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền hảo hảo tu luyện a Tuyết Linh thánh nhân. Tần Phục Thiên lại nhìn về phía Tuyết Linh lão tổ. Tuyết Linh lão tổ đội vàng ô quyền, Phục Thiên thánh nhân, ta bế quan cái này 19 năm, vất vả ngươi. Tần Phục Thiên nói rằng. Tuyết Linh lão tổ cười ha ha một tiếng, Phục Thiên thánh nhân, đây là ta đáp ứng ngươi, đồng dạng cũng là ta phải làm. Ta có thể thành thánh, cũng là thụ tần sư ngươi ân trạch. Nói đến đây, Tuyết Linh lão tổ nhéo nhéo râu dài, cười nói, ha ha, ta vẫn là gọi ngươi tần sư càng thêm thuận miệng. Hơn nữa, tần sư ngươi lần này hạ xuống thông thánh chi pháp hai quyển, chính là chân chính thiên địa chi sư. Tần sư chi danh, không có gì thích hợp bằng. Đúng a, tần sư. Ngươi bây giờ không chỉ có riêng là đế sư, ngươi chính là thiên địa chi sư, là thiên hạ vạn vật sinh linh nhân sư. Vương Duy Tiên nói rằng. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, hư danh mà thôi, không cần quá mức câu nệ. Muốn làm sao gọi đều có thể. Mặc kệ là tần sư, vẫn là thánh nhân, đều phù hợp hiện tại Tần Phục Thiên xưng hô. Tuyết Linh thánh nhân, ngươi theo ta tiến về giới vực bích trướng. Tần Phục Thiên lại nói. Tốt. Tuyết Linh lão tổ gật đầu. Tần Phục Thiên lúc này liền là cùng Tuyết Linh lão tổ hai người đồng thời cất bước mà ra, trong nháy mắt trong hư không chính là vỡ ra hai đạo khe hở. Theo tử mang lóe lên liền biến mất, hai người chính là biến mất tại nguyên chỗ. Mười thời gian mấy hơi thở, Tần Phục Thiên cùng Tuyết Linh lão tổ hai người chính là đi tới tiên giới giới vực bích trướng chỗ. Hai người trực tiếp xé mở giới vực bích trướng, tiến vào hư không chi địa. Sau đó, Tần Phục Thiên đi tới đại diện thánh tổ lấy thân hóa trận địa phương. Giới vực pháp trận còn tại duy trì liên tục vận chuyển. Tuyết Linh thánh nhân, tiếp xuống, ta sẽ ra cố nơi này pháp trận. Sau đó ta liền sẽ trở lại thần giới đi. Tần Phục Thiên nhìn xem Tuyết Linh lão tổ, ta tới thần giới về sau sẽ bắt đầu bố trí pháp trận, ý tại hoàn toàn đả thông thần giới cùng tiên giới cái này hai thế giới giới vực bích trướng. Tuyết Linh lão tổ kinh hãi mà nhìn xem Tần Phục Thiên. Thần sư, cái này chỉ sợ rất khó a. Tuyết Linh lão tổ nói rằng, hoàn toàn chính xác sẽ rất khó. Tần Phục Thiên gật đầu, nhưng là bắt buộc phải làm. Hệ thống tu luyện dung hợp vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, thế giới dung hợp mới có thể để cả nhân tộc chân chính quật khởi. Bây giờ dị tộc mặc dù tạm thời bị đánh lui, nhưng chúng nó vẫn tại nhìn chằm chằm. Chỉ có để nhân tộc chân chính cường đại lên, mới có thể hoàn toàn tiêu trừ hai hoàng ẩm. Ừm. Tuyết Linh lão tổ trọng trọng gật đầu, vậy ta cần muốn làm gì? Tần Phục Thiên nói rằng, ta muốn ngươi tại tiên giới bên này triệu tập tất cả trận pháp sư, cùng nhau bố trí pháp trận, ta ở tại thần giới bên kia, đồng thời bố trí pháp trận. Cụ thể pháp trận đồ, chờ ta vẽ tốt về sau, sẽ cho ngươi một phần. Tốt. Tuyết Linh lão tổ trọng trọng gật đầu. Đồng thời, tại ánh mắt của hắn ở trong, cũng có được hướng về, đem thần giới cùng tiên giới hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Cái này cũng sẽ là toàn bộ đại diễn thế giới biến đổi. Tuyết Linh lão tổ biết, đây cũng là Tần Phục Thiên hướng đại diễn thánh tổ hứa hẹn qua chuyện. Đại diễn thánh tổ có thể hay không một lần nữa xuống tới, đại diễn thế giới còn có thể hay không có thể kéo dài, hy vọng tất cả đều tại Tần Phục Thiên trên thân. Thần sư, ngươi yên tâm đi, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Tuyết Linh lão tổ gật đầu nói. Tốt. Tần Phục Thiên vừa cười vừa nói, sau đó hai người chính là rất nhanh rời đi, biến mất tại nguyên chỗ. Làm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là về tới tiên giới Phục Thiên cung. Chúng ta cũng nên về thần giới. Tần Phục Thiên nhìn về phía Tuyên Cơ đám người nói, Thiên Nhi. Lúc này, Ly Sơn lão mâu đi tới, còn có Tử Viêm thần đế bọn người cũng đều là đi theo tại Ly Sơn lão mâu cùng Khương Chỉ Nguyệt đám người bên người. Mẫu thân. Tần Phục Thiên liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Thiên Nhi, nghĩa mẫu nhìn thấy ngươi có được hôm nay thành tựu, cao hứng phi thường. Ly Sơn lão mâu nói rằng. Tần Phục Thiên cũng là nói, hài nhi có hôm nay cũng nhận được mẫu thân lúc trước dạy bảo. Ừm. Ly Sơn lão mâu vui mừng gật gật đầu. Nàng không có nhìn lầm Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên có tình có nghĩa, cũng tương tự không có quên căn bản. Ngày xưa Tần Phục Thiên tại Ly Sơn kiếm cung, khi đó vẫn chỉ là một cái bình thường tu sĩ, Ly Sơn lão mẫu cũng đã danh chấn một phương thần vương. Ly Sơn lão mẫu không chỉ cho Tần Phục Thiên chữa thương, chỉ tận gốc thương thế, hơn nữa tự mình dạy bảo hắn, truyền thụ cho hắn Ly Sơn kiếm pháp, cũng tương tự truyền thụ rất nhiều tu luyện tâm đắc. Tần Phục Thiên có thể trở thành Phục Thiên thần đế, Ly Sơn lão mẫu hoàn toàn chính xác có lớn vô cùng trợ giúp. Đi thôi, về thần giới a. Ly Sơn lão mẫu nói rằng. Tốt. Tần Phục Thiên nâng đỡ lấy Ly Sơn lão mẫu. Sau đó, Tuyên Cơ, Viêm Linh Lung bọn người đều là đem hai người chen chúc ở trong đó. Còn có Từ Bắc Lê, Mộ Văn Nguyên, Thượng Quan Thành bọn người đều là đi theo tại những người này sau lưng. Đám người cùng nhau đi tới thần giới. Trận pháp truyền tống không ngừng chấn động, quang mang càng không ngừng lấp lóe, không gian cũng đang không ngừng rung động. Lần lượt từng thân ảnh từ truyền tống trận ở trong đi tới. Trở về, Ly Sơn lão mâu hít sâu một hơi. Tần Phục Thiên trên mặt cũng là hiện ra hồi ức chi sắc. Rời đi thần giới lại có rất nhiều năm. Phục Thiên, chúng ta bây giờ trực tiếp về Phục Thiên cung sao? Vẫn là tới trước chỗ nhìn một chút. Dù sao có rất lâu chưa có trở về. Tuyên Cơ lôi kéo Tần Phục Thiên cổ tay nói rằng, đi về trước đi, tiếp xuống có nhiều thời gian. Tần Phục Thiên cười cười, hắn dự định bố trí dung hợp hai thế giới pháp trận, cái này cần hắn đối toàn bộ thần giới cùng tiên giới cơ hồ mỗi một phiến thiên địa sông núi đều rõ như lòng bàn tay. Không sai, về trước Phục Thiên Sơn a. Ly Sơn lão mẫu cũng là cười nói, nhường thần giới người đều biết, ta cái này thánh nhân nhi tử trở về rồi. Ha ha, tất cả mọi người là nở nụ cười, mỗi người đều vô cùng vui vẻ. Tại tiên giới, cơ hồ tất cả mọi người tu luyện đến tiên đế chi cảnh. Dù sao những người này ở tại thần giới nay đã là thần vương, thần đế, bọn hắn tại phương diện tu luyện nhất pháp thông mà vạn pháp thông, thêm nữa có Tần Phục Thiên cung cấp tài nguyên tu luyện, cho nên tốc độ tu luyện đều là tiến triển cực nhanh. 20-30 năm trôi qua, đa số người đều đã là tiên đế chi cảnh. Bây giờ trở lại tiên giới, bọn hắn cũng đều dự định thông qua Tần Phục Thiên truyền thụ cho hai quyển công pháp, bắt đầu lĩnh hội thông thánh chi đạo. Một đoàn người bay ở không trung, tiến về Phục Thiên đế cung. Dạng này một đám người, đột nhiên xuất hiện tại thần giới một cái góc. Nếu để cho thần giới chi người biết thân phận của bọn hắn, nhất định sẽ kinh hãi vô cùng. Những người này ở tại thần giới biến mất 30 năm thậm chí càng lâu, mà bây giờ toàn bộ đều trở về. Ngay tại Tần Phục Thiên một đoàn người bay qua một tòa thành trì thời điểm, Tần Phục Thiên đột nhiên thần sắc hơi động. Chờ một chút. Tần Phục Thiên nhìn về phía dưới thành trì. Chương 1937, gặp lại cố nhân. Chương 1937, gặp lại cố nhân. Tất cả mọi người là không rõ Tần Phục Thiên vì sao lại bỗng nhiên dừng lại. Bất quá bọn hắn đều nhìn thấy, Tần Phục Thiên lúc này ánh mắt nhìn về phía dưới tòa thành trì kia. Đây là một tòa cũng không lớn thành trì, không sai biệt lắm 100 vạn nhân khẩu dáng vẻ. Tần Phục Thiên lúc này lựa chọn ở chỗ này dừng lại, tất nhiên là có hắn nguyên nhân, rất có thể là gặp gỡ ở nơi này người hắn quen. Trên thực tế từ truyền tống trận sau khi đi ra, Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực trong nháy mắt liền bao phủ lại rất rộng phạm vi. Hắn chỗ bay qua địa phương, cơ hồ bất kỳ hết thảy đều không cách nào trốn qua nguyên thần của hắn lĩnh vực. Sau một khắc, Tần Phục Thiên chính là hướng phía dưới thành trì bay đi. Tòa thành trì này gọi là Giật Thiên Thành. Lúc này ở Giật Thiên Thành trên một con đường, 10 cái thân mang thành vệ quân chế thức áo giáp binh sĩ đang vây quanh một cái lão giả quyền đấm cước đá. Cầm đầu cái kia thành vệ binh sĩ cười lạnh nói, chó ma trận pháp đại sư, hãm hại lừa gạt tới phủ thành chủ, là ngại chính mình mệnh sống quá dài sao? Không phải. Các vị đại nhân, ta không có hãm hại lừa gạt. Ta đúng là trợ giúp phủ thành chủ đang bố trí pháp trận, ta bố trí pháp trận cũng thành công. Lão giả khóc không ra nước mắt. Hừ. Cầm đầu tên lính kia nhưng là lại lần giơ lên roi trong tay, một roi mạnh mẽ kéo xuống, tại trên mặt lão giả trong nháy mắt chính là xé mở một đầu dữ tợn lỗ hổng. Còn dám giảo biện, thật làm như ta không dám giết ngươi phải không? Tên lính kia vênh váo tự đắc mà nhìn xem lão giả, sở dĩ lưu lại ngươi một cái mạng chó, kia là xem ở Trương đội trưởng trên mặt mũi. Ngươi lại cũng dám hồ ngôn loạn ngữ, hiện tại lao tử liền làm thịt ngươi. Binh sĩ vừa dứt tiếng, rút tay ra bên trong bội đao, một đao chính là muốn hướng phía lao giả phách chặt tới. Nhưng ngay lúc này, một cái như là bạch ngọc tay bỗng nhiên dò ra, đem đao chộp vào trong đó. Tên lính kia khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chính là nhìn thấy một trương giống như đã từng quen biết anh Tuấn gương mặt. Cái tên lính này chỉ cảm thấy gương mặt này dường như hết sức quen thuộc, nhưng lại không biết ở nơi nào gặp qua. Ngươi là ai? Binh sĩ hơi nghi hoặc một chút không chừng mà nhìn xem người tới hỏi. Người xuất thủ, tự nhiên chính là Tần Phục Thiên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Phục Thiên đạm mạc hỏi. Mà lúc này, tên lão giả kia cũng là chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phục Thiên. Khi thấy rõ Tần Phục Thiên gương mặt này trong nháy mắt, chính là con ngươi đột nhiên rụt lại, tiếp lấy chính là cúi đầu xuống, thậm chí có thể nhường tóc dài rủ xuống ở trên mặt, dường như không muốn để cho Tần Phục Thiên nhận ra hắn. Tên lính kia thấy Tần Phục Thiên không có trả lời vấn đề của hắn, nhưng cũng là không có sinh khí. Hắn có thể nhìn ra, nam tử tóc bạc này lai lịch tất nhiên không đơn giản. Khí tức trên thân nhường hắn suy nghĩ không đấu, dường như có sâu không lường được tu vi. Ở tại thần giới người hầu, nhất là phụ thành chủ phụ binh, nhưng là muốn có chút nhãn lực tỉnh. Vạn nhất đắc tội không nên đắc tội người, ngày nào chết như thế nào cũng không biết. Vị đại nhân này, binh sĩ hướng phía Tần Phục Thiên chắp tay, nói rằng, lão già lừa đảo này, tự xưng trận pháp gì sư, tới phụ thành chủ bố trí pháp trận, lại là hãm hại lừa gạt, pháp trận không có bố trí thành công, liền yêu cầu thù lao, phụ thành chủ không có truy cứu hắn đã là khai ân, cái này lao khốn nạn, còn tại thành nội hồ ngôn loạn ngữ, nói xấu phụ thành chủ thanh danh. Tần Phục Thiên hai mắt nhắm lại, nguyên thần của hắn chi lực trong nháy mắt đã tìm được thành nội phủ thành chủ. Phủ thành chủ pháp trận tự nhiên cũng là tại nguyên thần của hắn chi lực hạ không chỗ ẩn trốn. Phủ thành chủ hoàn toàn chính xác mới bố trí một tòa pháp trận. Chỉ có điều tòa này pháp trận còn chưa mở ra, đến mức tòa kia pháp trận chính là một tòa dung hợp tụ linh trận cùng dự phòng pháp trận tính tổng hợp pháp trận nhóm. Tề Dương trận đạo trình độ còn thực là không tồi, tòa trận pháp này chính là một tòa cao giai thần trận. Lấy hắn tiên thần tu vi, vậy mà liền có thể không biết chỗ thất giai tới bát giai ở giữa thần trận. Thiên phú so với bình thường thần trận sư thế nhưng là mạnh đến mức không chỉ một chút xíu. Nguyên lai, lúc này tên này bị phụ thành chủ binh sĩ vây đánh lao giả, chính là Côn Khư giới Tề Dương. Ngày xưa Tần Phục Thiên tại Côn Khư giới Bắc U Châu thời điểm, Tề Dương chính là danh xưng Bắc U Châu đệ nhất trận pháp tông sư. Thời điểm đó Tần Phục Thiên còn danh bất kinh truyền, giữa hai người từng có qua ma sát. Kết quả cuối cùng, Tề Dương thua đánh được, thân bại danh liệt. Nhưng Tề Dương lại là khâm phục, hắn cho là mình chỉ là nhất thời bại bởi Tần Phục Thiên. Cho nên Tề Dương lựa chọn bế quan 3 năm. 3 năm bế quan, hắn trận đạo trình độ lần nữa tăng lên một bậc thang. Cho nên hắn muốn lại đi tìm Tần Phục Thiên tìm về ngày xưa thua trận tôn nghiêm, lại không nghĩ tới, Tần Phục Thiên phất tay thành trận. Vô số pháp trận cô động thành một đầu kiếm khí thần long, ép tới Tề Dương hoàn toàn cúi đầu. Hơn nữa tại Bắc Đầu Kiếm Tông, Tề Dương còn gặp được ngày xưa đệ tử La Suối. Từ La Suối trong miệng, Tề Dương biết mình cùng Tần Phục Thiên ở giữa chênh lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Từ đó về sau, Tề Dương hoàn toàn mai danh nhận tích. Tần Phục Thiên cũng không còn có gặp qua Tề Dương. Kỳ thật, tại thời điểm này, Tề Dương đối với Tần Phục Thiên mà nói, liền bất quá là giọt nước trong biển cả. Thậm chí tại Tề Dương kêu gào nhường Tần Phục Thiên lăn ra ngoài thời điểm, Tần Phục Thiên đều không để ý đến hắn. Tần Phục Thiên cho là mình sẽ không bao giờ lại nhìn thấy cái này sinh mệnh ở trong đã là không quan trọng người đi đường. Lại không nghĩ tới, hôm nay ngẫu nhiên bên trong nguyên thần bao trùm, vậy mà thấy được Tề Dương. Hai người gặp lại, đã là dường như đã có mấy lời, thương hải tăng điển. Đồng dạng giữa hai người thân phận chênh lệch cũng đã là càng ngày càng xa, thậm chí loại này chênh lệch đã không cách nào lại cân nhắc. Tề Dương lúc này cúi đầu, tùy ý một đầu pha tạm tóc dài đem gương mặt bao phủ, nhìn qua rất là chán nản. Trên thực tế hắn là cố ý như thế, cũng là bởi vì hắn không biết rõ thế nào đối mặt Tần Phục Thiên. Đi vào thần giới cũng là đã có chừng 20 năm, Tề Dương làm sao có thể không biết rõ Tần Phục Thiên. Tại hắn biết được Tần Phục Thiên đã là thần giới thần đế chi tôn một phút này, hắn cảm giác chính mình toàn bộ trời đều sập. Một phút này, trong lòng của hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả ẩn giấu đi phẫn nộ cùng không cam lòng, đều đã là trong nháy mắt bị đánh tan đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn biết, chính mình rốt cuộc không thể đuổi kịp Tần Phục Thiên bộ pháp, thậm chí khả năng cũng không còn cách nào cùng Tần Phục Thiên có bất kỳ gặp nhau. Bọn hắn nhân sinh đã là hai cái rốt cuộc không thể tương giao quy tích. Nhưng mà, Tề Dương thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, hôm nay lại còn có thể ở Dật Thiên Thành như thế một cái địa phương nhỏ, lấy loại này chật vật phương thức cùng Tần Phục Thiên trùng phùng. Phủ thành chủ pháp trận, thật sự là hắn đã bố trí xong. Tần Phục Thiên từ tốn nói. Tên lính kia nghe được Tần Phục Thiên nói như vậy, vậy mà trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cái này, đại nhân, có chút lời không thể nói lung tung. Tên lính kia cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Phục Thiên lại là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, các ngươi thành chủ, lập tức liền sẽ tới, ngươi tới một bên chờ lấy liền tốt. Trung quanh những binh lính kia, trong lúc nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau, không biết rõ vì cái gì trước mắt người này đến cùng dựa vào cái gì nói thành chủ lập tức sẽ tới. Nhưng bọn hắn cũng không dám nhiều lời, đều là đàng hoàng lui qua một bên. Chương 1938, càng nhiều cố nhân. Chương 1938, càng nhiều cố nhân. Tần Phục Thiên lúc này không nói gì, hắn cũng không có đi chủ động cùng Tề Dương nhận nhau. Đồng dạng, tại Tần Phục Thiên sau lưng, kỳ thật Đoạn Công Ngu còn có Tần Thanh Giao mấy người, cũng đều nhận ra Tề Dương. Bọn hắn làm sao có thể không nhận ra Tề Dương? Đối với bọn hắn tới nói, đi qua ký ức chỉ cần bọn hắn thoáng hồi tưởng, chẳng mấy chốc sẽ vô cùng rõ ràng bày biện ra đến. Bất quá, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra, Tề Dương không nguyện ý cùng bọn hắn nhận nhau. Đồng dạng Tần Phục Thiên cũng không có đi cùng Tề Dương nhận nhau, cho nên bọn hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Rất nhanh, một tên thân mang phủ thành chủ cẩm bào nam tử trung niên chính là bước nhanh đi tới bên này. Khi thấy Tần Phục Thiên trong nháy mắt, cái này tên là Đoạn Kim Hoành thành chủ, chính là thân thể đột nhiên run lên. Sau đó hắn bước nhanh về phía trước, hướng thẳng đến Tần Phục Thiên quỳ xuống. Dật Thiên Thành thành chủ, Đoạn Kim Hoành, bái kiến đế tôn. Những binh lính kia, còn có chung quanh không ít người qua đường còn chưa kịp phản ứng. Bọn hắn nhìn thấy thành chủ Đoạn Kim Hoành trước tiên hướng phía nam tử tóc bạc này quỳ xuống, vô ý thức chỉ là cho rằng nam tử tóc bạc này có thể là một cái có thân phận tôn quý người. Đồng thời, những binh lính kia cũng đều là đang âm thầm may mắn, vừa rồi bọn hắn cũng không có xung động mạo phạm nam tử tóc bạc này, thậm chí ngôn ngữ, thái độ đều là cực kỳ cung kính. Nhưng rất nhanh, có người chính là kịp phản ứng. Vừa rồi thành chủ Đoạn Kim Hoành quỳ lạy nam tử tóc bạc này ra đồng thời, xưng hô hắn là đế tôn. Đế tôn? Thần giới ai là đế tôn? Thần giới chỉ có một cái đế tôn, cái kia chính là Phục Thiên đế tôn. Lại nhìn Tần Phục Thiên dung mạo, một đầu tóc bạc, mắt như thần uyên, ngũ quan thâm thúy, toàn bộ khí tức như vô biên hoàn vũ đồng dạng sâu không lường được. Cái này cùng Phục Thiên đế tôn pho tượng, không phải giống nhau như ca. Đương nhiên, pho tượng là không cách nào như vậy trực quan cảm thụ tới Tần Phục Thiên trên thân chân chính chỗ phát ra khí tức. Bái kiến đế tôn. Rất nhanh, có binh sĩ lập tức quỳ xuống lại. Phục Thiên đế tôn. Bái kiến đế tôn. Càng ngày càng nhiều người, nhao nhao quỳ xuống lại. Tề Dương tại một lát thất thần về sau, cũng là nói nhỏ nhỉ non giống như nói, bái kiến đế tôn. Hắn cũng quỳ trên mặt đất, vô cùng cung kính hướng phía Tần Phục Thiên hành lễ. Tần Phục Thiên nhìn xem Đoạn Kim Hoành, từ tốn nói, hắn rõ ràng cho ngươi phụ thành chủ bố trí pháp trận, vì cái gì, các ngươi phụ thành chủ lại nói hắn không có bố trí pháp trận. Đoạn Kim Hoành nghe vậy khẽ giật mình, chợt vẻ mặt biến kinh sợ. Hắn không biết rõ đế tôn đại nhân vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Dật Thiên Thành, càng không rõ đế tôn làm sao lại chú ý như vậy một kiện việc nhỏ. Loại chuyện nhỏ nhặt này đối với đế tôn tới nói, chẳng lẽ không phải căn bản là không đáng giá được nhắc tới chuyện nhỏ à? Nhưng là, cho dù là lại nhỏ chuyện, tới đế tôn nơi này, Đoạn Kim Hoành cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Đế tôn, vị này Tề đại sư hoàn toàn chính xác cho chúng ta phụ thành chủ bố trí pháp trận, điểm này không sai á, hơn nữa thù lao ta cũng đã kết toán. Đoạn Kim Hoành hướng phía Tần Phục Thiên cung kính nói rằng, ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cắt xén thù lao ý tứ. Dứt lời, Đoạn Kim Hoành dường như nghĩ tới điều gì, lúc này hướng phía bên cạnh tên hộ vệ kia quát lớn, Trư Quân, ngươi lăn tới đây cho ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng. Cái kia gọi là Trương Quân binh sĩ lúc này cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thành chủ đại nhân, Trương Quân vội vàng quỳ bỏ tới, hướng phía Đoạn Kim Hoành nói rằng, là Trương đội trưởng nói, ngài bên kia nói phủ thành chủ pháp trận căn bản không có bố trí tốt, cho nên để chúng ta đem hắn đuổi đi. Bất quá, Trương đội trưởng nói, cái này Tề Dương cùng hắn cũng coi là quen biết cũ, để chúng ta lưu lại hắn một cái mạng. Trương đội trưởng, Trương Lạc Dương. Đoạn Kim Hoành vẻ mặt lạnh lẽo. Lúc này, Đoạn Kim Hoành chính là lấy ra một cái sừng phụ, sau đó đem lấy nguyên thần truyền âm rót vào trong đó. Sau một lát, một cái binh lính mặc khôi giáp bắt đầu từ giữa đám người đi ra. Trương Lạc Dương, còn chưa có tới, quỳ xuống. Đoạn Kim Hoành nhìn người tới, nghiêm nghị quát. Trương Lạc Dương lúc này đã là vẻ mặt bối rối, hắn đại khái đã là đoán được chuyện gì xảy ra. Vừa rồi tại Đoạn Kim Hoành lấy sừng phù đưa tin cho hắn thời điểm, Trương Lạc Dương ngay tại hoa lâu bên trong khoái hoạt. Lúc này nhìn thấy trường hợp như vậy, lập tức cả người đều hiểu xỉu. "Thành chủ, ta..." Trương Lạc Dương lắp bắp, nhưng vẫn là đi tới, tại Đoạn Kim Hoành bên người cùng nhau quỳ xuống. Hiện tại hắn còn có chút không rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì cái này thành chủ tỷ phu muốn cho một người khác quỳ xuống? Còn có mặt khác người kia, cùng Tề Dương lại là quan hệ như thế nào? "Nói đi, Trương Lạc Dương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta đưa cho ngươi tiền tình, ngươi có phải là không có cho Tề đại sư?" Đoạn Kim Hoành lại hỏi. "Ta, cái này, ta còn chưa kịp cho." Trương Lạc Dương ấp úng nói. "Đánh rắm." Đoạn Kim Hoành giận tím mặt, "Thiên tinh ta đều là sớm đưa cho ngươi. Ngươi cùng Trương Quân nói, bởi vì Tề đại sư không có cho chúng ta bố trí pháp trận, cho nên tiên tinh trong tay ngươi, một mực liền không có cấp Tề đại sư. Thế nào, ngươi là muốn nuốt một mình kia bút tiên tinh a?" "Ta không có, ta tuyệt đối không có ý nghĩ này." Trương Lạc Dương còn muốn giải thích. "Ngươi câm miệng cho ta." Đoạn Kim Hoành tức giận trách móc. Sau đó, Đoạn Kim Hoành lại nhìn về phía Tề Dương, nói rằng, "Tề đại sư, là ta sai rồi. Ta cho là bọn họ đã đem thủ lao cho ngươi. Hiện tại ta liền thanh toán tiên tinh cho ngươi, ta gấp đôi cho ngươi, không, ta cho ngươi gấp 10 thủ lao." Tề Dương lúc này cũng bị trên mặt đất, trong lòng của hắn bách vị tạp trần. Kỳ thật hắn cùng Trương Lạc Dương cũng coi là quen biết cũ, có thể tiếp được phụ thành chủ cái này một phần sống, kỳ thật cũng là bởi vì Trương Lạc Dương nguyên nhân. "Tính toán." Không cần Tề Dương thanh âm trầm thấp nói rằng, hắn dường như không muốn nói nhiều. "Không, như vậy sao được?" Đoạn Kim Hoành lại là từ trên thân lại lấy ra một cái túi đựng đồ, "Tề đại sư, trong này là ta bằng lòng cho thủ lao của ngươi, đến mức cái khác thì là ta đối với ngươi ấy nấy." Đoạn Kim Hoành đem túi chứa vật cho Tề Dương, sau đó lại nhìn về phía Tần Thiên, "Đế tôn, hết thảy đều là hiểu lầm. Ta thật không biết sẽ xảy ra những chuyện này, ta nhất định sẽ nghiêm khắc xử trí dưới trướng của ta người." Đoạn Kim Hoành lúc này sợ mất mật, hắn sợ hãi chính mình bất kỳ một cái nào quyết định đều sẽ dẫn tới Đế tôn bất mãn. Đế tôn nếu là sinh lòng bất mãn, vẫy tay một cái liền có thể làm cho cả Dật Tiên thành hôi phi yên diệt. "Đây là các ngươi phụ thành chủ chuyện nội bộ, ngươi tự mình xử lý tốt là được." Tần Phục Tiên khoát tay áo, những việc bọn này, hắn cũng không muốn quá hay đi xử lý. "Bất quá, Đoạn Kim Hoành phàm là không đến mức quá ngu xuẩn lời nói, cũng biết nên làm như thế nào." Tần Phục Tiên lãnh đạm xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Tuyên Cơ, Viêm Linh Lung bọn người. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng tại Tề Dương trên thân đảo qua. Tề Dương vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, không dám ngẩng đầu lên nhìn Tần Phục Tiên một cái. "Đi thôi." Tần Phục Tiên từ tốn nói. Sau đó, một đoàn người chính là đi theo Tần Phục Tiên, hướng phía Dật Tiên thành đi ra ngoài. Cùng tiễn Đế Tôn. Đoạn Kim Hoành thật dài thở dài một hơi, hắn biết nguy cơ đã hóa giải, chính là la lớn. Cùng tiễn Đế Tôn. Còn những người khác người, cũng nguyên một đám lớn tiếng la lên. Đế Tôn thân phận như thế nào tôn quý, có thể đi vào Dật Tiên thành loại địa phương nhỏ này. Đối với người nơi này tới nói, đều là một loại vinh hạnh. "Tề đại sư, mau mau, đứng lên đi." Đoạn Kim Hoành vội vàng đỡ dậy Tề Dương. Đoạn Kim Hoành hiện tại trong lòng đều rất nghi hoặc, Tề Dương cùng Đế Tôn đến cùng là cái gì quan hệ? Nếu như nói Đế Tôn không biết Tề Dương lời nói, vì sao lại là Tề Dương ra mặt, đường đường một cái Đế Tôn, không có khả năng bởi vì ngần ấy việc nhỏ dáng lâm tại Dật Tiên thành loại địa phương nhỏ này. Tề Dương lúc này ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tại Tần Phục Tiên quay người rời đi thời điểm, hắn mới dám ngẩng đầu, từ tạp nhạp tóc khe hở ở trong, nhìn xem kia một đạo dần dần từng bước đi đến bóng lưng. "Tần Phục Tiên." Đế Tôn Tề Dương trong lòng đang yên lặng dưới đất thấp lời nói. Đồng nhiên, hắn trong mắt lộ ra một tia kiên quyết. Hắn biết, nếu như lại bỏ qua lần này cơ hội, vậy hắn khả năng thật không còn có biện pháp nhìn thấy Tần Phục Tiên. Sau một khắc, Tề Dương chính là hướng phía Dật Tiên thành bên ngoài lao ra, lưu lại Đoạn Kim Hoành, Trương Lạc Dương bọn người nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Tề Dương đi vào Dật Tiên thành bên ngoài thời điểm, Tần Phục Tiên bọn người đang định phi thân lên. "Đế Tôn." Tề Dương giờ phút này dường như đem thể nội tất cả khí lực đều đánh ra đến, hướng phía Tần Phục Tiên la lớn. Tần Phục Tiên phản ứng lại, nhìn về phía Tề Dương. Tề Dương ngực thở phì phò, nhanh chóng hướng phía Tần Phục Tiên đi tới. Sau đó hắn quỳ xuống, lần này hắn không tiếp tục bận thỉu, mà là ngửa mặt nhìn xem Tần Phục Tiên, đem mặt mũi của hắn toàn bộ lộ ra. "Đế Tôn, Thần Cung Chủ, ta là Tề Dương, Côn Khư Giới, Cảnh Quốc." "Tề Dương." Tề Dương nghiêm túc nói rằng. "Ta biết." Tần Phục Tiên nhàn nhạt gật đầu. Tề Dương hít sâu một hơi, nói rằng, "Đế Tôn, ta muốn đi theo các ngươi. Ta hy vọng Đế Tôn ngươi có thể cho ta một cái cơ hội." Tần Phục Tiên không có trực tiếp trả lời Tề Dương, mà là nhìn về phía sau lưng Đoạn Công Ngu. "Đoạn Công Ngu, về sau ngươi liền mang theo hắn à?" Đoạn Công Ngu nghe vậy, đi lên phía trước. "Tề Dương, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền theo ta học tập trận pháp chi đạo a." Đoạn Công Ngu nhẹ nhàng phất tay, một cô vô hình lực lượng liền đem Tề Dương nâng lên. Giờ phút này, mặc kệ là Tề Dương, vẫn là Đoạn Công Ngu, hai người đều có một loại vật đổi sao rời, giống như biển cả, giống như ảo giác. Đã từng Tề Dương là Cảnh Quốc Bắc U Châu đệ nhất trận pháp đại sư, mà thời điểm đó Đoạn Công Ngu đột phá tới nhị giai trận pháp sư chỉ là dùng gặp may phương thức. Hai người nguyên bản có hoàn toàn khác biệt vận mệnh, Tề Dương hẳn là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng trận pháp đại sư, mà Đoạn Công Ngu cuối cùng cả đời rất có thể chính là dừng bước tại nhị giai trận pháp sư. Nhưng là hai vận mệnh con người, lại tại ngày sau có long trời lở đất khác biệt. Sở dĩ sẽ có loại này khác biệt, hoàn toàn là bởi vì Tần Phục Thiên. Tại Tần Phục Thiên nhường Đoạn Công Ngu làm nô bộc của hắn một phút này bắt đầu, vận mệnh quy tích chính là lặng yên đã xảy ra cải biến. Lúc này Đoạn Công Ngu lại một lần khắc sâu cảm nhận được, lúc trước lựa chọn của mình là bực nào sáng suốt. "Vâng, Đoàn tiền bối." Tề Dương cung kính cúi người chào nói. Lúc này hắn có thể cảm giác được Đoạn Công Ngu khí tức trên thân vô cùng hùng hồn, hắn không dám tưởng tượng Đoạn Công Ngu đã đến như thế nào tu vi cảnh giới. Nếu như cho hắn biết, bây giờ Đoạn Công Ngu cũng đã là thần đế, thậm chí tại một cái khác hệ thống tu luyện cũng đã là vấn đỉnh đế cảnh, tiếp xuống liền phải hướng phía trong truyền thuyết thánh đạo bắt đầu hoàn toàn mới tu luyện, Tề Dương nội tâm rung động tất nhiên sẽ càng thêm không thể tưởng tượng. Nhưng Tề Dương hiện tại không cần suy nghĩ những này, hắn biết Đoạn Công Ngu mặc kệ là tu vi cảnh giới vẫn là tại trận pháp phương diện lĩnh ngộ đều muốn xa xa cao hơn hắn, đến mức Tần Phục Tiên. Hiện tại Tề Dương sớm đã không có đi theo Tần Phục Tiên tư cách, đi tại Đoạn Công Ngu sau lưng, đi theo Tần Phục Tiên một đoàn người phi thân lên trong nháy mắt, Tề Dương trong lòng là may mắn. Tại cuối cùng một phút này, hắn vẫn là lựa chọn xông ra Giật Thiên Thành, đuổi kịp Tần Phục Thiên một đoàn người, hắn bắt lấy cơ hội cuối cùng. Tần Phục Thiên một đoàn người tại không lâu sau đó chính là đã tới Phục Thiên Đế Cung. Rất nhanh Tần Phục Thiên trở về tin tức, chính là truyền khắp toàn bộ Đế Cung. Tất cả Đế Cung cao tầng đều là trước tiên đến đây gặp mặt Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên cũng thông qua những người này, hiểu được Phục Thiên Cung cùng bây giờ thần giới tình huống. Thần giới cùng tiên giới so sánh, tình huống vẫn là phải ổn định được nhiều. Dù sao thần giới cũng sớm đã là bền chắc như thép, có Phục Thiên Đế Cung quản lý toàn bộ thần giới, nội bộ đã rất khó xuất hiện khác nhau. Đồng dạng thần giới bởi vì bố trí trùng điểm pháp trận, giới bực bích chướng pháp trận cũng có tông chính thần đế, lang gia thần đế bọn người trấn thủ, cho nên dị tộc rất khó xâm nhập. Sau đó Tần Phục Thiên lại gặp được rất nhiều đã có hồi lâu chưa từng nhìn thấy người quen biết cũ. Từng tại Côn Khư giới thời điểm, cùng Tần Phục Thiên cũng coi là đã từng cùng một chỗ trưởng thành cố nhân. Triệu Vô Cực, Ngụy Tử Anh, sớm liền đi tới thần giới, đã hơn một lần đã cùng Tần Phục Thiên đã gặp mặt. Nhưng Ngụy Tử Anh hai cái đệ tử, Triệu Thanh Loan cùng Triệu Tử Ý, lần trước lại là không có phi thăng tới thần giới. Hơn nữa lúc này nhìn hai người này khí tức, đột phá tới chân thần cảnh giới cũng không có quá lâu. Nghĩ đến phi thăng thần giới cũng mới một thời gian 2 năm Tần Cung Chủ. Lần nữa nhìn thấy Tần Phục Thiên, Triệu Thanh Loan không khỏi cười một tiếng, Tần Cung Chủ, chúng ta tới thần giới nhờ cậy ngươi. Ha ha! Nhìn thấy những này cố nhân ngày xưa, Tần Phục Thiên cũng rất là vui vẻ. Mặc dù nói, Triệu Thanh Loan cùng Triệu Tử Y cái này 2 tỷ muội đã từng cùng Tần Phục Thiên từng có một chút xung đột. Lúc trước Ngụy Tử Anh nhường cái này 2 tỷ muội không phải quỳ gối Tần Phục Thiên dưới ngọn núi mặt, cầu được Tần Phục Thiên tha thứ. Nhưng là về sau Tần Phục Thiên cùng Ngụy Tử Anh, cùng Ngụy Tử Anh hai cái này đệ tử sớm đã không còn mâu thuẫn. Tần Phục Thiên còn tại về sau tự mình chỉ điểm qua hai người này tu luyện. Tần Cung Chủ, ngươi đoán còn có ai cùng chúng ta cùng một chỗ phi thăng lên tới? Triệu Tử Y cười hỏi. Còn có ai? Tần Phục Thiên hỏi. Ta vừa rồi đã sừng phù đưa tin cho bọn họ. Tần Cung Chủ, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Triệu Tử Y cười nói. Ngay tại Triệu Tử Y tiếng nói hạ xuống xong, mấy thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Phục Thiên ca ca, Tần Sư Minh, hai nữ tử cùng hai nam tử từ ngoài cửa viện nhanh chân đi tiến đến, mấy người trên mặt đều là có thân thiết cùng thích thú. Tiểu Ngọc Nhi, Công Tôn Minh, còn có không mặt mũi nào sư muội, Thái Sơn sư đệ. Tần Phục Thiên nhìn xem đi tới bốn người, cũng là không thể nín được cười lên. Hùng Ngọc, Công Tôn Hoàng, đây là Tần Phục Thiên tại Côn Khư giới cùng nhau lớn lên đồng bạn, ở phía sau đến Hùng gia cùng Công Tôn gia cũng không coi trọng Tần Phục Thiên dưới tình huống, Hùng Ngọc cùng Công Tôn Hoàng vẫn như cũ không có chút gì do dự lựa chọn trợ giúp Tần Phục Thiên. Mà Đỏ không mặt mũi nào cùng Thái Sơn, thì là Tần Phục Thiên tiến vào Bắc Đầu Kiếm Tông về sau đầu tiên kết giao sư huynh đệ, ở phía sau đến cũng coi là cùng nhau trải qua sinh tử. Chương 1939, khai nguyên ngày, khai nguyên thủy tổ. Chương 1939, khai nguyên ngày, khai nguyên thủy tổ. Phục Thiên ca ca. Hùng Ngọc nhìn thấy Tần Phục Thiên thân nhất ác, nàng đi tới nguyên bản còn muốn cùng đi qua như thế, lôi kéo Tần Phục Thiên cánh tay, hoặc là trực tiếp nhào vào tới Tần Phục Thiên trong ngực. Ban đầu ở cảnh quốc thời điểm, Tần Phục Thiên còn là thiếu niên thời điểm, Hùng Ngọc chính là Tần Phục Thiên theo đuôi. Hai người thường xuyên đi cùng một chỗ, thậm chí có thể nói thanh mai trúc mã cũng không đủ. Nếu không phải về sau Hùng gia gia chủ, cũng chính là Hùng Ngọc phụ thân ngăn cản, hai người cũng sẽ không càng ngày càng xa. Đương nhiên, về sau Hùng Ngọc vẫn là từ phía trên kiếm môn rời khỏi, gia nhập vào Tần Phục Thiên chỗ Bắc Đầu Kiếm Tông. Chỉ bất quá về sau tu vi của hai người cảnh giới đã càng chênh lệch càng lớn, có thể thời gian gặp mặt cũng liền càng ngày càng ít. Mà hiện tại có thể ở tại thần giới lần nữa gặp mặt, Hùng Ngọc kích động trong lòng có thể nghĩ. Bất quá ngay tại nàng mong muốn tới gần Tần Phục Thiên thời điểm, vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Bây giờ đã không còn là đi qua, hai người cũng sẽ không tiếp tục là thiếu niên thời điểm, ngày xưa loại kia ngây thơ tình cảm đã không còn tồn tại. Tiểu Ngọc, muốn hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hiện tại Tần Cung Chủ đã là thần giới đế tôn, ngươi không thể không có quy củ. Ngụy Tử Anh lại là thanh âm hơi trầm xuống nói rằng. Công Tôn Hoàng vẻ mặt cũng là có hơi liễm, vừa rồi hắn nhìn thấy Tần Phục Thiên trong nháy mắt, cũng là vô cùng kích động, bất quá bây giờ nghe được Ngụy Tử Anh nói như vậy, cũng là ý thức được mình bây giờ chênh lệch cùng Tần Phục Thiên quá lớn. Chính mình vừa phi thăng tới thần giới, bây giờ vẫn chỉ là một cái nho nhỏ chân thần, mà Tần Phục Thiên đã là thần giới người thứ nhất. Giữa hai người thân phận chênh lệch, nhường hắn rất khó lại có trở lại quá khứ cái loại cảm giác này. Nhưng Tần Phục Thiên lại là cười ha ha một tiếng, hắn tự nhiên cũng là nhìn ra Công Tôn Hoàng cùng Hùng Ngọc lo lắng, cũng tương tự nhìn ra đám người bởi vì hắn thân phận địa vị tăng lên mà nhịn không được sinh ra cái hở. Ha ha, rất không cần phải như thế. Tiểu Ngọc Nhi, Công Tôn huynh, còn có chư vị, ta Tần Phục Thiên, mặc kệ tu luyện tới cảnh giới gì, mặc kệ ta hiện tại cùng về sau là thân phận gì, đi qua ta là Tần Phục Thiên, là các vị huynh đệ, bằng hữu, hoặc là mặt khác quan hệ, cái này một mối liên hệ là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Tần Phục Thiên thản nhiên cười đối với đám người, đây cũng là trong lòng của hắn lời nói. Đối với ngày xưa bạn cũ, Tần Phục Thiên cũng sẽ không bởi vì thực lực của mình tăng lên, cùng bây giờ thân phận địa vị mà mang theo bất kỳ thành kiến. Cho nên, Tần Phục Thiên một mực đem Tần Thanh Giao mang theo bên người. Đồng dạng ngày xưa những cô nhân kia cũng đều được Tần Phục Thiên trợ giúp. Tần Phục Thiên không chỉ chính mình muốn thắng Thiên con rể, hắn có thể đến giúp cô nhân ngày xưa, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Dứt lời, Tần Phục Thiên cười nhìn lấy Hùng Ngọc, méo méo hắn cái mũi nhỏ. Tùy theo còn duỗi hai tay ra, mở ra ngực của mình. Hùng Ngọc ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nàng cũng lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, một chút liền chui vào đến Tần Phục Thiên trong ngực. "Phục Thiên ca ca." Hùng Ngọc nũng nịu dường như hô. Tình cảm giữa hai người, tại thời khắc này vô cùng ngây thơ, đây mới thực là tình huynh muội. Hùng Ngọc biết mình cùng Tần Phục Thiên ở giữa, không có khả năng có tình yêu nam nữ. Cho nên nàng cũng sớm đã đem Tần Phục Thiên xem như là ca ca của mình đồng dạng. Mà Tần Phục Thiên cũng là đem Hùng Ngọc nhìn thành muội muội của mình. Tần Phục Thiên chưa bao giờ có thân muội muội, cho nên lúc này nhìn thấy Hùng Ngọc, tựa như là nhìn thấy thân muội muội của mình như thế. Đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đối Tần Phục Thiên cách nhìn cũng là càng làm thật hơn cắt, Tần Phục Thiên là một cái có máu có thịt người. Cho dù hắn bây giờ đã đăng lâm thần giới chi đỉnh, nhưng là hắn vẫn như cũ có tình có nghĩa, đối mặt tình cảm, hắn tựa như là một cái bình thường nhất phàm nhân, có máu có thịt phàm nhân. 3 ngày sau, Tần Phục Thiên lại một lần nữa mở đường giảng bài. Lần này hắn giảng giải chính là hắn gần nhất tìm hiểu ra tới hai loại phương pháp tu luyện. Tại tiên giới, Thiên Nguyên tu luyện quyết cùng Thiên Nguyên thông thánh quyết cũng sớm đã truyền ra, bắt đầu lưu truyền rộng rãi, hơn nữa không ít người đã nếm thử tu luyện. Nhưng là, ở tại thần giới, người biết còn không có mấy người. Tần Phục Thiên lần này mở đường giảng bài, chính là mong muốn đem cái này hai môn công pháp ở tại thần giới cũng hoàn toàn trải rộng ra. Mặc dù bây giờ đại đạo còn không có bù đắp, đại diễn thế giới con đường tu luyện còn không cách nào chân chính làm được hoàn thiện cấp độ. Nhưng là theo cái này hai quyển công pháp triển khai, thiên đạo cũng sẽ muốn bắt đầu xuất hiện không giống quy tích. Hoặc là nói, thiên địa quy tắc cũng sẽ bởi vì cái này hai quyển công pháp xuất hiện, bắt đầu tiến hành tự hành chữa trị. Tần Phục Thiên sáng tạo hai loại công pháp thời điểm, chính là phát hạ đại hoành nguyện, muốn vì thiên địa mở đường, muốn vì chúng sinh lập tâm. Cho nên cái này hai quyển công pháp chính là khai thiên tích địa mở ra đạo công pháp. Từ nay một ngày lên, Phục Thiên Đế cung trong ngoài, vô số tu sĩ hội tụ. Từ đế cung bên trong tới đế cung bên ngoài mười vạn dặm, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ đến. Theo thời gian trôi qua, không chỉ là tu sĩ, còn có các loại sinh linh đến đây. Có cổ viên từ nguyên thủy rừng cây ở trong đi ra, đi vào đế cung bên ngoài, cung kính quỳ lạy sau thành kính lắng nghe. Cũng có to lớn manh cầm từ cách xa cựu thiên bay tới, rơi vào đế cung bên ngoài đỉnh núi, đồng dạng vô cùng cung kính đi quỳ lạy chi lễ, bái Tần Phục Thiên vì thiên địa chi sư, chăm chú nghe đạo. Ở tại thần giới bên trong biển sâu, cũng có lao quy cùng cự côn, ngư nhân cùng với các đại lượng đáy biển sinh linh đi ra, đi vào Phục Thiên đế cung bên ngoài. Thậm chí còn có một gốc không biết rõ sống không biết bao nhiêu năm cổ sâm tinh, toàn thân sinh mệnh tinh khí vô cùng nồng đậm, cũng là đi tới đế cung bên ngoài, chăm chú lắng nghe Tần Phục Thiên giảng đạo. Hắn đến, làm cho phiến thiên địa này sinh cơ dồi dào, thậm chí phát ra khí tức, liền sẽ để rất nhiều đê đẳng cảnh giới tu sĩ kéo dài tuổi thọ. Dạng này cổ sâm tinh nếu là đặt ở ngày thường, sẽ có vô số tu sĩ nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn đem thu phục. Tại trên người nó bất kỳ một đoạn dâu sâm đều là vô giá trí bảo. Nhưng lúc này các loại sinh linh lại là vô cùng hài hòa. Các loại sinh linh càng ngày càng nhiều, cùng tu sĩ cùng một chỗ, đều chỉ vì lắng nghe Tần Phục Thiên giảng đạo. Tần Phục Thiên lần này truyền đạo, giảng trọn vẹn một tháng. Một tháng ở trong, thiên địa bị tử khí bao phủ, tường vân như rồng, trên mặt đất cũng có được kim liên hư ảnh nở rộ. Cuối cùng, tại Tần Phục Thiên trên thân, bay ra một trường bà chân cổ đỉnh, chính là Phục Thiên đỉnh. Phục Thiên đỉnh đứng thẳng đứng ở giữa thiên địa, vạn trượng hào quang lưu chuyển, phía trên có rất nhiều lực lượng cường đại xen lẫn. Theo đám người tề thân quỳ lạy ở giữa, thân đỉnh run rẩy, vô số bảo văn xen lẫn lưu chuyển, đồng thời có nước thánh từ trong đó chảy xuôi mà ra, tựa như một đầu tử sắc tinh hà treo ngược thiên địa, tùy theo nước thánh hóa thành vô số tử sắc tinh quang, vẩy xuống giữa phiến thiên địa này. Giờ phút này, tất cả mọi người nhắm mắt lại, đón bầu trời rơi xuống nước thánh, dường như trời giáng trời hạ gặp mưa. Một ngày này đã phát sinh sự tình, bị thần giới người ghi chép lại, xưng là khai nguyên ngày. Mà Tần Phục Thiên thì là khai nguyên chi tổ. Rất nhiều tu sĩ cũng tại một ngày này bắt đầu bước vào luyện nguyên chi đạo. Thần giới từ một ngày này lên tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Chương 1940, giải trừ khế ước, khắc họa trận đồ. Chương 1940, giải trừ khế ước, khắc họa trận đồ. Sau một tháng, Phục Thiên Đế Tôn truyền đạo đã là kết thúc. Nhưng là liên quan tới lần này truyền đạo mang tới ảnh hưởng, lại vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại toàn bộ thần giới, Thiên Nguyên tu luyện quyết cùng Thiên Nguyên thông thánh quyết dùng tốc độ khó mà tin nổi đang điên cuồng truyền bá. Đồng dạng, Tần Phục Thiên giảng nói nội dung cụ thể cũng bị ghi lại trong sách, tại từng cái tông môn ở trong đều được tôn sùng là thứ nhất pháp môn tu luyện. Cùng trước kia phương pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt, đây là một loại có tính đột phá phương pháp tu luyện. Mặc dù lấy hiện tại thần giới thiên địa quy tắc, cái này hai môn pháp quyết còn không cách nào mang đến thay đổi quá lớn, nhưng cơ sở phép luyện khí đã có thể bắt đầu lĩnh hội cùng tu luyện. Đợi đến Tần Phục Thiên đem thần giới cùng tiên giới pháp trận bố trí xong, đã thông lượng giới thiên địa quy tắc thời điểm, khi đó phương pháp tu luyện mới có thể chân chính mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Phục Thiên Đế Cung. Đi theo Tần Phục Thiên từ tiên giới đi vào thần giới thượng quan thành, vẫn như cũ ngồi trên quảng trường tìm hiểu Tần Phục Thiên một tháng này giảng đạo pháp. Kỳ thật, trong đó rất nhiều đạo pháp, bao quát Thiên Nguyên tu luyện quyết cùng Thiên Nguyên thông thánh quyết cái này hai môn pháp quyết, Tần Phục Thiên đã dạy bảo qua thượng quan thành. Mộ Văn Nguyên, từ Bắc Lê cùng thượng quan thành, đều là từng chiếm được Tần Phục Thiên tự mình chỉ điểm. Bất quá, một tháng này, Tần Phục Thiên giảng giải nhiều thứ hơn, cũng giảng càng thêm hoàn toàn. Từ cơ sở nhất luyện khí cảnh giới bắt đầu trình bày quá trình tu luyện. Đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, một bước này nhưng thật ra là rất khó khăn, hoặc là nói theo bọn hắn nghĩ, là có chút dư thừa. Bởi vì luyện khí chi cảnh, tất cả mọi người cảm thấy mình hoàn toàn lĩnh ngộ, không tồn tại bất kỳ lo nghĩ. Nhưng là, Thượng Quan Thành vẫn như cũng là cẩn thận lắng nghe, Tần Phục Tiên nói tới bất kỳ một cái nào từ ngữ, thậm chí bất luận một chữ nào tiết, hắn đều không có bỏ qua. Thậm chí cẩn thận hồi tưởng Tần Phục Tiên giảng giải quá trình bên trong ngữ khí. Quả nhiên, Thượng Quan Thành phát hiện chính mình tại luyện khí cảnh giới xuất hiện chỗ sơ suất, theo hắn lại bắt đầu lại từ đầu luyện nguyên chi pháp luyện khí hình thức, rất nhanh trong cơ thể hắn chính là xuất hiện một loại không tưởng tượng được tình huống. Trong cơ thể của hắn, vậy mà xuất hiện một loại toàn lực lượng mới. Cái này, Thượng Quan Thành mở ra hai con ngươi, trong mắt có khó nén chấn kinh. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình kỳ thật không có khả năng nhanh như vậy tu luyện ra cái gọi là nguyên lực. Bởi vì hắn căn bản cũng không có chân chính mở ra luyện thần chi đạo. Tại lần này đi theo Tần Phục Thiên đến thần giới trước đó, hắn chưa từng tới bao giờ luyện thần thế giới. Cho nên đối với luyện thần chi đạo, hắn mẹn mẹn chỉ là biết pháp quyết tu luyện, lại là chưa hề chân chính tu luyện qua. Bởi vậy cũng liền không thể nào nói đến đem hai loại hệ thống dung hợp. Nhưng là hiện tại, theo hắn dựa theo Tần Phục Thiên giảng giải phương thức, tu luyện thiên nguyên tu luyện quyết vậy mà tại thể nội xuất hiện một loại toàn lực lượng mới. Thượng Quan Thành trước tiên liền kịp phản ứng, cố lực lượng này cũng không phải là cái gọi là thần lực. Bởi vì loại lực lượng này dung hợp tu chân tiên linh lực ở trong đó, vậy thì chỉ có một khả năng, đây là nguyên lực. Cùng lúc đó, tại Phục Thiên các bên trên, Tần Phục Thiên ánh mắt quan sát nơi xa, vừa bạn rơi vào Thượng Quan Thành trên thân. A. Tần Phục Thiên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn tự nhiên nhìn thấy Thượng Quan Thành thể nội xuất hiện nguyên lực. Bởi vì tại Tần Phục Thiên thể nội, cũng tương tự có nguyên lực tồn tại. Thượng Quan Thành, rõ ràng không có tu luyện qua luyện thần chi pháp, lại có thể tại thể nội tu luyện ra nguyên lực. Tần Phục Thiên hai con ngươi chớp động, đương nhiên hắn hiểu được. Thì ra là thế. Tần Phục Thiên cảm ứng được Thượng Quan Thành thể nội lôi đỉnh chi lực. Kia là lôi điện bản nguyên chi lực. Tần Phục Thiên thể nội đồng dạng nắm giữ lôi điện bản nguyên chi lực. Cho nên hắn đối Thượng Quan Thành lôi điện bản nguyên chi lực cảm ứng vô cùng rõ ràng. Nhưng là, nhường Tần Phục Thiên rất kinh ngạc là, Thượng Quan Thành thể nội lôi đỉnh chi lực cùng hắn cũng không giống nhau. Tần Phục Thiên thể nội bản nguyên sấm sét chi lực mặc dù một mực tồn tại, nhưng đó là bởi vì Phục Thiên đỉnh nguyên nhân, trên thực tế lôi điện bản nguyên chi lực một mực không có kích hoạt. Nhưng lúc này, Thượng Quan Thành thể nội bản nguyên sấm sét chi lực rõ ràng bị kích hoạt lên. Thuộc về lôi điện bản nguyên nguyên linh chi lực, tại không an phận toát ra. Có lẽ Thượng Quan Thành bây giờ còn chưa có chân chính trưởng khống loại này nguyên linh chi lực, nhưng là rõ ràng hắn cũng đã ý thức được cố lực lượng này tồn tại, đồng thời hắn cũng bắt đầu thử nghiệm như thế nào trưởng khống loại này lôi điện nguyên linh chi lực. Không thể tưởng tượng nổi. Đại diện thế giới, rõ ràng không có lôi điện bản nguyên thiên đạo quy tắc, nhưng Thượng Quan Thành lại là một cái dị số. Tần Phục Thiên khỏe miệng hiện ra mỉm cười đến, lúc trước tự mình lựa chọn thu nạp cái này ký danh đệ tử, kỳ thật còn có một nguyên nhân, cũng là bởi vì Thượng Quan Thành thể nội nắm giữ lôi điện bản nguyên chi lực. Hiện tại xem ra, Thượng Quan Thành thể nội lôi điện bản nguyên chi lực vô cùng không đơn giản, có lẽ có vô cùng huyền diệu cùng sâu xa nơi phát ra. Kẻ này tất nhiên rất nhanh liền có thể trổ hết tài năng, tương lai thành tựu cũng không phải đồng dạng. Cùng lúc đó, tại cùng thần giới song song vị diện tiên giới, đồng dạng cũng là tại Phục Thiên cung ở trong. Bế quan bên trong Thượng Quan Phụng đột nhiên đứng dậy, đồng thời hắn mở mắt ra. Đế cảnh đại viên mãn. Thượng Quan Phụng thấp giọng nỉ non. Thượng Quan Phụng vẹn vẹn chỉ dùng hai thời gian mười mấy năm, bắt đầu từ tu chân chi cảnh tới tiên đế đại viên mãn. Dạng này tốc độ tu luyện chưa hề xuất hiện qua. Có thể nói, từ đại diễn thế giới sinh ra đến nay, hắn chính là tu luyện người thứ nhất. Thiên phú tu luyện, hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Tần Phục Tiên, ngươi bây giờ tiến nhập thánh cảnh lại như thế nào? Lúc trước ngươi từ tu luyện bắt đầu tới đế cảnh, chỉ sợ xa xa không chỉ 30 năm a. Tốc độ tu luyện của ta hơn xa ngươi, mà tương lai không lâu, ta tất nhiên có thể siêu việt ngươi. Ngươi cự tuyệt thu ta vì đệ tử, thì tính sao? Thượng Quan Phụng trên mặt có lạnh lùng trào phúng. Đang lâm đế cảnh đại viên mãn, mang đến cho hắn trước nay chưa từng có tự tin. Nhưng là, Thượng Quan Phụng cũng biết, mình bây giờ mặc kệ tại tu vi cảnh giới vẫn là thực lực bản thân phương diện, cùng Tần Phục Thiên đều có chênh lệch. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn biết, lại cho hắn một chút thời gian, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể siêu việt Tần Phục Thiên. Mong muốn tiến nhập thánh cảnh, tốt nhất vẫn là trước mở ra luyện thần chi đạo. Thượng Quan Phụng trong lòng suy tư, hắn đã biết Tần Phục Thiên kế hoạch, cái kia chính là đem tu chân thế giới cùng luyện thần thế giới hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, khi đó chân chính tu luyện nguyên khí thời đại muốn đến. Nhưng là Thượng Quan Phụng không muốn chờ. Hắn phải nhanh một chút mở ra chiếm cứ tiên cơ, cho nên hắn dự định tiến về thần giới. Thượng Quan Thành đều có thể bị Tần Phục Thiên thu làm ký danh đệ tử, mà ta liên ký danh đệ tử tư cách cũng không có lúc trước. Thượng Quan Phụng rất là bất mãn chính mình chỉ có thể xem như Tần Phục Thiên ký danh đệ tử, cho nên nói ra trong lòng mình bất mãn. Nhưng là nên đón lại là Tần Phục Thiên trực tiếp đoạn tuyệt Thượng Quan Phụng bái nhập môn hạ cơ hội, thậm chí nói hắn liền ký danh đệ tử đều khó có khả năng. Đây cũng là Thượng Quan Phụng một mực ghi hận trong lòng nguyên nhân. Cho nên Thượng Quan Phụng càng phải chứng minh chính mình, không chỉ Thượng Quan Phụng kém xa tít tắp hắn, đồng dạng sớm muộn có một ngày Tần Phục Thiên cũng chỉ có thể trở thành hắn đá đặt chân. Thần giới. Tần Phục Thiên tại truyền đạo về sau, chính là bắt đầu bố trí lượng giới trận pháp sự tình. Lượng giới pháp trận muốn chân chính bắt đầu bố trí trước đó, tất nhiên muốn khắc họa xuất trận pháp đồ. Trận pháp đồ dung không được bất kỳ chỗ sơ suất, cho nên Tần Phục Thiên dự định chính mình tự mình khắc họa. Đoạn Công Ngu, Thanh Giao, tiếp xuống khắc họa trận pháp đồ đồ bản thảo, ta cần hai người các ngươi trợ giúp. Tần Phục Thiên nhìn xem Đoạn Công Ngu cùng Tần Thanh Giao nói rằng, bây giờ tại Tần Phục Thiên bên người, đối với trận pháp chi đạo lý giải sâu nhất hai người, chính là Đoạn Công Ngu cùng Tần Thanh Giao. Vâng, chủ nhân. Đoạn Công Ngu con người nói rằng. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, vung tay lên. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ lại Đoạn Công Ngu. Sau một khắc, Đoạn Công Ngu chính là cảm giác được nguyên thần phía trên, nguyên bản một mực trói buộc hắn lực lượng không còn tồn tại mang đến. Đoạn Công Ngu tùy theo hai mắt vừa mở, bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Phục Thiên. Nguyên lai, Tần Phục Thiên tại vừa rồi đã giải trừ cùng nguyên thần của hắn khế ước. Đi qua, Đoạn Công Ngu từ trước đến nay Tần Phục Thiên là tồn tại chủ phó khế ước. Chỉ cần Tần Phục Thiên tâm niệm vừa động, Đoạn Công Ngu liền sẽ trong nháy mắt nguyên thần chôn bụi. Đoạn Công Ngu tu luyện tới càng cao cảnh giới, đối với đạo khế ước này cảm giác thì càng rõ ràng. Kỳ thật đối Đoạn Công Ngu tới nói, hắn chưa hề tưởng tượng qua Tần Phục Thiên sẽ đem đạo này khế ước ấn ký giải trừ, hắn cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình cả đời này lớn nhất cơ duyên chính là trở thành Tần Phục Thiên nô bộc. Bằng không hắn cuối cùng cả đời, khả năng liền trói buộc tại nhị giai trận pháp sư. Thậm chí tại Côn Khư giới một lần kia thế giới to lớn biến đổi hạo kiếp ở trong, liền đã chết. Mà bây giờ, hắn lại là trở thành thần giới cùng tiên giới song hệ đế cảnh cường giả. Đây hết thảy đều là Tần Phục Thiên mang đến cho hắn cơ duyên. Cho nên Đoạn Công Ngu đối Tần Phục Thiên chỉ có cảm kích, cảm tạ ơn chi ngộ, cảm tạ mình thành Tần Phục Thiên nô bộc. Nhưng là từ tu luyện góc độ tới nói, cái này một sợi chủ phó khế ước ấn ký, tất nhiên sẽ đối Đoạn Công Ngu có ảnh hưởng. Nhất là bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến đế cảnh viên mãn. Nguyên bản vô hình khế ước ấn ký chính là bắt đầu xuất hiện trói buộc lực lượng. Mà lúc này, Tần Phục Thiên trực tiếp đem cái này một sợi khế ước ấn ký giải trừ, Đoạn Công Ngu trong lòng cảm kích trong nháy mắt bạo dạn. "Chủ nhân." Đoạn Công Ngu hướng phía Tần Phục Thiên không người cúi đầu, mặc kệ như thế nào, Công Ngu cái mạng này đều là chủ nhân. Ta mãi mãi cũng là chủ nhân nô bộc. Đoạn Công Ngu nói ra câu nói này thời điểm, thậm chí có vô hình thiên đạo chí lý giáng lâm. Hắn mặc dù không có nói ra sau đoạn lời thề, nhưng là hắn tất nhiên ở trong lòng phát hạ thiên đạo lời thề. Mà câu nói này nói ra về sau, Đoạn Công Ngu trên mặt ngược lại là lộ ra nụ cười. Đoạn Công Ngu là một cái ăn nói có ý tứ người, nhưng giờ phút này hắn lại là cười. Hắn hoàn toàn bình thường trở lại, nguyên bản đối với hắn bắt đầu sinh ra ảnh hưởng khế ước trói buộc cũng đã không còn tồn tại. Tần Phục Thiên cũng là cười nhạt một tiếng, nhìn xem Đoạn Công Ngu nói rằng, về sau, ngươi cũng có thể không cần đi theo ở bên cạnh ta. Nếu như ngươi có chính mình muốn làm chuyện, liền có thể yên tâm đi làm. Ngươi có thể đi khai tông lập phái, cũng có thể đi tuyển nhận đệ tử của mình nhưng. Đoạn Công Ngu trọng trọng gật đầu. Đi thôi. Tần Phục Thiên vừa cười vừa nói, mang theo Đoạn Công Ngu cùng Tần Thanh Giao hai người, bay ra Phục Thiên Đế Cung. Bất quá ngay tại ba người vừa mới rời đi Phục Thiên Đế Cung, chính là lại có một người đuổi đi theo. Sư tôn, người tới chính là Thượng Quan Thành. Thượng Quan Thành. Tần Phục Thiên nhìn về phía phi thân mà đến Thượng Quan Thành, ngươi có chuyện gì? Thượng Quan Thành nói rằng, sư tôn, ngươi cùng Đoàn Tiền Bối, Thanh Giao sư tỷ, là muốn đi khắc họa trận pháp đồ bản thảo sao? Đúng vậy. Tần Phục Thiên gật đầu. Sư tôn, có thể mang ta lên sao? Thượng Quan Thành nhìn xem Tần Phục Thiên, sư tôn, ta đối khắc họa trận đồ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, hơn nữa, ta cũng muốn cho sư tôn làm chút chuyện. A. Tần Phục Thiên lông mày nhíu lại, nguyên bản hắn mang theo Thượng Quan Thành đi vào thần giới, là muốn nhường Thượng Quan Thành toàn lực tu luyện. Bởi vì Thượng Quan Thành tại luyện thần chi đạo, còn tương đương là một cái hoàn toàn không có đặt chân tiểu bạch. Sư tôn, ngươi yên tâm, ta cũng nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Liền xem như học tập khắc họa trận pháp nguyên đồ, ta cũng biết không quên mất tu luyện. Thượng Quan Thành khát vọng nhìn xem Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên không khỏi cười nhạt một tiếng, tại Thượng Quan Thành trong mắt, hắn thấy được một loại cầu học như khát thái độ. Hắn cũng biết, Thượng Quan Thành là một cái luyện đan sư, đồng dạng cũng là một cái trận pháp sư. Có thể nghĩ, Thượng Quan Thành là thật rất muốn học tập trận pháp chi đạo. Tốt. Tần Phục Thiên cười gật đầu, vậy ngươi bây giờ liền theo chúng ta cùng đi chứ? Cứ như vậy, Tần Phục Thiên mang theo Đoạn Công Ngu, Tần Thanh Giao cùng Thượng Quan Thành ba người, rời đi Phục Thiên Đế Cung. Bốn người bắt đầu vượt qua thần giới mỗi một tấc sơn hà. Một ngày lại một ngày, bốn người du lịch thần giới mỗi một chỗ. Thần giới tất cả địa lý hình dáng đều từ Tần Thanh Giao, Đoạn Công Ngu cùng Thượng Quan Thành cẩn thận thác ấn xuống đến. Tần Phục Thiên thì là tại trong quá trình này, giảng giải như thế nào ý theo thiên địa chi thế, đến bố trí pháp trận. Đoạn Công Ngu ba người thì là cẩn thận nghe. Mặc dù nói Đoạn Công Ngu cùng Tần Thanh Giao bây giờ đều đã là đế sư, nhưng là tại trận pháp chi đạo cùng Tần Phục Thiên chênh lệch, xa xa hoàn toàn không phải tên tuổi đủ khả năng cân nhắc. Không sai biệt lắm hao phí thời gian nửa năm, Tần Phục Thiên một nhóm bốn người, rốt cục đem toàn bộ thần giới thiên địa đại thế đều hoàn toàn thu dọn. Đồng thời, bao trùm thần giới trận pháp đồ cũng từ từ khắc vẽ ra. Không thể không nói, toàn bộ trong quá trình, Đoạn Công Ngu ba người trợ giúp Tần Phục Thiên xử lý quá nhiều vụ mặt chuyện. Nếu để cho Tần Phục Thiên một người tới làm những chuyện này, chỉ sợ không có cái 3 năm 5 năm không cách nào làm được như thế chú đáo. Đoạn Công Ngu làm việc vô cùng an tâm, mỗi một bước đều là hết sức chăm chú, Tần Thanh Giao thì là chú đáo, suy nghĩ vô cùng chu toàn. Hơn nữa là một nữ tử, tâm tư của nàng vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Có một ít chỗ sơ suất địa phương, Tần Phục Thiên trước tiên không có phát hiện, ngược lại Tần Thanh Giao thấy được. Đến mức Thượng Quan Thành, hắn cũng là một cái làm việc vô cùng an tâm, cũng vô cùng cần cù chăm chỉ người, hơn nữa tại trận pháp chi đạo thiên phú, thậm chí càng muốn tại Đoạn Công Ngu cùng Tần Thanh Giao phía trên. Kỳ thật, ba người này ở trong, Đoạn Công Ngu thiên phú là kém nhất. Nguyên bản thiên phú của hắn, cho dù là tại Côn Khư giới, cũng tuyệt đối không tính là cao cấp nhất. Nhưng bởi vì một mực đi theo tại Tần Phục Thiên bên người, có Tần Phục Thiên tự thân dạy dỗ, lúc này mới có thể từng bước một đi đến bây giờ độ cao. Tần Thanh Giao tại trận đạo phương diện thiên phú, cũng là có thể xưng là thượng thừa. Nhưng là cùng Thượng Quan Thành so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Mà thời gian nửa năm này, Thượng Quan Thành không chỉ trận đạo phương diện trình độ phi tốc tăng trưởng, đồng dạng luyện thần chi đạo cảnh giới cũng là tiến triển cực nhanh. Chương 1941, dị tộc thánh cảnh cường giả giáng lâm. Chương 1941, dị tộc thánh cảnh cường giả giáng lâm. Thời gian nửa năm, Tần Phục Thiên đem thần giới trận đồ hoàn toàn khắc họa hoàn thành. Tiếp xuống Tần Phục Thiên liền đem 7 trận nhiệm vụ giao cho Đoạn Công Ngu, Tần Thanh Giao cùng Thượng Quan Thành đến chủ đạo. Đến mức Tần Phục Thiên thì là ngựa không dừng vó tiến về tiên giới bên kia. Tần Phục Thiên trở lại tiên giới thời điểm, Vương Duy Tiên, Vương Vũ bọn người cũng sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Vương Vũ, Vương Duy Tiên bây giờ đều đã đột phá đến thần đế chi cảnh. Vương Duy Tiên phần lớn thời gian vẫn là tại giúp Tần Phục Thiên quản lý tiên giới bên này Phục Thiên Cung. Đến mức Vương Vũ, bây giờ cũng gọi là Hàng Vũ Tiên Đế, thì là vẫn như cũ phụ trách trận pháp phương diện công việc. Tại Tần Phục Thiên tiến về thần giới trước đó, liền đã an bài tiên giới bên này Vương Vũ cùng Sích Tinh Tiên Đế chờ trận pháp sư tiến đến vẽ tiên giới địa hình. Đại đa số địa phương, Tần Phục Thiên đã biết rõ vô cùng ghi tạc trong đầu, sau đó lại nhìn một lần Vương Vũ cùng Sích Tinh Tiên Đế vẽ bản đồ địa hình, chính là có thể trực tiếp khắc họa pháp trận, từ đó tiết kiệm thời gian dài. Bất quá, Tần Phục Thiên vẫn là đem tiên giới phần lớn địa phương đi một lượt. Tại tiên giới bên này, Sích Tinh Tiên Đế cùng Hàng Vũ Tiên Đế chủ yếu đi theo Tần Phục Thiên tiến hành tiên giới địa thế thăm dò, ngoài ra còn có 3 cái trận pháp sư cũng tại chi đội ngũ này ở trong, cái này 3 cái trận pháp sư chính là Lục Thiên Tinh, Chú Ý Phương Giờ Cao cùng Hoắc Lễ. 3 người này bây giờ cũng đã đều là ở tại thần giới, hơn nữa còn gia nhập Phục Thiên Cung, ở tại thần giới cũng coi là có nhất định danh khí trận pháp sư. 3 người mặc dù còn không có bước vào đế cảnh, nhưng cũng đã là tiên vương chi cảnh. Mặc dù đột phá tới tiên vương cảnh giới còn không lâu, nhưng là trận đạo phương diện lại là từng chiếm được Tần Phục Thiên tự mình chỉ điểm. Cho nên đồng dạng tiên vương cấp bậc trận pháp sư so sánh với bọn họ vẫn là có chênh lệch nhất định. Nếu bọn hắn một ngày kia đột phá tới đế cảnh, như vậy rất có thể cũng sẽ trở thành một phương đế sư. Tại tiên giới hao phí không sai biệt lắm thời gian 4 tháng, Tần Phục Thiên đồng dạng đem hoàn chỉnh trận pháp đồ vẽ đi ra. Sau đó, Tần Phục Thiên lại dùng tiên giới cùng thần giới trận pháp đồ cẩn thận so sánh, không ngừng thôi diễn, lại sửa đổi trên 100 tòa pháp trận, xác định lượng giới pháp trận cuối cùng có thể càng thêm thuận lợi tiếp nhận lên. Không lâu sau đó, lượng giới trận pháp chính là đồng thời khởi động kiến tạo. Lượng giới người cũng đều đã biết được cái này hùng vĩ kế hoạch. Tất cả tu sĩ đều là kích động không thôi, chờ đợi lượng giới dung hợp giờ phút này. Kỳ thật tiên giới cùng thần giới dung hợp còn chưa thể chân chính đại biểu tu chân thế giới cùng luyện thần thế giới dung hợp. Dù sao tại tiên giới cùng thần giới phía dưới còn có ngàn vạn tiểu thế giới. Tiên giới cùng thần giới cái này lượng giới dung hợp chỉ có thể coi là lượng giới dung hợp một cái bắt đầu. Đương nhiên là có cái này bắt đầu, hạ giới tiểu thế giới rất nhanh cũng sẽ bắt đầu tiến hành dung hợp. Căn cứ Tần Phục Thiên phỏng đoán, chỉ cần thần giới cùng tiên giới dung hợp, hai loại hệ thống tu luyện cũng sẽ bắt đầu dung hợp, đại diễn thế giới thiên đạo cũng sẽ bởi vậy mà xảy ra cải biến. Từ đó phía dưới tiểu thế giới cũng sẽ tự hành bắt đầu dung hợp. Cuối cùng, tu chân thế giới cùng luyện thần thế giới sẽ dung hợp là hoàn chỉnh nhân giới. Cùng lúc đó, tại ma giới ở trong, lúc này ở một tòa rộng lớn ma tộc trong cung điện, rất nhiều ma giới cùng quỷ giới đế cấp cường giả đều ngồi ở trong đó. Trong đó chính là bao quát đã từng cùng Tần Phục Thiên từng có mấy lần xung đột Trầm Thanh Ma Đế, ngoài ra còn có Độc Sơn Ma Đế cũng ở trong đó. Bất quá, lúc này mặc kệ là Trầm Thanh Ma Đế, vẫn là Độc Sơn Ma Đế, lại hoặc là những cái kia quỷ đế, mỗi một cái đều là ngồi nghiêm chỉnh tại đại điện ở trong, ánh mắt hay không thời gian hướng đại điện nhìn ra ngoài, dường như đang đợi người nào. Ngay tại sau một lát, đột nhiên có người đứng lên. Hắc Hải Ma Thánh tới. Theo có người thấp giọng nói, một thân ảnh tùy theo xuất hiện. Cương đại ma thánh khí tức cũng trong nháy mắt tại đại điện ở trong tràn ngập ra. Tham kiến Hắc Hải Ma Thánh. Trên đại điện đông đảo ma đế, ma vương, quỷ đế, quỷ vương, lúc này đều là cùng tính từ chỗ ngồi đứng lên, đi vào trong đại điện ở giữa, hướng phía đi tới Hắc Hải Ma Thánh cung kính hành lễ. Mà tại Hắc Hải Ma Thánh về sau, lại có mấy tên ma thánh, quỷ thánh theo sát xuất hiện. Thiên sát ma thánh, toàn thân sát khí cuồn cuộn, giống như thực chất sát khí. Tựa như là từng đầu xích hồng sắc huyết sắc dao long quay quanh tại quanh thân. Ám ảnh ma thánh, im hơi lặng tiếng đi theo tại thiên sát ma thánh về sau, thân hình tựa như một đạo tàn ảnh, sáng tối chập chờn, dường như hư ảo cùng hiện thực cùng tồn tại. Sau đó bốn người, chính là bốn tên quỷ thánh, đã sớm tại quỷ giới tiếng tăm lừng lây vệ linh quỷ thánh, đêm miệm quỷ thánh, la sát quỷ thánh cùng tịch diệt quỷ thánh. Nhìn xem đi tới tam đại ma thánh, tứ đại quỷ thánh, tất cả mọi người trong lòng đều là đang run rẩy. Thánh cấp cường giả, tại ma giới cùng quỷ giới kỳ thật đều đã là khó gặp. Tu luyện tới thánh cảnh cường giả, tại bước vào thánh cảnh không lâu về sau, liền phải phi thăng tới thượng giới. Cái này tam đại ma thánh, tứ đại quỷ thánh đều là thông qua thượng giới mở thông đạo, đi vào đại diễn thế giới. Chư vị thánh giả đại nhân, mau mau thượng tọa. Độc Sơn Ma Đế cung kính đem 7 đại thánh cảnh cường giả đón vào đại điện ở trong, sau đó tại ngay phía trước bố trí 7 cái bảo tọa. 7 cái thánh cảnh cường giả tại 7 cái trên bảo tọa ngồi xuống. Mà những này ma đế, ma vương, quỷ đế, quỷ vương thì là cung kính tại hai bên trên châu ngồi ngồi xuống. Độc Sơn Ma Đế, đến cùng là thế nào một cái tình huống? Rõ ràng chúng ta đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiên giới bên kia hơn 3000 cái tiểu thế giới, chỉ còn lại có cuối cùng 1-2 bạch tiểu thế giới không có bị đánh hạ, vì sao đến cuối cùng ngược lại thất bại trong gang tấc? Hắc Hải Ma Thánh bất mãn nhìn về phía Độc Sơn Ma Đế. Hắc Hải Ma Thánh tại vị diện cao hơn thánh vực thế giới, đối với phía dưới chuyện đã xảy ra hắn đã là có chỗ nghe thấy. Nhưng là đến cùng là chuyện gì xảy ra, thượng diện thánh vực thế giới người kỳ thật cũng không phải là quá rõ ràng. Độc Sơn Ma Đế rất là bất đắc dĩ, nói rằng: "Ma Thánh đại nhân, nhân tộc ở trong ra một cái tuyệt đại thiên tài, hắn tại vương cảnh liền có thể chém giết chúng ta ma tộc đế cảnh cường giả. Vạn giới chiến trường chúng ta sở dĩ sẽ thất bại trong gang tấc cũng là bởi vì hắn. Ở tại thần giới giới vực chiến trường, kẻ này thậm chí đánh lui chúng ta ma tộc cùng quỷ tộc cá thánh Trầm Thanh Ma Đế lúc này cũng là mở miệng nói ra, Độc Sơn Ma Đế nói không sai. Nhân tộc tên kia, đích thật là một cái biến thái yêu nghiệt. Ban đầu ở thần giới, chúng ta cũng kém một chút hoàn toàn đánh hạ thần giới, ngay cả thần giới đại đa số thần đế đều đã bị chúng ta nắm trong tay. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì hắn. Hắn giết chúng ta mạnh nhất một vị ma đế, nếu không phải ta cùng Độc Sơn Ma Đế kịp thời rút lui, chỉ sợ chúng ta cũng đã là vẫn lạc tại thần giới. Hắc Hải Ma Thánh hai mắt nhắm lại, nói rằng, các ngươi nói nhân tộc kia yêu nghiệt, chính là cái kia gọi Tần Phục Thiên gia hỏa a.
Đúng vậy.
Độc Sơn Ma Đế gật đầu, cái này Tần Phục Thiên, dường như chỗ nào đều có hắn. Chúng ta ở tại thần giới thời điểm, là hắn phá hủy kế hoạch của chúng ta, mà tới được tiên giới, lại là hắn. Vạn giới chiến trường chúng ta vốn đã lấy được toàn phương diện thắng lợi, chính là hắn xuất hiện. Nhưng cục diện bắt đầu xuất hiện lịch chuyển chương 1942, kế hoạch, nội ứng chương 1942, kế hoạch, nội ứng thiên sát ma thánh khoát tay áo, một đôi huyết hồng con ngươi toát ra một tia khinh miệt trêu tức, Tần Phục Thiên. Chúng ta tại thượng giới cũng đã được nghe nói kẻ này danh tự. Bất quá, kẻ này cuối cùng chỉ là hạ giới một nhân loại sâu kiến. Độc Sơn Ma Đế lại là vẻ mặt khẽ biến, nói rằng, thiên sát đại nhân, tuyệt đối không thể có bất kỳ phất lờ. Cái kia Tần Phục Thiên không đơn giản, chúng ta lúc trước chính là coi thường hắn. Độc Sơn Ma Đế lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị thiên sát ma thánh ngăn cản. Ha ha, đó là bởi vì các ngươi quá vô năng. Thiên sát ma thánh đầy không thèm để ý, ta nói hắn là sâu kiến, vậy hắn chính là sâu kiến. Cho dù hắn thật sự có thể đi vào thánh cảnh, thánh vị nhân tộc thánh nhân, thì tính sao? Chúng ta lần này hàng lâm xuống 7 cái thánh cảnh, tại tiểu thánh chi cảnh ở trong, đều là gần như vô địch tồn tại. Trừ phi có đại thánh cấp bậc cường giả ra tay, mới có thể áp chế chúng ta. Quỷ tộc đêm miệng vị thánh cũng là cười lạnh một tiếng, nói rằng, thiên sát ma thánh, ngươi cùng bọn hắn nói những này, bọn hắn như thế nào lại minh bạch? Chúng ta 7 người đồng thời ra tay, liền xem như đại thánh, cũng không dám xem thường. Hạ giới một cái nhân tộc. Ha ha. Coi như hắn đi vào thánh cảnh, đối mặt chúng ta, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Ám ảnh ma thánh, phệ linh quỷ thánh, tịch diệt quỷ thánh mấy người, cũng đều là bình chân như vại nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản cũng không có đem Tần Phục Thiên để vào mắt. Độc Sơn Ma Đế, Trầm Thanh Ma Đế bọn người, nhìn thấy mấy cái thánh cảnh cường giả đều là tràn đầy tự tin, cũng là không thể nín được cười lên. Có mấy vị thánh giả tiền bối ra tay, tự nhiên không có vấn đề, cũng là chúng ta quá lo ngại. Trầm Thanh Ma Đế vừa cười vừa nói, kỳ thật đề cập Tần Phục Thiên cái tên này, Trầm Thanh Ma Đế trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Hắn không chỉ một lần thua ở Tần Phục Thiên trong tay, với hắn mà nói, cái này Tần Phục Thiên tựa như là ác mộng đồng dạng. Bất quá lúc này có ma tộc cùng bị tộc 7 đại thánh cảnh tiền bối đồng thời giáng lâm, điều này cũng làm cho Trầm Thanh Ma Đế trong lòng lần nữa tràn đầy lòng tin. Cái khác không cần nhiều lời, đem gần nhất nhân tộc tình huống bên kia nói cho chúng ta biết. Hắc Hải Ma Thánh ánh mắt đảo qua đám người, lại nói, còn có, các ngươi dự định thế nào đối phó nhân tộc, tiến về nhân tộc bên kia thông đạo, các ngươi có thể đã đạt thông. Hắc Hải Ma Thánh vừa dứt tiếng, Độc Sơn Ma Đế chính là hơi có chút đắc ý nói, hồi bẩm mấy vị thánh cảnh tiền bối, chúng ta thực sự đã có kín đáo kế hoạch. Chỉ có điều, nguyên bản bằng vào chúng ta thực lực hiện hữu, còn không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh tan nhân tộc. Nhưng là hiện tại, đã có 7 vị thánh cảnh tiền bối giáng lâm. Cái này nhân tộc bên kia, thua không nghi ngờ. Chứ không cần nói những thứ vô dụng này. Thiên sát ma thánh hơi không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Độc Sơn Ma Đế một cái, đem các ngươi kế hoạch cụ thể nói ra đi. Tốt. Độc Sơn Ma Đế cũng không lãng phí thời gian nữa, lúc này phủi tay. Sau đó, đại điện chính là lại đi tới một bọn người. Nhân tộc. Nhìn ngươi tới, thiên sát ma thánh bọn người, đều là những mày. Không sai, mấy vị ma thánh đại nhân, mấy cái này chính là nhân tộc phế vật. Độc Sơn Ma Đế cười lạnh nói, vừa mới vượt qua đại điện ngưỡng cửa vạn tượng lao tổ một bọn người, đều là không khỏi bước chân dừng lại, nguyên một đám sắc mặt khó chịu đứng ở nơi đó. Đoàn người này, nguyên lai chính là Quy Nguyên Sơn cùng Vô Cực Tiên Tông vạn tượng lao tổ, Vô Cực lao tổ cùng Yến Vô Xích bọn người. Bất quá, thân độ Vô Nhai lại không có ở trong đó. Còn đang chờ cái gì? Còn chưa cút tiền đến, cho chúng ta mấy vị thánh cảnh đại nhân quỳ xuống dập đầu. Độc Sơn Ma Đế ánh mắt hướng phía vạn tượng lao tổ mấy người lạnh lùng liếc nhìn tới. Vạn tượng lao tổ, Vô Cực lao tổ bọn người, trong lòng càng là tức giận dâng lên. Bọn hắn tại tiên giới đều là 7 đại tiên môn trưởng giáo, lão tổ cấp bậc nhân vật. Mặc kệ tại trong tông môn, lúc ấy ra ngoài tới tiên giới những địa phương khác, ai nhìn thấy bọn hắn không phải nguyên một đám một mực cung kính. Vậy mà lúc này, tại cái này ma giới địa bàn bên trên, lại bị như thế hô to gọi nhỏ nhục nhã, căn bản không có bất kỳ thể diện có thể nói. Nhưng là, bọn hắn mặc dù nội tâm phẫn nộ, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Tại tiên giới, bọn hắn đã không tiếp tục chờ được nữa. Vô Cực lão tổ, Vạn Tượng lão tổ những người này, nói là bế sơn môn không ra, phong sơn năm trước không để ý tới chuyện ngoại giới, kỳ thật bọn hắn trong đêm liền chạy. Bởi vì bọn hắn biết, Phục Thiên cung cùng Tuyết Linh cung bên kia không có khả năng buông tha bọn hắn. Trên thực tế cũng là như thế, tại Tuyết Linh cung cùng Phục Thiên cung liên hợp thành lập tuần tra đội một ngày kia trở đi, Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên Sơn chính là bị nổ tận gốc. Hai cái này tông môn chính là dị tộc thẩm thấu trọng thái khu. Bây giờ tiên giới, Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên Sơn đã không còn tồn tại. Vạn Tượng lão tổ, Vô Cực lão tổ dẫn theo một bộ phận dưới trướng tâm phúc, trốn đến ma tộc chi địa. Bọn hắn hôm nay đã là cùng chó nhà có tang không khác. Cho nên bây giờ tại ma tộc địa bàn, cho dù bị ma tộc nhục nhã, bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Huống chi dị tộc còn có 7 đại thánh cảnh cường giả ở chỗ này, mong muốn bóp chết bọn hắn, cùng bóp chết sâu kiến hoàn toàn chính xác không có gì khác nhau. Lúc này, Vô Cực lão tổ, Vạn Tượng lão tổ cùng Yến Vô Xích một bọn người, đều là cẩn thận từng ly từng tí đi vào đại điện ở trong, hướng phía 7 vị ma thánh cùng quỷ thánh cung kính đi lễ. Các ngươi đem kế hoạch nói cho 7 vị thánh cảnh tiền bối. Độc Sơn Ma Đế lại nói, "Vâng." Vô Cực lão tổ nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía 7 vị thánh cảnh cường giả nói rằng, bảy vị đại nhân. Hiện tại nhân tộc ngay tại bố trí lượng giới pháp trận, phụ trách bảy trận người, gọi là Tần Phục Tiên. Tần Phục Tiên, lại là hắn. Hắc Hải Ma Thánh hai mắt nhắm lại. Vô Cực lão tổ không khỏi khẽ giật mình, lại nói tiếp, "Vâng, chính là hắn. Hắn mong muốn đem tiên giới cùng thần giới dung hợp được, hình thành một cái hoàn chỉnh nhân tộc thế giới, đồng thời, hắn đã sáng tạo ra thích hợp nhân loại thiên nguyên pháp quyết tu luyện. Nếu như lượng giới thật dung hợp được, kia nhân loại liền có thể bắt đầu tu luyện thiên nguyên tốt." Không muốn nói những lời nhảm nhí này, Hắc Hải Ma Thánh rất là không kiên nhẫn, nhìn ra được hắn là một người nóng tính, "Ngươi liền trực tiếp cùng ta nói kế hoạch của các ngươi, ta rất chán ghét các ngươi nói chuyện lãng phí nhiều thời gian như vậy." Vô Cực lão tổ trong nháy mắt chính là cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ áp bách ở trên người hắn, dường như chỉ cần cái này Hắc Hải Ma Thánh một cái ý niệm trong đầu, Vô Cực lão tổ trong nháy mắt liền sẽ hôi phiên diệt, cái này khiến Vô Cực lão tổ không khỏi trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Vâng." Vô Cực lão tổ liên tục gật đầu, "Chúng ta an bài một cái đế sư nội ứng tại tiền giới. Hắn sẽ tham dự vào lượng giới pháp trận bố trí ở trong. Tới cuối cùng lượng giới pháp trận dung hợp thời điểm, chúng ta an bài nội ứng đế sư, sẽ để cho Tần Phục Thiên chủ bị thật lâu pháp trận hoàn toàn vỡ vụn, đồng thời lượng giới pháp trận dung hợp phản phệ chi lực, tại thời điểm này sẽ cho tiên giới cùng thần giới mang đến to lớn hỗn loạn. Mà chúng ta liền có thể thừa dịp khi đó, một lần hành động giết vào tiên giới cùng thần giới, đem nhân tộc lãnh địa hoàn toàn cắt đoạn." Yến Vô Sích lúc này cũng là nói, "Chư vị đại nhân, kỳ thật, chỉ cần trước hết giết Tần Phục Thiên, nhân tộc tự nhiên không uy hiếp nữa." Chương 1943, mất tích nửa năm, truy nguyệt đế sư. Chương 1943, mất tích nửa năm, truy nguyệt đế sư. Lại là cái này Tần Phục Thiên. Thật giết Tần Phục Thiên, liền giải quyết tất cả vấn đề. Ám Ảnh Ma Thánh cười lạnh nói. Yến Vô Sích rất tán thành gật gật đầu, "Đúng vậy, đại nhân. Muốn diệt nhân tộc, trước phải giết Tần Phục Thiên. Phải không?" Ám Ảnh Ma Thánh giống như cười mà không phải cười, hiển nhiên vẫn là không có đem Yến Vô Sích lời nói coi như một chuyện. "Bất quá, Ám Ảnh Ma Thánh vẫn là nói, các ngươi làm không tệ, an bài ở bên kia đế sư nội ứng, hẳn là sẽ không bại lộ thân phận của mình a." Vạn Tượng lão tổ lúc này nói rằng, "Sẽ không. Nếu như muốn bại lộ lời nói, đã sớm bại lộ." Vạn Tượng lão tổ cũng không có nói cái kia nội ứng đế sư là ai. Tại Vạn Tượng lão tổ mấy người xem ra, Tần Phục Thiên không có khả năng phát hiện cái này nội ứng là ai. Hắc Hải Ma Thánh gật đầu nói, "Tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền toàn lực mở tiến về tiên giới cùng thần giới thông đạo, sớm cùng các ngươi nội ứng liên hệ tốt. Đến lúc đó xác định rõ chúng ta cắt vào điểm đột phá, nội ứng ngoại hợp, trực tiếp giết vào tới tiên giới cùng thần giới. Đến mức các ngươi nói Tần Phục Thiên, chúng ta trước tiên ra tay, trực tiếp đối với hắn tiến hành chém đầu chính là." "Đại nhân vì vũ." Vạn Tượng lão tổ một bọn người, lúc này cung kính quỳ lạy hành lễ. Đồng thời, tại Vạn Tượng lão tổ mấy người trên mặt, cũng là hiện ra một tia cười lạnh thân sắc. Giờ phút này, bọn hắn nhẫn nhục gánh vác, cho dù nhận lấy quất đục, cũng nhìn xuống. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tần Phục Thiên mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Chỉ cần có thể giết Tần Phục Thiên báo thù, như vậy trong lòng đại hận cũng liền cùng nhau giải trừ. Đến mức nhân tộc, Tần Phục Thiên vừa chết, nhân tộc tất diệt. Đây cũng là Vạn Tượng lão tổ, Vô Cực lão tổ bọn người tất cả đều đạt thành nhất trí. Mặc dù đối Tần Phục Thiên hận thấu xương, nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Tần Phục Thiên hoàn toàn chính xác quá mức nghịch thiên. Tiên giới cùng thần giới trận pháp bố trí đã là như hỏa như đổ tiến hành. Đệ tử lượng giới các nơi lợi hại trận pháp sư, tất cả đều là đi tới bảy trận chi địa. Tất cả trận pháp sư đều biết, bọn hắn bây giờ đang làm cái gì, bố trí những ngày pháp trận, muốn cải biến cả nhân loại thế giới. Một khi tiên giới cùng thần giới nối liền cùng một chỗ, thiên đạo dung hợp, nhân loại tu sĩ sẽ nên đón trước nay chưa từng có đại tranh tình thế. Toàn bộ thế giới cách cục cũng sẽ nên đón khai thiên tích địa đồng dạng to lớn cải biến. Mà bọn hắn những trận pháp này sư, mỗi một cái đều là tham dự khai thiên tích địa người. Tần Phục Thiên cũng tại thời gian mấy năm qua bên trong, không có một khắc ngưng xuống. Hắn cơ hồ một mực buôn ba tại tiên giới cùng thần giới lưỡng địa. Một khi trận pháp bố trí xuất hiện không cách nào giải quyết vấn đề, cũng chỉ có chờ đợi Tần Phục Thiên xuất hiện. Lưỡng giới pháp trận đã hoàn toàn vượt ra khỏi đế trận pháp chủ. Thậm chí tại thánh trận ở trong, lưỡng giới pháp trận cũng tuyệt đối không phải bình thường. Cũng may Đoạn Công Ngu, Tần Thanh Giao cùng Xích Tinh Tiên Đế, Hàng Vũ Tiên Đế bọn người, tại mấy năm này ở trong, trận pháp trình độ đều là đột nhiên tăng mạnh, đồng dạng bọn hắn cũng sơ bộ lĩnh ngộ một chút cơ sở thánh trận bố trí. Cái này cũng cho Tần Phục Thiên chia sẻ đại đa số áp lực. Bất quá, gần nhất nửa năm, tiên giới bên này trận pháp bố trí xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Chỗ sơ hở này xuất hiện, dẫn đến tam giới đảo phụ cận pháp trận đã hoàn toàn không cách nào tiếp tục bố trí đi, mà Tần Phục Thiên lại là một mực chưa từng xuất hiện. Xích Tinh Tiên Đế bọn người đã nhiều lần nếm thử dùng sừng phù liên hệ Tần Phục Thiên, nhưng là Tần Phục Thiên lại là một mực không có tới tới tam giới đảo. Thậm chí, Vương Duy Tiên chuyên môn chạy đến thần giới đi tìm Tần Phục Thiên, mong muốn đem Tần Phục Thiên trực tiếp kéo đến tiên giới bên này. Thế nhưng là ở tại thần giới, cũng không có tìm được Tần Phục Thiên. Đoạn Công Ngu, Tần Thanh Giao trả lời cũng giống như vậy, bọn hắn đã có hơn nửa năm không có nhìn thấy Tần Phục Thiên. Vương Duy Tiên lại đi thần giới Phục Thiên Đế cung. Nhưng là, Tuyên Cơ, Viêm Linh Lung đám người trả lời cũng đều là giống nhau, các nàng có ít nhất thời gian nửa năm chưa từng nhìn thấy Tần Phục Thiên thân ảnh. Nếu không phải là bởi vì Tần Phục Thiên hồn đăng ngọc bài vẫn sáng, hơn nữa không có bất kỳ cái gì dập tắt dấu hiệu, thậm chí tất cả mọi người sẽ coi là Tần Phục Thiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hoàn toàn tìm không thấy tung tích của hắn. Thần giới bên kia trận pháp ngược vẫn là có thể tiếp tục bố trí, nhưng là tiên giới bên này, tất cả trận pháp bố trí kế hoạch đều chỉ có thể mắc cạn. Tam giới đảo trận pháp chính là quan trọng nhất, từ trận pháp đồ bên trên cũng có thể thấy được đến. Toàn bộ tiên giới hạch tâm chỗ chính là tam giới đảo pháp trận. Hàng Vũ Tiên Đế, Xích Tinh Tiên Đế, cùng với các tiên giới tất cả đỉnh tiêm trận pháp sư, tất cả đều đủ tập hợp một chỗ, thương nghị đối sách, không ngừng thử nghiệm bày trận. Thế nhưng là mới nhất một tòa pháp trận, từ đầu đến cuối không cách nào thành hình. Một khi miễn cưỡng bố trí thành hình, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ ra. Nếm thử hơn trăm lần về sau, vẫn như cũ không tiến triển chút nào. Ngược lại nhường nguyên lai bố trí tốt một chút pháp trận, bắt đầu chịu ảnh hưởng, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Cuối cùng, đông đảo trận pháp sư chỉ có thể liên thủ đem pháp trận tạm thời phong ấn, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Tần Phục Thiên xuất hiện. Tất cả mọi người đang suy đoán, Tần Phục Thiên đến cùng đi nơi nào? Vì cái gì, hắn lại đột nhiên vô duyên vô cớ mất tích hơn nửa năm? Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì một người biết hướng đi của hắn. Mặt khác, hắn còn bao lâu nữa mới có thể trở về? Rốt cục chính vào hôm ấy, Tần Phục Thiên xuất hiện lần nữa. Thần sư, ngài đi nơi nào? Thần sư, ngài cuối cùng tới. Vừa nhìn thấy Tần Phục Thiên, tất cả mọi người ngay đầu tiên vây quanh. Xích Tinh Tiên Đế, Hàng Vũ Tiên Đế bọn người còn kém kích động lệ rơi đầy mặt. Trong khoảng thời gian này, ta chợt có sở ngộ, cho nên đang bế quan ở trong. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người, tại đông đảo trận pháp sư ở trong, hắn thấy được phía sau Truy Nguyệt Tiên Đế. Truy Nguyệt Tiên Đế, ngươi cũng bố trí ở chỗ này pháp trận? Tần Phục Thiên nhìn về phía Truy Nguyệt Tiên Đế hỏi. Truy Nguyệt Tiên Đế ánh mắt không để lại dấu vết khẽ động, tùy theo gật đầu nói, đúng vậy, Tần sư, có thể tham dự vào lưỡng giới pháp trận bố trí ở trong đến, cũng là một phần của ta vinh quang. Ta cũng hy vọng lưỡng giới pháp trận có thể sớm ngày bố trí xong. Xích Tinh Tiên Đế lúc này nói rằng, Tần sư, Truy Nguyệt Tiên Đế chủ động đến đây gia nhập vào chúng ta bảy trận ở trong, hắn lần này cũng là thật giúp chúng ta đại ân. Rất nhiều nơi, chúng ta đều không có tìm được bảy trận chi pháp, vẫn là Truy Nguyệt Tiên Đế trợ giúp chúng ta đột phá nan quan. Vương Vũ cũng là gật đầu nói, không sai. Truy Nguyệt Tiên Đế hoàn toàn chính xác có đại công lao. Nếu như không phải hắn, chúng ta tiến độ muốn chậm nhiều. Đi qua chúng ta căn bản cũng không biết, nguyên lai Truy Nguyệt Tiên Đế tại trận pháp chi đạo lại còn có cao minh như thế lý giải. Truy Nguyệt Tiên Đế, trận đạo trình độ chỉ sợ không tại Nguyên Phong Tiên Đế phía dưới. Nguyên Phong Tiên Đế cũng tại chi này trận pháp sư đội ngũ ở trong, nghe được Vương Vũ nói như vậy, Nguyên Phong Tiên Đế cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, điểm này Hàng Vũ Tiên Đế cũng là không có nói sai. Đi qua các ngươi thường nói, tiên giới chỉ có 3 cái đế sư, ta nhìn khẳng định liền không chỉ, Truy Nguyệt Tiên Đế tuyệt đối cũng sớm đã bước vào đế sư liệt kê chương 1944, pháp trận bố trí, Tần Phục Thiên có thể hay không có thể thành công hay không? Chương 1944, pháp trận bố trí, Tần Phục Thiên có thể hay không có thể thành công hay không? Tần Phục Thiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía vị này Nguyên Phong Tiên Đế. Đi qua Tần Phục Thiên nghe nói qua rất nhiều lần Nguyên Phong Tiên Đế, nhưng lại không có tự mình gặp qua. Thần sư, Hàng Vũ Tiên Đế lúc này cũng là đi lên trước một bước, nói rằng, vị này chính là Nguyên Phong Tiên Đế, ngài hẳn là còn chưa từng gặp qua. Tần Phục Thiên mỉm cười, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua. Bất quá cũng là cựu ngưỡng đại danh. Nguyên Phong Tiên Đế cười ha ha, lắc đầu liên tục, Tần sư quá mức coi trọng. Tần sư trận đạo trình độ, để cho ta Lý Nguyên Phong cũng là cực kỳ bội phục. Nguyên Phong Tiên Đế nói ra câu nói này, cũng là không phải khiêm tốn, đây cũng là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Nguyên bản Nguyên Phong Tiên Đế đối với Tần Phục Thiên cũng là không chút nào để ý, lần trước Thiên Nguyên Sơn giáng lâm, Nguyên Phong Tiên Đế cũng không có tiến về Thiên Nguyên Sơn, bởi vì hắn ngay tại bế tử quan ở trong. Đi qua một bước nói, tiên giới chỉ có 3 cái đế sư, một cái là Yến Vô Xích, một cái là Thân Đồ Vô Nhai, còn có một cái chính là hắn Lý Nguyên Phong. Nhưng là cùng phía trước 2 cái so sánh, Lý Nguyên Phong chỉ là một cái tán tu, hắn không có bất kỳ cái gì tông môn. Hơn nữa hắn phần lớn thời gian đều là ở vào ẩn thế trạng thái ở trong, những người khác muốn tìm được hắn rất khó. Đến mức mong muốn cầu hắn luyện khí hoặc là luyện đan, kia liền càng khó khăn. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Nguyên Phong Tiên Đế thanh danh nhưng thật ra là một mực không bằng Yến Vô Xích cùng Thân Đồ Vô Nhai. Nhưng là, Nguyên Phong Tiên Đế hắn nhưng thật ra là có sự kiêu ngạo của mình, lần trước bế tử quan, hắn chính là vì có thể siêu việt Vô Xích Tiên Đế cùng Vô Nhai Tiên Đế, có thể làm cho chính mình trận đạo trình độ, đến gần vô hạn vu thánh nói trận pháp sư cấp độ, hoặc là nói là á thánh cấp độ. Cho nên nói, Lý Nguyên Phong hắn là có sự kiêu ngạo của mình. Mà lên một lần bế tử quan hắn cũng thành công hắn trận đạo trình độ, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi vốn có cấp độ lĩnh vực. Mặc dù còn không có đạt tới thánh đạo cấp độ, nhưng là hoàn toàn chính xác đã có thể đến tiếp cận với bán thánh lĩnh vực. Cho nên lần này xuất quan, Lý Nguyên Phong là mang theo tràn đầy tự tin, hắn mong muốn tại toàn bộ tiên giới đến vì chính mình chính danh, lại không nghĩ tới tiên giới vậy mà tại hắn lần trước bế quan thời điểm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vô Nhai Tiên Đế cùng Vô Xích Tiên Đế đều đã tại tiên giới mai danh nhận tích, mà thanh danh quật khởi lại là hắn xưa này đều không có nghe nói qua Phục Thiên Tiên Đế, Tần Phục Tiên. Hơn nữa, cái này Tần Phục Tiên, vậy mà triệu tập tiên giới cùng thần giới lượng giới đứng đầu nhất trận pháp sư, cùng một chỗ bố trí lượng giới pháp trận. Không sai biệt lắm chiếm được tin tức này, Lý Nguyên Phong trước tiên liền đi tới Tam Giới Đạo. Hắn vốn định muốn đích thân gặp một lần cái này bây giờ danh xưng thứ nhất đế sư cùng tiên địa chi sư Tần Phục Thiên, đáng tiếc Tần Phục Thiên hắn một mực không có nhìn thấy. Nhưng là, khi nhìn đến Tần Phục Thiên khắc họa trận pháp Newton sau, Lý Nguyên Phong trong lòng liền trực tiếp trầm xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình tại đối mặt cái này chưa từng gặp mặt trận pháp sư Trô Khắc Lục pháp trận đồ trước mặt, lại có một loại nhìn không thấu cảm giác. Không sai, chính là nhìn không thấu. Nếu như nói chỉ nhìn một cách đơn thuần một tòa pháp trận, Lý Nguyên Phong hắn không có bất cứ vấn đề gì, hoặc là một cái trận pháp nhóm, hắn cũng có thể khắc họa đi ra, có thể hoàn chỉnh bố trí đi ra. Nhưng là, nếu như đem tất cả pháp trận kết hợp với nhau, cũng chính là toàn bộ tiên giới tất cả trận pháp toàn bộ tổ hợp lại với nhau thời điểm, Nguyên Phong Tiên Đế liền không cách nào nhìn thấu. Trong mơ hồ hắn có thể cảm giác được, Tần Phục Thiên bố trí tất cả pháp trận đều chỉ là đế cấp tiên trận, nhưng là tổ hợp lại với nhau sau, liền siêu việt tiên trận cấp độ, rất có thể đã đạt đến siêu việt tiên trận thánh trận lĩnh vực này. Bất quá, đây chỉ là Lý Nguyên Phong một loại suy đoán, dù sao hiện tại toàn bộ pháp trận còn không có thành hình, sau cùng trận pháp bố cục cắm ở tam giới đảo nơi này, một mực chậm chạp không có tiến triển. Lý Nguyên Phong cũng muốn nhìn một chút, Tần Phục Thiên trận đạo trình độ đến cùng như thế nào, có phải hay không cùng mình dự đoán như thế, đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Bất quá, Lý Nguyên Phong cũng biết, coi như mình đánh giá cao Tần Phục Thiên, nhưng là Tần Phục Thiên trận đạo trình độ, khẳng định là không thể so với hắn kém bao nhiêu. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, hắn có thể từ Lý Nguyên Phong lời nói ở trong nghe được một tia kính nể. Có thể thấy được chính mình bố trí pháp trận, nhưng Lý Nguyên Phong vẫn là rất tán đồng. Nhưng là, Lý Nguyên Phong cũng có được niềm kiêu ngạo của hắn. Tần Phục Thiên cũng là vô ý đi cùng Lý Nguyên Phong tranh một cái cao thấp. Bởi vì hai người trận đạo trình độ cũng không tại một cái cấp độ, Lý Nguyên Phong không biết rõ, Tần Phục Thiên lại là biết rõ vô cùng. Nguyên Phong Tiên Đế, Truy Nguyệt Tiên Đế. Tần Phục Thiên hướng phía Nguyên Phong Tiên Đế chắp tay, sau đó lại nhìn về phía Truy Nguyệt Tiên Đế, đồng dạng cũng là hướng phía Truy Nguyệt Tiên Đế chắp tay, hai vị đều là tán tu tiên đế, hơn nữa đều là đế sư tiêu chuẩn, về sau tiên giới pháp trận bố trí cùng pháp trận khởi động, đều muốn nhiều hơn dựa vào hai vị. Nguyên Phong Tiên Đế lúc này gật đầu nói, "Thần sư, ngươi yên tâm đi. Lưỡng giới pháp trận bố trí chính là tạo phúc cả nhân loại tu sĩ chuyện, chúng ta đương nhiên sẽ không lãnh đạm." Truy Nguyệt Tiên Đế cũng là nói, "Ta nhất định sẽ tận chính mình có khả năng, đem lượng giới pháp trận bố trí tốt. Thần sư có cái gì an bài, cũng tận quản nói với chúng ta chính là." Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, như có thâm ý nhẹ gật đầu. Lúc này, Hàng Vũ Tiên Đế thì là nói rằng, "Tần sư, chúng ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Ngươi đi trước nhìn xem pháp trận, tiếp xuống chúng ta hẳn là thế nào bố trí." Đám người cũng đều là nhìn xem Tần Phục Thiên, bao quát Nguyên Phong Tiên Đế ở bên trong. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, Tần Phục Thiên khắc họa pháp trận đồ tồn tại chỗ sơ suất, bằng không pháp trận vì cái gì một mực không cách nào bố trí thành công. Hiện tại liền nhìn Tần Phục Thiên có thể hay không hoàn thành tiếp xuống trận pháp bố trí. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, sau đó chính là thả người nhảy lên, hướng phía giữa không trung bay đi. Tất cả mọi người là cùng theo tại Tần Phục Thiên sau lưng, rất nhanh liền đi tới một tòa to lớn trên thác nước không. Đây là Tam Giới Đảo nhắm hướng đông phương hướng một tòa cự hình thác nước. Tam Giới Đảo, trung quanh có to lớn hải dương, mà cái này một tòa cự hình thác nước chính là tại hải dương một cái trong đó góc độ hình thành. Tại cái phương hướng này, chính là một mảnh chìm xuống lục địa. Tại lục địa cùng trong hải dương ở giữa, tồn tại một đầu cự hình vực sâu, tựa như là hai thế giới đứt gãy đồng dạng. Hải dương dòng nước từ hải dương bên này trào lên mà đến, sau đó thẳng đứng rơi vào tới đầu này cự hình trong vực sâu, còn có một bộ phận hải lưu thì là thẩm thấu tới lục địa ở trong, tạo thành từng đầu dòng sông. Cho nên nơi này thế giới quy tắc vô cùng huyền diệu. Bình thường tới nói, chính là trăm sông đổ về một biển, vô số dòng sông hội tụ thành hải dương. Nhưng là tại Tam Giới Đảo nơi này, lại là hải dương chảy ngược, tạo thành dòng sông. Sau đó dòng sông lại trào lên nhập tiên giới lục địa ở trong, tạo thành từng đầu giang hà. Tần Phục Thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới vực sâu, tùy theo cười nhạt một tiếng, sau một khắc ở trong tay của hắn, từng mai trận kỳ bay ra, như là mưa to đồng dạng hướng lấy phía dưới cự hình thác nước chút xuống mà đi. Chương 1945, lượng giới kết nối chương 1945, lượng giới kết nối tại Tần Phục Thiên trong tay, từng mai trận kỳ như là mưa to đồng dạng trong nháy mắt chút xuống, hướng phía dưới thác nước cùng vực sâu rơi xuống. Đồng thời, Tần Phục Thiên hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo trận văn tại đầu ngón tay của hắn không ngừng ngưng tụ ra hiện, sau đó nói trận văn rơi xuống, phía dưới tất cả trận kỳ rất nhanh cũng đều xen lẫn hình thành trận văn, cùng Tần Phục Thiên đánh ra những này trận văn kêu gọi kết nối với nhau cùng một chỗ. Bên cạnh, Lý Nguyên Phong nhìn thấy Tần Phục Thiên bày trận thủ pháp, trong mắt không khỏi toát ra một tia vẻ kinh ngạc. Vẹn vẹn bằng vào Tần Phục Thiên những thủ pháp này, Lý Nguyên Phong liền có thể khẳng định chính mình vẫn là quá mức xem thường cái này được xưng là thiên địa chi sư Tần Phục Thiên. Vẹn vẹn từ bày trận thủ pháp đến xem, Tần Phục Thiên trận đạo trình độ liền không kém hắn. Nếu như không là bởi vì chính mình lần này bế quan lấy được trận đạo trình độ đột phá, thậm chí hắn cùng Tần Phục Thiên còn có vô cùng chênh lệch rõ ràng. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, thần kỳ một màn xuất hiện. Đầu kia thác nước trực tiếp ngăn nước, nguyên bản trào lên mà ra nước biển, đặt tới biên giới chỗ, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cách trở ra. Địa thế của nơi này xuất hiện nghịch loạn tình huống, bởi vì nơi này thiên đạo quy tắc hỗn loạn, tam giới ở chỗ này giao nhau, nhưng thế giới chi lực lại không thể dung hợp, cho nên lực lượng va chạm phía dưới xuất hiện dị dạng hiện tượng. Mong muốn bố trí tốt pháp trận, liền phải trước đem quy tắc của nơi này phủ chính. Tần Phục Thiên xuất ra một cái ngọc giản, sau đó đem một đạo nguyên lực đánh vào tới trong đó. Trong chiếc thẻ ngọc trận pháp đồ chính là vô cùng rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Kỳ thật ta tại khắc họa trận pháp đồ thời điểm, nơi này đã ghi chú rõ. Tần Phục Thiên chỉ hướng pháp trận đồ phía trên một điểm sáng. Điểm sáng chấn động phía dưới, rất nhanh có lấy từng hàng chữ nhỏ nổi lên. Là chúng ta sơ sót. Hàng Vũ Tiên Đế không khỏi cười khổ lắc đầu, ta còn thực sự không nhìn thấy tòa này pháp trận phía trên có những này ghi chú rõ. Lục Thiên Tinh thì là nói rằng, ta ngược lại thật ra thấy được, nhưng là ta có chút không rõ đến cùng phải nên làm như thế nào, ta cũng cùng Truy Nguyệt Tiên Đế thảo luận. Truy Nguyệt Tiên Đế khẽ chau mày, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng, đúng vậy, ta cũng nhìn thấy ghi chú rõ, nhưng là ta không có quá mức để ý ứng. Nguyên Phong Tiên Đế gật đầu nói, cũng là, nếu như không phải Tần sư chỉ ra, chúng ta vẫn còn có chút khó có thể lý giải được thiên địa quy tắc nghịch loạn tình huống. Hơn nữa, chúng ta cũng không có khả năng như Tần sư như vậy dễ như trở bàn tay tìm tới nơi mấu chốt. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, nói rằng, tiếp xuống pháp trận, chúng ta có thể đồng loạt ra tay, nhanh chóng bố trí xong. Tại Tần Phục Thiên vừa dứt tiếng về sau, đám người chính là cùng nhau ra tay, dựa theo trận pháp đồ bên trên khắc vẽ từng tòa pháp trận, bắt đầu nhanh chóng bày trận. Tiếp xuống hết thảy đều biến rất là thuận lợi. Không đến 7 ngày, còn dư lại tất cả pháp trận toàn bộ đều đã bố trí xong. Để bảo đảm vững nhất, Tần Phục Thiên lại làm cho tất cả mọi người từ khu vực khác nhau, đem tất cả pháp trận toàn bộ kiểm tra một lần. 3 tháng về sau, thần giới cùng tiên giới pháp trận đã toàn bộ bố trí xong. Tiếp xuống chính là khởi động pháp trận. Ong ong ong. Tại khởi động pháp trận một phút này, trên bầu trời từng đạo trận văn giao thoa xuất hiện. Tiên giới cùng thần giới đều là như thế, trên bầu trời trận văn đi ngang qua mà qua, tản mát ra vô tận sáng chói ánh sáng hoa. Đồng thời, thiên địa linh khí tại thời khắc này nhảy lên tới trước nay chưa từng có mức độ đậm đặc. Pháp trận mở ra, cần vô số linh khí đến trèo chống. Lòng đất tất cả linh tinh khoáng mạch cơ hồ đều tại thời khắc này bị cường đại pháp trận không ngừng hấp thu đi ra, đồng dạng. Tất cả tông môn thế lực, tất cả đều đem tiên tinh, thần thạch, linh thạch chờ một chút tài nguyên, cống hiến ra ngoài. Sau đó phải tiến hành chính là lượng giới pháp trận kết nối. Đây là phi thường bước then chốt, nhưng là một bước này cũng sẽ đối hai thế giới tạo thành to lớn xung kích. Hai thế giới quy tắc sẽ ở kết nối một cái mắt, hình thành va chạm kịch liệt, thế giới quy tắc hoặc là nói thế giới chi lực sẽ vào thời khắc ấy hình thành lực lượng kinh khủng va chạm, từ đó làm cho hai thế giới to lớn biến hóa. Có thể nghĩ, đại địa sẽ xuất hiện vô số địa chấn, hải dương sẽ nhấc lên kinh khủng hải khiếu, núi lửa sẽ bộc phát, vô số thiên tai sẽ ở trong nháy mắt giáng lâm. Nếu như không có bất kỳ chuẩn bị gì lời nói, vô số người sẽ chết tại lần này lượng giới kết nối phía dưới, sinh linh thậm chí sẽ chết hơn chính thành. Loại này tai nạn trình độ so với lúc trước côn khư giới loại này thế giới biến hóa mang đến tai nạn còn muốn càng khủng bố hơn, thậm chí kinh khủng mấy chục lần, hơn trăm lần. Nhưng đây là không thể không làm chuyện. Cho nên trước lúc này, Tần Phục Thiên đã để tất cả tông môn thế lực đều đem lần này lượng giới kết nối chuyện cáo chi toàn bộ tiên giới cùng thần giới. Tất cả tu sĩ, đồng dạng bao quát những cái kia không có tu luyện phàm nhân, từ trên xuống dưới đã toàn bộ biết được chuyện này. Tất cả mọi người cũng đều là tại sợ hãi cùng chờ mong cùng tồn tại ở trong, chờ đợi một ngày này đến. Ngay cả những hung thú kia, yêu quái đều đã biết được nhân loại lần này gần như điên cuồng kế hoạch. Cho nên tại pháp trận bắt đầu bố trí thời điểm, tất cả mở linh trí sinh linh đều đã tại chuẩn bị, ứng đối ra sao một ngày này đến. Mà một ngày này cũng rốt cuộc đã đến. Lưỡng giới pháp trận từng bước mở ra. Đến cuối cùng, chính là lưỡng giới tiếp dẫn pháp trận. Cương đại tiếp dẫn pháp trận tại mở ra về sau, hai thế giới bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa. Ầm ầm. Long đất truyền đến vô số tiếng vang, như là kinh lôi không ngừng nổ tung. Ngay sau đó, trên bầu trời cũng xuất hiện dị tượng. Phong lôi mưa lửa, đủ loại thiên tượng bắt đầu xuất hiện, khi thì trên bầu trời nóng bỏng lưu hỏa, khi thì ngưng kết vô số hàn băng, ngưng tụ vô số tuyết bay, khi thì quét sạch lên vô số vòi rồng gió lốc. Đồng thời còn có thận ảnh bắt đầu xuất hiện. Những này thận ảnh có viễn cổ sông núi cung điện, có chưa từng thấy qua ban công bí cảnh. Rất nhiều người đều coi là thận ảnh chỉ là mây mù chết xạ hoặc là phản xạ xuất hiện quang cảnh, nhưng kỳ thật cũng không phải là đơn giản như thế. Bởi vì có người phát hiện, có chút thận ảnh căn bản cũng không phải là thế giới này chỗ tồn tại cảnh vật. Về sau theo xuất hiện bí cảnh càng ngày càng nhiều, nhân loại mới biết được, rất nhiều thời điểm thận ảnh xuất hiện chính là bí cảnh xuất thế. Bí cảnh giáng lâm tới hiện hữu thế giới sẽ xuất hiện thận ảnh. Mà lúc này tại tiên giới xuất hiện thận ảnh chính là thần giới rất nhiều cảnh vật. Đồng dạng, ở tại thần giới xuất hiện thận ảnh chính là tiên giới cảnh tượng bắn ra. Lúc này xuất hiện thận ảnh vô cùng vĩ ngạn cùng hùng tráng. Bởi vì đối với thần giới mà nói, tiên giới lớn nhỏ có thể vượt xa khỏi đồng dạng bí cảnh. Tiên giới lớn nhỏ thậm chí có thể cùng thần giới đánh đồng. Đồng dạng, đối thần giới tới nói, tiên giới cũng là như thế. Cho nên xuất hiện ở trên bầu trời thật ảnh, tựa như là một cái to lớn thế giới muốn hàng lâm xuống, dường như hai cái đồng dạng to lớn thế giới muốn mạnh mẽ đụng vào nhau.